Chương 77, thần châm rượu dụ người đăng, ý nộ hạ rời đi nóng bỏng có nhịp, dung nham lăn lộn huyền hỏa đàn tầng thứ nhất, Lý Thanh Vân mang theo Tiểu Hôi đạp lên thông hướng tầng thứ 2 cổ xưa thềm đá. Thềm đá xoay quanh hướng lên, nhiệt độ chung quanh rõ ràng hạ xuống rất nhiều, trên vách tường không còn là nóng rực màu đỏ sậm, mà là biến thành băng lãnh màu nâu xanh, khắc đầy càng thêm cổ xưa tối nghĩa hỏa diễm phù văn. Đẩy ra một cái nặng nề cửa đá, tầng thứ 2 cảnh tượng đập vào mí mắt. Nơi này ngoài dự liệu trống trải cùng yên lặng, cùng tầng thứ nhất khốc nhiệt nguy hiểm hình thành so sánh rõ ràng. Không gian không lớn, bốn vách tường trống trơn, chỉ có vị trí trung ương đứng sừng sững lấy một cái cao cỡ nửa người màu đen bệ đá. Bệ đá rèn luyện được 10 phần bóng loáng, mặt ngoài không có bất kỳ trang trí, duy chỉ có tại mặt bản chính giữa có một cái vô cùng dễ thấy, lớn chừng bàn tay kỳ dị lỗ khảm. Lý Thanh Vân tầm mắt ngưng lại, bước nhanh về phía trước. Chỉ gặp cái kia lỗ khảm hình dạng cực kỳ đặc thù, tám bên cạnh góc cạnh, trung tâm có tròn, bên trong tựa hồ còn có càng tinh tế hơn thái dương đồ đằng đường vân. Lỗ khảm bên cạnh, lấy cổ phát tráng kiện tiểu chữ, khắc lấy ba cái chữ nhỏ, Huyền Hỏa Giám. Quả là thế. Trong lòng Lý Thanh Vân hiểu rõ, hắn lúc này từ trong ngực lấy ra viên kia được từ Lục Vị yêu hồ, ẩn chứa vô tận hỏa linh lực lượng Huyền Hỏa Giám. Bảo giám vừa mới lấy ra, liền cùng trên bệ đá lỗ khảm sinh ra vi diệu cộng minh, tản mát ra ấm áp đỏ ửng. Lý Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí đem Huyền Hỏa Giám nhắm ngay lỗ khảm, nhẹ nhàng đè xuống. Cùng cụt, một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng phù hợp tiếng vang lên. Huyền Hỏa Giám kín kẽ khảm vào lỗ khảm bên trong, giống như chúng vốn là một thể chế tạo. Bảo giám bên trên đường vân cùng trong danh ám văn hoàn mỹ kết nối, nháy mắt, toàn bộ Huyền Hỏa Giám phát sáng lên, nhu hòa mà ổn định ánh sáng màu đỏ theo nó nội bộ lộ ra, chiếu sáng toàn bộ bệ đá. Khoảng khắc yên tĩnh về sau, ầm ầm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến trầm muộn, giống như đá lớn ma sát tiếng vang. Lý Thanh Vân cùng Tiểu Hôi lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mái vòm phía trên, một khối cực lớn phiến đá ngay tại chậm rãi hướng ngang rời, lộ ra một cái đen xì cửa hang. Một luồng cực kỳ lạnh thấu xương, giống như có thể đông kết linh hồn lạnh lẽo, như là thực chất khí lưu màu trắng, từ cái kia trong cửa hang cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nháy mắt nhường tầng thứ 2 nhiệt độ chợt giảm xuống, tầng thứ 3 lối vào. Trong lòng Lý Thanh Vân vui mừng, mục tiêu gần ngay trước mắt. Hắn không dám trì hoãn, lập tức đưa tay, muốn phải đem Huyền Hỏa Giám thu hồi. Bảo bối này thế nhưng là mở ra đến tiếp sau cơ quan mấu chốt, tuyệt không thể bỏ ở nơi này. Nhưng mà, hả? Lý Thanh Vân ngón tay móc ở Huyền Hỏa Giám biên giới, dùng sức nổ một cái, không nhúc nhích tí nào. Hắn lại thêm sức lực, thậm chí vận dụng một tia linh lực, Huyền Hỏa Giám vẫn như cũ vững vàng khảm tại lỗ khảm bên trong, giống như hàn chết ở phía trên. Hắc, hiếm thấy quái. Lý Thanh Vân đến tính tỉnh. Người thiết kế này có bị bệnh không? Chỉ cân nhắc như thế nào kín kẽ khảm đi bảo, không có cân nhắc như thế nào lấy ra sao? Hắn túi người, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện bởi vì vừa rồi cơ quan phát động, rãnh nội bộ tựa hồ sinh ra một luồng yếu ớt hấp lực, lại tăng thêm cả hai thực sự phù hợp đến quá hoàn mỹ, cơ hồ không có điểm dùng lực. Hắn nếm thử dùng ngón tay chống đỡ biên giới khiêu động, dùng móng tay móc, thậm chí tính toán dùng chấn linh nguyên mũi kiếm cẩn thận từng ly từng tí đừng một chút. Kết quả Huyền Hỏa Giám không có làm ra đến, kém chút đem bệ đá tinh mỹ biên giới cho quẹt làm bị thương. Tiểu Hôi ở một bên nhìn xem bản thân chủ nhân vây quanh bệ đá lại móc lại đại ra. Vào đầu bước hai, mặc dù Lý Thanh Vân biểu tình duy trì trấn định, nhưng động tác rất thành thật, buồn cười bộ dáng, gãi gãi lông xù đầu, con mắt vàng kim bên trong tràn ngập nghi ngờ thật lớn. "Chủ nhân, người đang chơi gì đó?" Lý Thanh Vân giày vò nửa ngày, cái trán đều nhanh đổ mồ hôi, cũng có thể là bị hàn khí đông, Huyền Hỏa Giám vẫn như cũ thủ bước cương vị sừng sững không động. "Cái này?" Lý Thanh Vân nhất thời phản khó. Bảo bối gần ngay trước mắt, cũng không thể bởi vì cầm không trở về chìa khóa liền phí công nhọc sức a. Huyền Hỏa Giám nhất định phải mang đi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét đến bên cạnh chính bắt trước hắn động tác. Dùng móng vuốt đối với không khí lại móc lại nảy ra Tiểu Hôi, nhất là Tiểu Hôi trong lỗ hai cây kia như ẩn như hiện cây tăm. Một cái bị buộc bất đắc dĩ chủ ý, tựa như tia chớp xẹt qua Lý Thanh Vân trong óc. Ánh mắt hắn sáng lên, đông nhiên nhìn về phía Tiểu Hôi, trên mặt lộ ra một cái có chút không có ý tốt dáng tươi cười. "Tiểu Hôi, tới tới." Lý Thanh Vân vẫy tay. Tiểu Hôi không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khéo léo nhảy nhót tới, ngửa đầu nhìn xem chủ nhân. "Cái kia, Định Hải Thần Châm, cho ta mượn sử dụng." Lý Thanh Vân chỉ lỗ hai của nó. "Tiểu Hôi, Định Hải Thần Châm, đánh nhau sao? Địch nhân ở đâu?" Nó cảnh giác nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy băng lanh vách tường cùng cái kia bốc lên hơi lạnh động. Nhưng nó vẫn là tín nhiệm rũa ra móng vuốt nhỏ, từ lỗ thai trong mắt móc ra cây kia tú hoa châm lớn nhỏ, màu vàng sậm Định Hải Thần Châm, đưa cho Lý Thanh Vân. Trong ánh mắt tràn ngập cái đồ chơi này tài giỏi nha mê mang. Lý Thanh Vân tiếp nhận cái kia nhẹ như không có vật gì thần châm, vào tay hơi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, đem thần châm cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Huyền Hỏa Giám cùng lỗ khảm mấy cái kia ở nhìn không thấy khe hở chỗ. Một đầu vừa vặn có thể cắm vào cái kia nhỏ xíu khe hở. Lý Thanh Vân mỉm cười, đem biến lớn Định Hải Thần Châm mũi nhọn tinh chuẩn cắm vào khe hở, sau đó nhẹ nhàng một nảy ra, ba một tiếng vang nhỏ, giống như khôi rượu nắp bình âm thanh. Cái kia vừa rồi mặc cho Lý Thanh Vân cố gắng như thế nào đều không núc ních tí nào Huyền Hỏa Giám, cứ như vậy bị Định Hải Thần Châm dễ như trở bàn tay khiêu động biên giới, thoát ly cái kia cổ yếu đất hấp lực. Lý Thanh Vân tay mắt lanh lẹ, một cái tay khác lập tức tiến lên, vững vàng đem Huyền Hỏa Giám cầm lên. Xong. Lý Thanh Vân thở một hơi dài, nhìn xem trong tay mất mà được lại bảo giám, lại nhìn một chút trong tay căn này không thể bỏ qua công lao vạn năng xả ben dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới, uy lực vô tận, có thể lớn có thể nhỏ thần binh Định Hải Thần Châm, lần thứ nhất tại không phải là chiến đấu trường hợp chính thức sử dụng, thế mà là nảy ra đồ vật. Tiểu Hôi nhìn xem chủ nhân dùng bảo bối của nó cây gậy nảy ra cái miếng sắt ra tới, càng là mặt mũi dấu chấm hỏi, nghiêng đầu, chít chít, vì lẽ đó, chúng ta mới vừa rồi là đang làm gì? Lý Thanh Vân đem huyền hỏa giám cẩn thận cất kỹ, sau đó đem định hải thần châm biến trở về tú hoa châm lớn nhỏ, trịnh trọng, mang theo vẻ lúng túng, trả lại Tiểu Hôi, còn thuận tay sờ sờ đầu của nó tỏ vẻ khen ngợi, làm tốt lắm, Tiểu Hôi. Người cây gậy. Ân, rất thực dụng. Tiểu Hôi hồ đồ tiếp nhận cây gậy nhét về lỗ tai, mặc dù không có rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng bị chủ nhân khen ngợi vẫn là rất vui vẻ, đắc ý hết lông sủ bộ ngực nhỏ. Một người một khỉ thu thập trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không ngừng tuôn ra lạnh thấu xương hàn khí lỗ đen. Thấu xương kia lạnh lẽo, cùng phía dưới dung nham khốc nhiệt hình thành quỷ dị so sánh, giống như thông hướng không phải là tầng thứ ba, mà là một cái cực hàn băng ngục. Lý Thanh Vân thần sắc biến ngưng trọng lên. Dựa theo Tiểu Lục lời nói cùng nguyên tắc ký ức, cái này tầng thứ ba, cầm tù chính là mẹ của hắn, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tiểu Bạch. Vị kia bị bắt hung huyền hỏa trận tra tấn 300 năm tuyệt thế đại yêu. Như vậy dị thường hàn khí, là trận pháp uy lực, vẫn là có huyền cơ khác. Hắn hít sâu một cái kia băng lãnh không khí, nắm chặt trấn linh nguyên, đối Tiểu Hôi nói, đi, cẩn thận một chút. Chân chính ác chiến, chỉ sợ cũng ở phía trên. Dứt lời, hắn dẫn đầu nhảy vào cái kia dày đặc khí lạnh trong lỗ đen. Tiểu Hôi cũng một tiếng quẹt, hóa thành một vệt ánh sáng vàng theo sát phía sau. Thân ảnh của bọn hắn biến mất tại cửa động trong bóng tối, chỉ có cái kia băng lãnh hàn khí vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tuôn ra, phảng phất tại im lặng nói tầng thứ ba cái kia không vì người bí mật cùng. Nguy hiểm. Chương 78, Cửu Vĩ Thiên Hồ người đăng, ý nộ hạ huyền hỏa đàn tầng thứ ba, lạnh leo thấu xương, hắc ám đậm đặc đến như là thực chất. Dưới chân là dày đến vài thước, cứng rắn như sắt băng, trong không khí tràn ngập cực hạn băng lãnh cùng một loại bị trấn áp mấy trăm năm cô tịch, oán giận khí tức. Lý Thanh Vân giấu trong lòng vừa mới tới tay huyền hỏa giám, mang theo Tiểu Hôi, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu rào bước tiến lên. Tiểu Hôi tựa hồ cũng cảm nhận được nơi đây bất phàm, khó được an tĩnh lại, màu vàng phá ngông mắt vàng cảnh giác quét mắt bốn phía hắc ám. Ngay tại Lý Thanh Vân chuẩn bị thôi động chấn linh nguyên chiếu sáng con đường phía trước lúc, một thanh âm, không có dấu hiệu nào, từ cái này vô biên hắc ám chỗ sâu nhất xa xôi truyền đến. Thanh âm kia mang theo một loại khó nói lên lời thê lương, giống như vượt qua ngàn năm thời gian, nhưng lại kỳ dị và hỗn tạp lấy một tia sâu tận xương tủy mềm mại đáng yêu. Tại đây tĩnh mịch băng ngục bên trong quanh quẩn, ngươi không phải là thượng quan sách. Lý Thanh Vân bước chân dừng lại, trong lòng nháy mắt sáng tỏ, cái này tất nhiên chính là bị cầm tù ở đây Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tiểu Lục mẫu thân. Hắn đang muốn mở miệng cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, giọng nữ kia lại đột nhiên cất cao, trong giọng nói tràn ngập kinh nghi cùng đống nhiên bước lên băng lãnh sát ý, ngươi thanh kiếm này thật tốt cổ quái, lại ẩn chứa cường đại như thế phong ấn lực lượng. Chờ chút, này khí tức, đây là Tiểu Lục khí tức. Âm thanh đống nhiên biến bén nhọn, ngươi dùng thanh kiếm này giết hắn, cướp đi hắn huyền hỏa giám. Không phải vậy ngươi làm sao có thể đi vào tới này huyền hỏa đàn? Lý Thanh Vân thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt trợn co lại. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Trấn Linh Nguyên phong ấn qua Lục Vi yêu hồ, lại lưu lại một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu, càng không có nghĩ tới Cửu Vi Thiên Hồ nhận biết nhạy cảm đến tình trạng như thế, ở trong bóng tối chỉ dựa vào khí tức liền sinh ra này thiên đại hiểu lầm. Tiền bối, ngươi lầm. Hắn vội vàng muốn phải giải thích, nhưng mà đã muộn. Ngao một tiếng bén nhọn, thê lương, đủ để xé rách linh hồn hết dài, đột nhiên từ sâu trong bóng tối bạo phát đi ra. Tiếng hú kia to do cao vút, xuyên thấu tầng băng, thẳng lên trời cao, ẩn chứa trong đó vô tận thống khổ, chấn kinh, bi thương, tuyệt vọng, như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ ba không gian. Tinh mẹ cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này hóa thành điên cuồng nhất hủy diệt ý chí, căn bản không cho Lý Thanh Vân bất kỳ giải thích nào cơ hội. Trong bóng tối, gió lớn đột nhiên nổi lên, chín đạo cực lớn, mang theo lực lượng kinh khủng màu trắng bóng tối, như là chín đầu phá băng mà ra cuồng bạo cự mãng, xé tan bóng đêm, mang theo nghiền nát hết thể lệ khí, từ khác nhau góc độ, hướng phía Lý Thanh Vân cùng bên cạnh hắn Tiểu Hôi mãnh liệt rút mà đến. Tốc độ nhanh chóng, góc độ xảo trá, uy lực khủng bố, viễn siêu phía trước gặp phải bất kỳ đối thủ nào. Lý Thanh Vân sắc mặt kỳ biến, cái này nén giận một kích, cơ hồ là toàn bộ lực lượng bộc phát ra có khả năng sau Cửu Vĩ Thiên Hồ bị trấn áp mấy trăm năm. Hắn không dám có mảy may lãnh đạm, Trấn Linh Nguyên nháy mắt ra khỏi vỏ, tia sáng xanh đen tăng gọn. Tiểu Hôi, lui ra phía sau. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình như điện, ánh kiếm vũ động, trước người bày ra một mảnh kín không kẽ hở màn kiếm. Ầm, 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 liên tiếp không ngừng nặng nề tiếng va đập dường như sấm sét nổ vang. Chín đầu cái đuôi lớn mỗi một lần rút đánh, đều ẩn chứa như bài sơn đảo hải cự lực. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, khí huyết sôi trào, dưới chân huyền băng từng khúc rạn nứt. Trấn Linh Nguyên vụ vụ không ngừng, u lam ánh kiếm tại cái kia thuần túy lực lượng oanh kích xuống sáng tối chập chờn. Lực lượng thật đáng sợ. Đây chính là đỉnh phong thời kỳ Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực sao? Chỉ sợ thật đã đụng chạm đến thái thanh cảnh giới ngưỡng cửa. Mượn nhờ ánh kiếm lấp loé nháy mắt, Lý Thanh Vân cuối cùng thấy rõ kẻ tập kích toàn cảnh. Kia là một cái to lớn vô cùng cáo trắng, thân cao hơn 3 mét, thân thể ưu nhã mà tràn ngập cảm giác lực lượng, một thân trắng đoán không tì vết da lông ở trong bóng tối giống như tự mang ánh sáng nhạt, mượt mà mềm mại, như là ánh trăng ngưng tụ. Nhưng mà, cặp kia vốn nên quyến rũ động lòng người hồ mâu, giờ phút này lại là một mảnh đỏ như máu, tràn ngập điên cuồng bi thống cùng sát ý. Chín đầu xoa tung cực lớn cái đuôi ở sau lưng nàng múa may của loạn, mỗi một đầu đều ẩn chứa đủ để phá núi nứt đá lực lượng kinh khủng. Nguyên bản tĩnh mịch huyền băng địa ngục, giờ phút này hoàn toàn bị cáo trắng bi thương kêu to cùng cuồng bạo công kích chỗ tràn ngập. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt cái này mỹ lệ mà sinh vật hùng mạnh, cảm thụ được cái kia ngút trời lực lượng cùng vô tận bi thương, trong lòng cái kia cổ thuộc về tiên tiên kiếm thể hiếu chiến máu lại cũng bị nhen lửa lên. Hắn biết rõ, giờ phút này gần như điên cuồng, bị cầm tù mấy trăm năm Cửu Vĩ Thiên Hồ, cần có lẽ chính là một trận triệt để phát tiết. Mà chính mình cũng nghĩ chân chính lãnh giáo một chút truyền thuyết này bên trong thiên hồ thực lực. Đã như vậy, tiền bối, đã tội. Trong mắt Lý Thanh Vân chiến ý bốc lên, không còn một mực phòng thủ. Hắn thét dài một tiếng, đem tiên tiên kiếm thể lực lượng thúc dục đến cực hạn. Toàn thân lỗ chân lông giống như đều bắn ra vô hình sắc bén kiếm khí, các không khí chung quanh cùng lạnh lẽo. Trong tay Trấn Linh Nguyên càng là hưng phấn vụ vụ rung động, u lam ánh kiếm xông lên tận trời, phản phất muốn cùng chủ nhân cùng nhau nên chiến cái này cường địch. Thái cực huyền thanh đạo, hóa khí thập phương, ngự linh làm kiếm. Lý Thanh Vân kiếm quyết dẫn động, cái này cực hàn băng ngục bên trong nồng đậm băng linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành vô số chuôi ánh sáng trong suốt, sắc bén vô cùng lạnh băng linh kiếm, như là cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa bắn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ mắt đỏ bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này nhân loại trẻ tuổi tại đối mặt thịnh nội chính mình lúc, không những không trốn, lại vẫn dám chủ động phản kích, mà lại đạo pháp như vậy tinh diệu. Nhưng nàng thế công không ngừng, chín đầu cái đuôi lớn như là chín đầu màu trắng giao long, hoặc quét, hoặc nện, hoặc quấn, hoặc đâm. Vũ động ở giữa hình thành một đạo không có chút nào sơ hở phòng ngự tuyệt đối bình chướng. Đinh đinh đang đang, dây đặc giòn vang tiếng như cùng ngọc trai rơi mâm ngọc. Cái kia đủ để đơn giản xoắn giết thượng thành cảnh tu sĩ hàn băng kiếm mưa, lại bị cái kia chín đầu nhìn như mềm mại cái đuôi lớn toàn bộ ngăn lại, lập nát, hóa thành đầy trời băng tinh bột phấn, tứ tán bay xuống. Kiếm pháp tốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai thán phục, âm thanh vẫn như cũ mang theo bi thường, nhưng cũng nhiều một tia đối cường giả tán thành. Nhân tộc thiên phú, quả nhiên được trời ưu ái. Đáng tiếc, người giết tiểu lục. Lý Thanh Vân cũng đáp, kiếm thế lại biến, tiên thiên phá thể kiếm khí, đủ loại thái cực huyền thanh đạo tinh diệu kiếm quyết liên miên không dứt sử dụng. Kiếm khí tung hành, ánh sáng sáng chói, đem mảnh này hắc ám băng ngục chiếu sáng chói đến lúc sáng lúc tối. Nhưng mà, Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực thực sự quá mức cường hành. Nàng thậm chí không có sử dụng tiên phú huyết thuật, chỉ dựa vào cường hãn vô song nhục thân cùng cái kia chín đầu thiên truy bách luyện, có thể so với thần bình cái đôi lớn, liền đem Lý Thanh Vân chỗ có thế công từng cái hóa giải. Nàng phảng phất là một tòa vô pháp dung chuyển núi băng mặc ngươi gió táp sóng xô, ta đương nhiên sừng sững không động. Trong lòng Lý Thanh Vân thầm run, biết rõ đánh mại không xong, chính mình tuyệt không phải nó đối thủ. Nơi này dù sao cũng là phần hương cốc nội địa, vừa rồi động tĩnh không biết phải chăng là kinh động thượng quan sách, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhớ tới ở đây, hắn giả thoáng một kiếm, mượn lực hướng về sau bay lùi mấy trượng, hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Tiền bối, đắc tội. Mời xem cái này là ai. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải trấn linh nguyên trên thân kiếm, một cái nguyên bản ảm đạm, thuộc về lục vi yêu hồ phong ấn dấu ấn bỗng nhiên sáng lên. Tia sáng xanh đen lưu chuyển, một tia sáng trắng từ kiếm thân trùng bắn ra, rơi vào một bên huyền băng trên mặt đất, cấp tốc ngưng tụ thành hình, chính là cái kia hình thể ít hơn, khí tức ôn hòa, trong ánh mắt mang theo một chút mờ mịt cùng lo lắng lục vi yêu hồ, tiểu lục. Ngay tại tiểu bạch thân ảnh triệt để ngưng thực mấy mắt, cái kia nguyên bản cuồng bạo công kích, thống khổ hét lớn không chỉ cửu vĩ thiên hồ, chỗ có động tác, chỗ có âm thanh, như là bị nháy mắt đông kết. Nàng cực lớn, màu đỏ như máu hồ mâu, gắt gao nhìn thẳng cái kia đột nhiên xuất hiện, quen thuộc đến khắc vào linh hồn thân ảnh. Cái kia cuồng bạo sát ý, vô tận bi thống, giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó chính là một loại cực hạn, vô pháp tin. Đờ đẫn. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này triệt để dừng lại. Chương 79, mẹ con gặp nhau người đằng, ý nộ hạ huyền hỏa đạn tầng thứ 3, khí tức nóng bỏng cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Lục Vĩ yêu hồ tiểu lục biến thành cáo trắng, si ngốc nhìn qua cái kia bị to lớn huyền hỏa liên giam cầm ở trung ương trên tế đàn cực lớn cáo trắng. Mấy trăm năm tưởng niệm, mấy trăm năm dày vò, tại thời khắc này hóa thành nóng hổi nước mắt, mơ hồ hắn ánh mắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Phu Nhân, cái kia cực lớn mà mỹ lệ màu trắng hồ thân khẽ run, nguyên bản tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng màu hồ phách đôi mắt, tại cảm nhận được tiểu bạch trên thân cái kia vô cùng quen thuộc, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khí tức lúc, nháy mắt ngưng kết, lập tức bị cực lớn, khó có thể tin cuồng hỉ cùng chua xót thay thế. Mẫu thân. Tiểu Lục Âm thanh mang theo kịch liệt run rẩy, mấy trăm năm bị khuất, cô độc, khát vọng tại đây một tiếng kêu gọi bên trong đổ xuống mà ra. Hắn kềm nén không được nữa, như là như mũi tên rời cùng, bỗng nhiên nhào về phía cái kia cực lớn cáo trắng, cực lớn xung lực nhường huyền hỏa liên đều phát ra một hồi nhẹ vang lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ cúi đầu xuống, dùng chính mình cực lớn, vết thương chồng chất gương mặt, vô cùng êm ái, gần như tham lam nuốt ve tiểu bạch mềm mại trắng loáng bộ lông, phát ra một tiếng trầm thấp mà bi thương ô ô hai cái cáo trắng, một lớn một nhỏ, chặt chẽ giúp vào cái này nóng rực trong địa ngục, phản phất muốn đem mấy trăm năm rời ra thời gian toàn bộ bù đắp lại. Hình ảnh kia, thê mỹ làm cho người khác tan nát cõi lòng. Lý Thanh Vân lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì tiểu lục cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn cường đại linh giác thời khắc nhắc nhở lấy hắn vị trí hoàn cảnh, nơi này là phần hương cốc cấm địa hải tâm. Dừng lại thêm một khắc, liền nhiều một phần cực lớn nguy hiểm. Hắn hít sâu một cái nóng rực không khí, tiến lên một bước, âm thanh trầm ổn mà gấp rút, "Tiểu lục, Bạch tiền bối, nơi đây tuyệt không phải ôn chuyện nơi. Phần hương cốc cao thủ lúc nào cũng có thể nhận ra. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi." Tiểu lục nghe vậy, đột nhiên từ mâu thân ấm áp trong lồng ngực bừng tỉnh, trong mắt tuy có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là thành tỉnh sau kiên quyết. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân, hồ đầu buông xuống, tràn ngập cảm kích cùng ấy nấy, chủ nhân nói rất đúng. Là tiểu lục thất thố. Cảm ơn chủ nhân ân cứu mạng. Lý Thanh Vân gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong tay tia sáng lóe lên, viên kia ẩn chứa chi dương chi lực huyền hỏa dám xuất hiện lần nữa, Bạch tiền bối, ta nên làm như thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ cực lớn đôi mắt thật sâu nhìn Lý Thanh Vân một cái, trong ánh mắt kia tràn ngập khó nói lên lời phức tạp cảm kích. Nàng nâng lên một cái bị xiềng xích trói buộc chân trước, chỉ hướng sau lưng tế đàn chỗ cao nhất một cái không đáng chú ý hình thoi lỗ khảm, đem huyền hỏa giám để vào nơi đó, liền có thể cởi ra cái này huyền hỏa liên hạch tâm cấm chế. Lý Thanh Vân không chút do dự, thân hình lóe lên liền nhảy lên đài cao, tinh chuẩn đem huyền hỏa giám ấn vào cái kia lỗ khảm bên trong. Bù bù. Huyền hỏa giám kín kẽ khảm vào lỗ khảm nháy mắt, toàn bộ cực lớn huyền hỏa tế đàn giống như một đầu ngủ say vạn năm núi lửa cự thú bị mãnh nhiên bừng tỉnh. Kinh liệt, làm người sợ hãi chấn động từ dưới chân truyền đến, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt gấp 10. Trên tế đàn những cái kia cổ xưa mà tà dị phù văn điên cuồng lấp lóe, phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Không được. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một luồng khó mà kháng cự lực lượng khổng lồ từ tế đàn chỗ sâu đột nhiên bạo phát đi ra. Hán, Tiểu Lục cùng với đầu vai Tiểu Hôi như là lá rụng trong gió lớn bị hung hăng ném đi ra ngoài. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Vân tâm niệm bay nhanh, chấn linh nguyên ánh sáng âm u lóe lên, thu. Nháy mắt sẽ mất đi cân bằng Tiểu Lục cùng Tiểu Hôi thu vào trong kiếm thế giới tạm lánh. Ngay tại hắn hoàn thành tất cả những thứ này nháy mắt. Ầm ầm. Một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ khủng bố tiếng vang từ dưới chân truyền đến. Toàn bộ huyền hỏa đàn tầng thứ 3 mặt đất ầm ầm nổ tung. Vô cùng vô tận, màu đỏ thắm, ẩn chứa bị diệt tính năng lượng địa hỏa dung nham, như là đọc lại ngàn vạn năm lửa giận, từ huyền hỏa đàn chỗ sâu nhất gầm thét phun ra ngoài. Nháy mắt liền thôn phệ toàn bộ tầng thứ 3 không gian. Vô cùng nóng sóng khí xen lẫn lưu hình cùng khí tức tử vong, đem Lý Thanh Vân bao phủ hoàn toàn. Nếu không phải hắn tiên tiên kiếm thể cực kỳ cường hãn, lại tại nháy mắt lấy chấn linh nguyên kiếm khí bảo vệ toàn thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành cho bụi. Đi. Từng tiếng càng mà mang theo vội vàng giọng nữ tại Lý Thanh Vân vang lên bên hai. Chỉ gặp một đạo cực lớn thân ảnh màu trắng sông phá đỏ thấm dung nham biển lửa, chính là tránh thoát huyền hỏa liên trói buộc cửu vi thiên hồ. Nàng cực lớn đuôi cáo cuốn một cái, bao lấy Lý Thanh Vân, lấy một loại siêu việt tốc độ tia chớp, hướng phía trên cái kia bị dung nham cùng khói đặc che đậy mở miệng phóng lên tận trời. Sau lưng là triệt để sụp đổ, hóa thành một cái biển lửa huyền hỏa đàn, cùng với cái kia phẫn nộ gào thét, cuồn cuộn đuổi theo dung nham sóng lửa. Một người một hồ, như là đi ngược dòng nước màu trắng sa băng, hiểm lại càng hiểm xông ra gần triệt để đổ sụp huyền hỏa đàn kiến trúc, bắn thẳng về phía âm trầm kiềm chế bầu trời. Mà phía dưới, phần hương cốc cảnh báo huyết dài, vô số vừa kinh vừa sợ khí tức đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Bên này, Lý Thanh Vân cố nén nóng rực luồng không khí mang tới ngạt thở cảm giác, lấy thần niệm cầu thông. Trời cao trên tầng mây, từng tiếng càng xuyên mây hót vang vang lên, một đạo cực lớn thân ảnh vàng nóng xé rách tầng mây, như là như mặt trời giáng lâm. Chính là tiếp vào triệu hoán, sớm đã chờ ở đây thần thú hoàng điểu. Lý Thanh Vân cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tinh chuẩn rơi vào hoàng điểu rộng rãi bình ổn màu vàng trên sống lưng. Hoàng điểu hai cánh chấn động, nháy mắt hóa thành một sợi kim tuyến, hướng phía cách xa phần hương cốc núi sâu phương hướng đội vã đi, tốc độ nhanh đến kinh người, trong vòng mấy cái hít thở liền đem truy binh cùng cái kia mảnh hỗn loạn biển lửa xa xa bỏ lại đằng sau. Đứng tại hoàng điểu trên lưng, cảm thụ được gào thét mà qua cương phòng, Lý Thanh Vân lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lộ ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Hành động lần này, có thể nói là tại nhảy múa trên lưới lao, mạo hiểm đến cực hạn. Nhưng mà, bên cạnh hắn Cửu Vĩ Thiên Hồ tại ngắn ngủi quan sát một chút cảnh vật xung quanh về sau, cái kia cực lớn, mỹ lệ màu hổ phách bên trong đôi mắt, nhưng lại chưa toát ra quá nhiều thoát khốn sau cùng hỉ, ngược lại dị thường tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia nặng nề ngưng trọng. Ánh mắt của nàng cuối cùng gắt gao rơi vào dưới chân đầu này ngay tại bay lượn, tản ra thuần khiết thượng cổ thần thú uy nghiêm màu vàng cự điểu trên thân. Nàng cái kia mềm mại đáng yêu dễ nghe, lại mang theo một tia khó có thể tin run rẩy âm thanh, ở trên không cương phong cái này bên trong rõ ràng truyền vào Lý Thanh Vân trong tai, này khí tức, cái này thần vận, cánh như đám mây che trời, phát ra âm thanh như chín tầng trời tiên nhạc. Nó là hoàng điểu. Lý Thanh Vân hơi gật đầu, bình tĩnh trả lời, không tệ, chính là thượng cổ thần thú hoàng điểu. Ngày nay, xem như đồng bọn của ta cùng tọa kỵ. Nghe được Lý Thanh Vân chính miệng xác nhận, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân thể khổng lồ tựa hồ khẽ chấn động một chút. Nàng trầm mặc, thật lâu không nói. Cặp kia nhìn hết thế gian tăng thường, trí tuệ sâu xa hồ mâu bên trong, lập loè cực kỳ phức tạp tia sáng, có đối hoàng điểu bực này truyền thuyết thần thú hiện thế chấn kinh, có đối Lý Thanh Vân có thể thu phục hoàng điểu khó có thể tin cùng chiều sâu dò xét, nhưng càng nhiều, lại là một loại giống như chạm đến một loại nào đó cấp độ càng sâu, càng làm cho người ta bất an trật tướng, run sợ cùng lo sợ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa thiên địa chỗ giao giới, tầm mắt giống như xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy một loại nào đó đang nổi lên, đủ để hủy diệt hết thảy lớn tai nạn lớn. Thanh âm của nàng biến vô cùng trầm thấp, mang theo một loại làm người sợ hãi nghiêm túc, hoàng điểu hiện thế. Huyền hỏa dám cho quang, chấn ma cổ động dị động. Còn có, hai tử, trên người ngươi cái kia liền ta đều không thể hoàn toàn nhìn thấu hỗn độn mệnh cách cùng bảng bạc khí vận. Nàng chậm rãi quay đầu, cực lớn đôi mắt nhìn chăm chú Lý Thanh Vân, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn linh hồn xem thấu, tất cả những thứ này tuyệt không phải trùng hợp. Thiên địa đại biến buông xuống. Đại kiếp, có lẽ so với chúng ta tất cả mọi người dự đoán, đều muốn tới càng nhanh, càng hung mãnh. Lý Thanh Vân, ngươi đến tận cùng là ai? Ngươi hội tụ tất cả những thứ này, là ngẫu nhiên, vẫn là thiên mệnh? Cửu Vĩ Thiên Hồ lời nói này, như là một tiếng nặng nề cảnh báo, tại đây bên trong Cửu Thiên Cương Phong gõ vang, nháy mắt hòa tan thoát khốn vui sướng, vì tương lai đắp lên một tầng nặng nề mà khó bề phân biệt bóng tối. Lý Thanh Vân trong lòng cũng là chấn động, nhìn xem Cửu Vĩ Thiên Hồ trước đó chỗ không có nghiêm túc thần sắc, hắn biết rõ, vị này còn sống không biết bao nhiêu năm tháng, kiến thức uyên bác tuyệt thế yêu vương, tất nhiên là từ hoàng điểu xuất hiện, liên tưởng đến một chút cực kỳ đáng sợ sự tình. Hoàng điểu vỗ cánh, hóa thành màu vàng ánh sáng lấp lánh, trở tâm sự nặng nề hai người, biến mất ở chân trời trong mây. Mà xa xôi nam cương chỗ sâu, tòa nào đó bị vô tận hắc khí cùng nguyền rủa bao phủ cổ động, tựa hồ khẽ chấn động một chút, phảng phất có thứ gì đó, bởi vì huyền hỏa đàn sụp đổ, mà từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh, phát ra một tiếng thỏa mãn mà tham lam. Không tiếng động thở dài. Chương 80, tiểu bạch người đăng, Inoha hoàng điểu cực lớn thân ảnh vàng nóng cắt ra trời cao, cuối cùng chậm rãi đáp xuống phần hương cốc xa xa một nơi giấu người hiếm thấy, cổ mục cao ngút trời sơn cốc cú tính bên trong. Nơi đây linh khí dồi dào, hoàn cảnh xanh đen, chính là nhường vừa mới thoát khốn cửu vi thiên hồ tạm thời thích ứng ngoại giới hoàn cảnh nơi lý tưởng. Hoàng điểu thu liễm cánh chim, thấp cao ngạo đầu lâu, Lý Thanh Vân khẽ vuốt một chút nó trơn bóng lông vũ tỏ vẻ cảm ơn, sau đó thả người nhảy xuống. Cửu vi thiên hồ ưu nhã dạo bước đến một mảnh mềm mại trên đồng cỏ, nàng quay đầu nhìn Lý Thanh Vân một cái, cặp kia hồ mâu bên trong lưu chuyển lên phức tạp khó hiểu ánh sáng, có thoát khốn sau như chút được gánh nặng, có đôi tương lai mở mịt, càng có một loại bắt nguồn sâu tại bên trong huyết mạch, tự nhiên mà thành mỹ ý công tử, xin đợi khoảng khắc. Một cái mang theo khàn khàn lại dị thường gợi cảm chọc người âm thanh trực tiếp vang lên tại Lý Thanh Vân đáy lòng. Lý Thanh Vân nháy mắt hiểu rõ, lập tức vô cùng quân tử xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Biết rõ nguyên tắc hắn, tự nhiên biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tính toán để cho mình tâm thần yên tĩnh. Nhưng mà, hắn ngày nay thần thức cường đại cỡ nào? Sớm đã đạt tới thần đầy hư không, niệm thông vạn vật cảnh giới. Cho dù không tận lực đi nhìn phạm vi hơn 10 dặm bên trong hết thể gió thổi cỏ lay, hoa nở hoa tàn, côn trùng kêu vàng chim gọi, thậm chí càng vi mô khí tức lưu động, đều như là lập thể bức tranh rõ ràng chiếu rọi tại lòng của hắn trong hồ. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát sau lưng cái kia mảnh trên đồng cỏ, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Tại thần thức của hắn bên trong cảm giác, tiểu bạch cái kia cực lớn cáo trắng chân thân bắt đầu tản mát ra nhu hòa mà thánh khiết ánh sáng trắng. Tia sáng bên trong, nàng hình dáng đang lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức tái tạo, co bảo. Hắn có thể nhận biết đến cái kia như chủ đoạn bóng loáng trắng muốt ra lông dần dần rút đi, hiện lộ ra bên dưới cái kia. Kinh tâm động phách, hoàn mỹ đến khiến người hít thở không thông nhân loại nữ tính thân mình. Cái kia tuyệt không phải bình thường nữ tử có khả năng có dáng người. Tỷ lệ hoàn mỹ đến như là thiên địa kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật, bờ vai như được gọt thành, eo như được bó, tú mỹ cổ lộ ra trắng nõn làn da. Đỉnh núi nguy nga đứng vững, đường cong kinh tâm động phách, đỉnh đỏ hồng tại thần thức vi mô nhận biết xuống ngạo nghệ đứng thẳng, bình nguyên bằng phẳng bóng loáng, không có một tia thịt thừa, hang sâu tăm tối sâu xa thần bí, làm cho người vô hạn mơ màng. Một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, khép lại chỗ kín kẽ, càng lộ ra cái kia đường cong câu hồn và phách. Mỗi một tấc da thịt đều tản ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, giống như từ thượng hạng dương chi bạch ngọc tỉ mỉ điêu khắc thành, lại giống như ngưng tụ ánh trăng tinh thúy, cực kỳ mê người. Lý Thanh Vân trái tim không tự chủ mãnh liệt nhảy lên mấy cái, hô hấp hơi chậm lại. Cho dù hắn đạo tâm kiên định, nhìn quen Lục Tuyết Kỳ cái kia lạnh lạnh tuyệt thế mỹ lệ, giờ khắc này ở thần thức toàn phương vị không góc chết hiện ra phía dưới, đối mặt cố này tụ tập hồ tộc mỹ hoặc cùng thiên địa thanh tú vào một thân hoàn mỹ thân thể, cũng cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, khí huyết hơi lưu động. Trong đầu hắn thậm chí không tự chủ được lóe qua một cái ý niệm, khó trách Thương Trụ Vương biết vương quốc, cái này ai có thể chịu nổi a? Hắn đội vàng mặc niệm thái cực huyền thanh đạo tinh tâm pháp quyết, cưỡng ép đè xuống trong lòng tiểu diễm bận sóng, nhưng cái kia phần kinh diễm tuyệt luân nhận biết cũng đã thật sâu khắc vào trong óc. Khô khụ. Lý Thanh Vân cảm giác thanh âm của mình có chút khô khốc, hắn cấp tốc cởi chính mình món kia tượng trưng cho thiếu trưởng giáo thân phận màu xanh đen ngoại bào, nhìn cũng không nhìn trở tay hướng về sau ném đi, tiền bối, ngươi trước xuyên y phục của ta tạm thời thay thế một cái đi. Sau lưng truyền đến một tiếng cực nhẹ, mang theo một tia như có như không ý cười đáp lại, đa tạ công tử trong trước. Thanh âm kia giờ phút này đã hoàn toàn biến thành tiếng người, tô mị tận xương, chỉ là nghe cũng làm người ta đáy lòng phát run. Ngay sau đó, một hồi cực kỳ nhỏ, xào xạc tiếng mặc quần áo truyền đến. Thanh âm này tại Yên Tĩnh Sơn cốc cùng Lý Thanh Vân cường đại thần thức phóng to phía dưới, lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một vải tơ lụa ma sát ra thịt nhỏ bé tiếng vang, đều giống như mang theo vô hình móc, trêu chọc lấy người tiếng lòng. Lý Thanh Vân thậm chí không tên cảm thấy, trung quanh trong sơn cốc gió, tựa hồ cũng mang lên một tia khô nóng khí tức, có lẽ là chính hắn tâm hồ nổi lên gợn sóng gây nên. Sau một lúc lâu, cái kia tiếng sột soạt âm thanh đình chỉ. Một thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần lười biếng cùng hài lòng, "Công tử, có thể." Lý Thanh Vân lúc này mới chậm rãi xoay người. Chỉ một cái, hắn vừa bình phục lại đi nhịp tim lại rất nhiều nhanh xu thế. Chỉ gặp Tiểu Bạch đã mặc vào hắn huyền thanh ngoại bào. Nam tử áo bào đối với nàng mà nói rõ hiện ra quá mức rộng lớn, ống tay áo mọc ra một mảng lớn, và áo cũng kéo tới trên mặt đất. Nhưng nàng lại xuyên ra một loại kinh tâm động phách không giống bình thường phong tình. Bao phục cũng không hoàn toàn thắt chặt, cổ áo hơi mở rộng ra, lộ ra một đoạn tinh xảo xương vai xanh như ngọc cùng như ẩn như hiện mê người khe rãnh. Rộng lớn áo choàng ngược lại càng nổi bật lên nàng dáng người tinh tế lung linh, cái kia không chịu nổi một nắm vòng eo tại dây thắt lưng lỏng lỏng lẻo lẻo trói buộc phía dưới, đường cong càng thêm rõ ràng. Bao mở phía dưới, một đôi trắng non như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết chân trần cười tươi rói đạp tại thanh trên đồng cỏ, ngón chân như chân châu mượt mà đáng yêu, lộ ra một luồng thuần chân lại dụ hoặc khí tức. Cái này nửa chặn nửa che, muốn nói còn tôi bộ dáng, so với mới hoàn toàn không có che lấp lúc, lại tăng thêm 10 phần mỹ hoặc, làm cho người không rời nổi mắt. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đem ánh mắt tập trung tại nàng cặp kia vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỹ ý, cũng đã trong veo rất nhiều đôi mắt đẹp bên trên, bắt đầu tự giới thiệu, âm thanh khôi phục ngày xưa trầm ổn, ta gọi Lý Thanh Vân, Thanh Vân môn đương nhiệm trưởng giáo. Tiếp lấy hắn đem năm đó như thế nào ngẫu nhiên gặp Lục Vĩ Linh Hồ tiểu Lục cùng Tam Vĩ tiểu Si, như thế nào cứu xuống bọn hắn, lại như thế nào bởi vì tình huống đặc thù bất đắc dĩ đem bọn hắn thu làm trấn linh nguyên kiếm linh sự tình nêm hay nói, cũng cường điệu bọn hắn ngày nay tại Thanh Vân Sơn sinh hoạt an ổn hạnh phúc. Tiểu Lục những năm này càng thêm tưởng niệm ngài, vì lẽ đó ta hôm nay chuyên tới để cứu tiền bối thoát khốn. Lý Thanh Vân giọng thành khẩn, không biết tiền bối sau khi ra ngoài có tính toán gì, nếu như tạm thời không có chỗ đi, không bằng liền theo ta về Thanh Vân môn cùng Tiểu Lục đoàn tụ. Ta lấy Thanh Vân thiếu trưởng giáo tên cam đoan, chắc chắn sẽ tại Thanh Vân Sơn vì ngài mở một chỗ nơi thanh tịnh, nhường ngài một nhà bình an vui sướng, lại không hỗn loạn. Tiểu Bạch lặng lặng nghe, cặp kia giống như biết nói chuyện con mắt một mực nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân. Làm nàng nghe được con trai những năm này một mực tưởng niệm chính mình, trong mắt nổi lên một tia nhu hòa ánh sáng nước cùng ấy nấy. Làm Lý Thanh Vân nói xong, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia giống như nhường chung quanh màu núi đều sáng tỏ một chút, mang theo một loại có thể để cho sắt đá hòa tan sức mê hoặc. Thanh Vân môn, Lý Thanh Vân. Nàng nhẹ nhàng nhai lấy cái tên này, âm thanh mềm mại đáng yêu. Công tử đối ta mẹ con ân cùng tái tạo, Tiểu Bạch vô cùng cảm kích. Nàng than nhẹ một tiếng, trong đôi cười mang lên một tia trải qua tang thương mệt nhọc cùng thoải mái. Từ khi năm đó dẫn đầu hồ tộc trộm lấy Huyền Hỏa Giám, dẫn đến tộc nhân tổn hao nhiều, thiên hạ dù lớn, lại sớm đã không có ta Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ nương thân. Ngày nay có thể được công tử che chở, cùng hài nhi đoàn tụ, đã là cực lớn chuyện may mắn, Tiểu Bạch. Không còn cầu mong gì khác. Lý Thanh Vân nghe vậy, trong lòng nhất định, lại nói, đã như thế, tiền bối nếu là không bỏ, có thể tại Thanh Vân môn bên trong đảm nhiệm một khách khanh trưởng lão vị trí. Xưa nay không cần để ý tới tục vụ, có thể tại trong núi tĩnh tu, tự do tới lui. Chỉ ở Thanh Vân môn tao ngộ cường địch, cần tiền bối xuất thủ tương trợ lúc, cố gắng hết sức mọn là đủ. Không biết tiền bối ý như thế nào. Điều kiện như vậy, đối với khát vọng tự do cùng an bình Tiểu Bạch đến nói, không thể nghi ngờ là lại rất tốt. Trong mắt nàng lóe qua chân chính vẻ mừng rỡ, đối với Lý Thanh Vân nhẹ nhàng cúi đầu, công tử an xếp chu toàn, Tiểu Bạch vô cùng cảm kích. Thanh Vân môn nhưng có sai khiến, Tiểu Bạch định nghĩa không dung tử. Cái này cúi đầu, rộng lớn cổ áo hơi trượt, lại là một mảnh tuyết nghị phong quang chợt hiện. Lý Thanh Vân vội vàng hư đỡ một chút, ánh mắt hơi có phiêu hốt. Tiểu Bạch đứng người lên, đông nhiên lao về đằng trước gần một bước, một luồng như lan như sạ, mang theo dị dạng dụ hoặc mùi thơm chui vào Lý Thanh Vân trong mũi. Nàng ngẩng tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ ý mọc lan tràn, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, còn có, công tử về sau gọi ta Tiểu Bạch liền tốt, không muốn lại gọi tiền bối nha đều để người ta cho gọi ra cái kia kéo dài âm cuối, cái kia hờn dỗi ngữ khí, cái kia gần trong gang tấc tuyệt sắc vẻ mặt cùng mê người mùi thơm cơ thể, dù là Lý Thanh Vân đạo tâm kiên định, cũng không nhịn được tâm thần rung động, bên tai hơi phát nhiệt, trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì cười khổ. Hồ ly tinh này, thật là muốn chết trong lòng của hắn thầm nghĩ cái này, nếu để cho Tuyết Kỳ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Lục Tuyết Kỳ cái kia băng lãnh như xương ánh mắt cùng đống nhiên ra khỏi vỏ thiên gia thần kiếm, hậu quả kia, quả là thiết tượng không chịu nổi. Cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, Lý Thanh Vân ho khan hai tiếng, thoáng kéo ra một điểm khoảng cách, "Tốt, Tiểu Bạch, vậy chúng ta bây giờ liền động thân xanh trở lại mây đi." Thế là, Lý Thanh Vân mang theo mới gia nhập, bị hoặc tự nhiên nhưng thực lực kinh khủng Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch cùng con trai Tiểu Lục, Lục Vĩ yêu hồ, Linh Hầu Tiểu Hôi, lần nữa ngồi thượng thần tuấn hoàng điểu, hướng phía Thanh Vân môn phương hướng bay đi. Trong mây phía trên, Tiểu Bạch đón phần Phật Thiên Phong, rộng lớn huyền thanh đạo bảo bị gió thổi quá chặt chẽ dán tại trên thân, càng thêm phát họa ra cái kia kinh thế hai tục ma quỷ đường cong. Nàng ngắm nhìn phương xa dần dần rõ ràng Thanh Vân sân cửa, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý tứ sâu xa, mị hoặc chúng sinh ý cười, cũng không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Mà Lý Thanh Vân thì thôi trải qua bắt đầu đau đầu, nên như thế nào hướng Lục Tuyết Kỳ cùng với toàn môn trên dưới giải thích vị này mới tới, một chút có chút quá tại mê người khách khanh trưởng lão. Chương 81, Hồ Tiên đến thế gian người đằng, ý nộ hạ Thanh Vân Sơn, thông thiên phòng. Hôm nay Ngọc Thanh Điện so ngày xưa càng nhiều một chút trang trọng cùng vui mừng. Ánh sáng trải đường, tiên hạc rõ ràng lê tất cả đỉnh núi trưởng lão, đệ tử chân truyền thậm chí bộ phận biểu hiện ưu dị sổ ưng đường đệ tử đều là đứng trang nghiêm tại trước điện trên quảng trường, tầm mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia bạch ngọc thềm dài phần cuối. Đạo Huyền chân nhân tự mình đứng ở trước điện, trên mặt ôn hòa ý cười, một thân trưởng giáo bảo phục không nhiễm trần thế, khí độ rộng lớn. Phía sau hắn, tất cả đỉnh núi thủ tọa phân loại hai bên, liền lâu không lộ diện trưởng lão cũng tới mấy vị. Như vậy chiến trận, chỉ vì nên đón một người, hoặc là nói, một hồ. Làm Lý Thanh Vân thân ảnh xuất hiện tại thềm dài phần cuối lúc, toàn trường tầm mắt nháy mắt tập trung. Nhưng mà, sau một khắc, cơ hồ chỗ có tầm mắt đều không tự chủ được bị bên cạnh hắn cái kia đạo tuyệt sắc thân ảnh vững vàng thu hút. Kia là một vị thân mang thanh lịch lại khó nén hào hoa phong nhã nữ tử áo trắng. Nàng dáng người cao gầy uyển chuyển, lúc hành tẩu giống như liễu rủ trong gió, lại dẫn một loại tự nhiên mà thành ưu nhã cùng mị hoặc. Như thác nước mái tóc dài màu trắng bạc cũng không buộc lên, tùy ý rối tung tại sau lưng, càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, ánh sáng trong suốt. Dung nhan của nàng tinh xảo đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, lông mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, giống như ẩn chứa muôn vàng tình ý, phong tình vạn trùng, tức có không dính khói lửa trần gian lạnh lạnh, lại ẩn ẩn lộ ra một luồng câu hồn đoạt phách yêu dã. Nhất là nàng hơi nết lên cánh môi, màu sắc đỏ bừng, giống như chín mùi quả anh đào, làm cho người vô hạn mơ màng. Nàng chính là thoát khốn trọng sinh, tu vi phục hồi cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Nhưng mà vị này vốn nên khí chẳng toàn bộ triển khai, điên đảo chúng sinh tuyệt thế yêu tiên, giờ phút này lại hơi thấp cụp mắt xuống, lông mi thật dài như là cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, tiết lộ ra một tia cùng thực lực cường đại không hợp khẩn trương cùng luống cuống. Nàng bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời Huyền Hỏa Đàn xuống quá lâu, đồng nhiên đối mặt nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc, trang diện như vậy long trọng, dù là nàng tâm tính cứng cỏi, cũng không miễn có chút chật hẹp. Nàng cái kia tinh tế ngón tay như ngọc, vô ý thức nhẹ nhàng nắm lấy bên cạnh Lý Thanh Vân ống tay áo một góc, giống như kia là nàng giờ phút này duy nhất dựa vào cùng an tâm chi nguyên. Cái này động tác tinh tế, tự nhiên rơi vào trong mắt mọi người. Lý Thanh Vân cảm nhận được Tiểu Bạch khẩn trương, nghiêng đầu, đối nàng lộ ra một cái ôn hòa khiến người ta an tâm dáng tươi cười, thấp giọng nói, "Tiểu Bạch, không cần khẩn trương. Thanh Vân môn trên dưới đều là rõ lý lẽ, ngươi đã thoát ly khổ hải, chính là Thanh Vân khách, cũng là Thanh Vân bằng hữu." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà có lực, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Tiểu Bạch dương mi mắt, nhìn Lý Thanh Vân một cái, cặp kia đủ để cho ngôi sao phai màu đôi mắt đẹp bên trong, cảm kích cùng dựa vào tình cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Nàng nhẹ nhàng ngư một tiếng, âm thanh mềm nu dễ nghe, mang theo một tia thiên nhiên tiểu diễm, nghe được chung quanh không ít tuổi trẻ đệ tử trong lòng rung động, mặt đỏ tới mang tai, cúi quýt túi đầu, không còn dám nhìn, nhưng lại nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm liếc xem. Đạo Huyền chân nhân đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ý cười. Hắn tiến lên một bước, thanh âm ôn hòa lại truyền khắp toàn trường, "Bạch phu nhân, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay nhìn thấy tiên nhan, quả thật ta thanh vân may mắn." Phu nhân thoát ly lồng chim, lại lần nữa thu hoạch tự do, đây là việc mừng sự tình. "Ta thanh vân môn dù vì nhân tộc tông môn, nhưng cũng kính trọng bản linh, tôn trọng chính đạo." Lời còn chưa dứt, Đạo Huyền chân nhân lại nói tiếp, "Phu nhân nếu không chê, ta thanh vân môn nguyện lấy trưởng lão vị trí hư ghế mà đợi, cùng tham khảo đại đạo, bảo hộ thương sinh. Không biết phu nhân ý như thế nào?" Tiểu Bạch nghe vậy, hơi cúi chào một lễ, tư thái ưu nhã đến cực điểm, âm thanh vẫn như cũ mang theo một tia nhu nhược thanh âm rung động, lại rõ ràng lên hai, "Tiểu Bạch, cảm ơn Đạo Huyền chân nhân, cảm ơn Thanh Vân môn cứu ân." Thanh Vân môn cao thượng, Tiểu Bạch vô cùng cảm kích. Tức được không bỏ, Tiểu Bạch nguyện tận sức mọn. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều mang theo hồ tộc trời sinh mị hoặc phong tình, nhưng lại bởi vì cái kia phần vừa đúng ngượng ngùng cùng chân thành, không chút nào lộ ra lỗ mãng, ngược lại tăng thêm một chút rung động lòng người mị lực. Rất nhiều trưởng lão cũng nhịn không được hơi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nghi thức thuận lợi tiến hành. Đạo Huyền chân nhân tự thân vì Tiểu Bạch trao tặng khách khanh thân phận trưởng lão ngọc bài cùng bảo phục. Toàn bộ quá trình, Tiểu Bạch tầm mắt phần lớn thời điểm đều rơi vào trên người Lý Thanh Vân, giống như chỉ có hắn tại chỗ, nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Nàng tiếp nhận ngọc bài lúc, đối Đạo Huyền chân nhân lộ ra cái kia mỉm cười cảm kích, như là băng tuyết ban đầu tăng ra, xuân hoa nở rộ, nháy mắt làm cho cả quảng trường đều giống như sáng tỏ một chút, không biết nhìn ngây người bao nhiêu người. Nhưng mà, tại đây mảnh nhìn như hài hòa nhiệt liệt bầu không khí bên trong, có một đạo lạnh lạnh tầm mắt, nhưng thủy chung mang theo một tia khó mà phát giác cảnh giác cùng bất an. Lục Tuyết Kỳ đứng yên ở trước đám người mới, toàn thân áo trắng như tuyết, khí chất lạnh lạnh như trăng. Nàng nhìn xem cái kia đứng bên người Lý Thanh Vân, diễm quang tứ sạng, mọi cử động dẫn dắt vô số tầm mắt cửu vĩ thiên hồ, nhìn xem nàng đối Lý Thanh Vân cái kia không che giấu chút nào dựa vào cùng tín nhiệm, nhìn xem Lý Thanh Vân đối nàng ôn hòa kiên nhận chân an bộ dáng. Lòng của nàng giống như là bị thứ gì đó hơi đâm một cái, một loại chưa bao giờ có, chua xót mà tâm tình khẩn trương lặng yên lan tràn ra. Nàng tự nhận vẻ mặt tuyệt thế, tư chất vô song, đối Lý Thanh Vân tâm ý càng là kiên cố. Bọn hắn không chỉ cùng kinh lịch sinh tử, lẫn nhau càng là sớm đã tâm ý tương thông. Nàng chưa hề hoài nghi tới Lý Thanh Vân đối nàng tình cảm. Thế nhưng, cái này cựu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch hoàn toàn khác biệt. Nàng đẹp, không chỉ là bề ngoài, càng là một loại bắt nguồn sâu tại huyết mạch linh hồn, một cách tự nhiên mị hoặc, một loại nhường nam nữ đều không thể kháng cự trí mạng lực hấp dẫn. Sự cương đại của nàng, sự yếu đuối của nàng, nàng đối Lý Thanh Vân loại kia đặc biệt dựa vào. Tất cả những thứ này đều cấu thành một tồn tại cực kỳ đặc thù. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy chung quanh những đệ tử kia, thậm chí là một chút trưởng lão nhìn về phía Tiểu Bạch lúc cái kia kinh diễm, si mê, ánh mắt tán thưởng, trong lòng của nàng lần thứ nhất sinh ra một loại tên là cảm giác nguy cơ đổ vật. Nàng vô ý thức nắm chặt ở trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, lạnh buốt trôi kiếm lại không cách nào làm lạnh trong lòng cái kia kia không tên nôn nóng. Nàng, quá đẹp, cũng quá. Đặc biệt, Thanh Vân hắn. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh trong mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ nhạt mê mang cùng bất an. Nàng tin tưởng Lý Thanh Vân là người, cũng tin tưởng bọn họ ở giữa tình cảm. Có thể Tiểu Bạch loại kia tự nhiên mà thành mị lực cùng với Lý Thanh Vân ở giữa tựa hồ tồn tại đặc thù ràng buộc, nhường nàng vô pháp hoàn toàn an tâm. Đây là một loại trực giác, một loại nữ tính tại đối mặt vô cùng ý hiếp đồng loại lúc bản năng nhất cảnh giác. Lý Thanh Vân chính chuyên chú vào nghi thức, cũng không phát giác được bên cạnh Lục Tuyết Kỳ trong lòng cái kia nhỏ xíu gợn sóng. Hắn sát thực thưởng thức Tiểu Bạch mỹ lệ cùng cường đại, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Trong lòng hắn đã sớm bị cái kia đạo lạnh lạnh như trăng, kiên nghị thân ảnh như băng hoàn toàn chiếm cứ, không thể chấp nhận người khác. Đời trước quan niệm cùng đời này tình cảm chân thành, đều để hắn đối Lục Tuyết Kỳ tình cảm vô cùng kiên định. Hắn chẳng qua là cảm thấy, cứu vớt Tiểu Bạch, cho nàng che chở cùng tôn trọng, là chuyện đương nhiên sự tình, lại không ngờ, cái này cựu vĩ thiên hồ đến, đã không tại biết tình lình, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại người nào đó trong lòng tràn ra tầng tầng lớp lớp, khó mà bình tĩnh gợn sóng. Nghi thức kết thúc, đám người tản đi. Tiểu Bạch một cách tự nhiên theo sau lưng Lý Thanh Vân nửa bước vị trí, vẫn như cũ mang theo cái kia phần dựa vào. Tiểu Bạch là lần đầu tiên đi tới Thanh Vân môn, tự nhiên là muốn vì nàng an bài tốt trụ sở sự tình, tại cùng Lục Tuyết Kỳ bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Tiểu Bạch rời đi trước. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem bọn hắn sóng vai bóng lưng rời đi, môi đỏ hơi nhếch lên, Thiên Gia Thần Kiếm tại trong vỏ, phát ra một tiếng hầu như không thể nghe kêu khẽ. Không có chút nào phát giác được Lục Tuyết Kỳ tâm cảnh biến hóa Lý Thanh Vân, thật tình không biết một trận so sánh kháng ma dạy càng lớn khảo nghiệm đang chờ hắn. Sóng ngầm đã ở chỗ im ắng lặng yên phun trào. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 82, ghen Lục Tuyết Kỳ người đăng, ý nô hạ đại trúc phòng, trúc đen chập chờn, luồng gió mát thổi qua mới khánh thành một tòa rừng trúc biệt viện, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Không sai, đây chính là Lý Thanh Vân vì Tiểu Bạch xây dựng trụ sở, ngay tại hắn chỗ ở bên cạnh. Tiểu Bạch sân nhỏ là dựa theo Lý Thanh Vân dừng trúc biệt viện phong cách để xây dựng, đương thời Tiểu Bạch tại tham quan xong Lý Thanh Vân biệt viện về sau, liền muốn một tòa cùng Lý Thanh Vân cái kia Tô Châu Lâm Viên phong cách đồng dạng biệt viện. Chỉ là trong đó dựa theo Tiểu Bạch ý nghĩ của mình, sửa chữa một chút. Tinh xảo viện chuyển hàm xúc, hòn non bộ nước chảy, cá chép chơi đùa, cùng nàng thanh lệ bên trong mang theo yêu nhiều khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng đứng ở trong viện, nhìn trước mắt hết thảy, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên khó nói lên lời mừng rỡ cùng thỏa mãn. giống như rốt cuộc tìm được trong trần thế một chỗ sống yên phận ấm áp xào huyệt. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch xoay người, cảm xúc khuấy động phía dưới, càng là kìm lòng không được giang hai cánh tay, như là yến non về rừng, mang theo một hồi làn gió thơm nhào về phía Lý Thanh Vân, muốn phải cho hắn một cái cảm kích ôm. Lý Thanh Vân chính thưởng thức ba ngày qua này mấy trăm đệ tử đồng tâm hiệp lực thành quả, thình lình ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, cả người nháy mắt cứng đờ. Một luồng cực kỳ mê người, mang theo nhàn nhạt dị hương mềm mại xúc cảm truyền đến, để hắn ra đầu nháy mắt run lên. Ôi bi, đại tỷ, không được, không được. Lý Thanh Vân như là mèo bị dẫm đuôi, luống cuống tay chân, cơ hồ là dùng ba phần nội lực mới đưa Tiểu Bạch từ trên người chính mình sẽ xuống tới, liên tiếp lui về phía sau hai bước, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa sửa sang lại mình bị vò nát áo bào, một bên lòng vẫn còn sợ hai hạ giọng đội la lên, Tiểu Bạch tiền bối, Bạch trưởng lão, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, cái này nam nữ thụ thụ bất thân a, ta thế nhưng là có gia thất, a không phải là, ta thế nhưng là có tâm nghi người người, ngươi cái này nếu để cho nàng trông thấy, ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng nếu là dẫn theo thiên gia thần kiếm tới tìm ngươi luận bàn, ta là giúp ngươi vẫn là giúp nàng a? Tiểu Bạch bị hắn cái này kịch liệt phản ứng làm cho sức sở, lập tức che miệng cười khẽ, xóa mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia rào hoạt cùng nghiến ngẫm. Ồ, ngươi nói là vị kia tiểu trúc phong lục tuyết kỷ lục sư muội, nhìn đem ngươi bị hủ, ta chỉ là rất cao hứng mà thôi. Nàng dù nói như vậy, nhưng nhìn xem Lý Thanh Vân bộ kia vội vã cuốn cuồng bộ dáng, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt, liền chính nàng cũng không từng phát giác thất lạc. Lý Thanh Vân tức giận liếc mắt, tóm lại loại này cảm ơn phương thức quá kích thích, ta trái tim chịu không được. Sân nhỏ ngươi ưa thích liền tốt, an tâm ở lại, có gì cần cứ việc đi tìm Tống đại nhân sư huynh hoặc là sư phụ của ta. Ta còn có việc, trước cáo tử. Hắn làm một khắc cũng không dám chờ lâu, luôn cảm thấy hồ ly tinh này mị lực không giờ khắc nào không tại tỏa ra, quá khảo nghiệm định lực. Từ biệt Tiểu Bạch, Lý Thanh Vân ngự lên trấn linh nguyên, hóa thành một đạo u lam ánh kiếm, trực tiếp hướng phía Tiểu Trúc Phong phương hướng mà đi. Trên đường đi, hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cái này đều trở về, lấy Tuyết Kỳ tính tình, coi như không mỗi ngày đến tìm hắn, chí ít cũng nên tới gặp một mặt. Làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Liên tưởng đến Tiểu Bạch đã đến lúc nàng cái kia hơi nhăn đầu lông mày cùng so bình thường rõ ràng hơn lạnh mấy phần ánh mắt. Xấu. Lý Thanh Vân vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, sẽ không phải là. Ghen đi. Ánh kiếm ra tốc, rất nhanh liền đến Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong cảnh sát xanh đen, nữ đệ tử phần lớn, nhìn thấy Lý Thanh Vân ngự kiếm mà đến, ào ào ngừng công việc trong tay mà tính, cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo sư minh. Chư vị sư muội không cần đa lễ. Lý Thanh Vân rơi xuống ánh kiếm, mang trên mặt quen coi ôn hòa dáng tươi cười. Mấy cái gan lớn chút, cùng Lý Thanh Vân quen biết nữ đệ tử gặp hắn tựa hồ tâm tình cũng tệ, liền cười hì hì xuống tới. Trường giáo sư minh, hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta Tiểu Trúc Phong a? Có phải hay không đến thăm lục sư tỷ a? Lý Thanh Vân cười gật đầu, chính là, không biết các ngươi lục sư tỷ hiện tại nơi nào. Một cái mặt tròn sư mọi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hạ giọng nói, trường giáo sư minh, ngươi có thể tính đến rồi. Lục sư tỷ nàng mấy ngày này là lạ. Đúng đúng đúng, một cái khác mặt trái xoan sư mọi tiếp lời nói, cả ngày đều chờ tại hậu sơn hàn thủy đầm bên kia luyện kiếm, một câu đều không nói, cơ cũng không như thế nào ăn. Chúng ta đưa đi bánh ngọt đều không động tới. Sát mặt lạnh đến cùng trong hàn đám nước, chúng ta cũng không dám tới gần. Đúng vậy a, giống như rất không vui đây. Trường giáo sư minh, ngươi có phải hay không gây lục sư tỷ sinh khí à nha? Nghe các sư muội lao nhao cáo trạng trong lòng Lý Thanh Vân cái kia dự cảm bất tường triệt để ngồi vững. Hắn cười khổ một tiếng, đối mấy vị sư muội nói, cảm ơn chư vị sư muội báo cho, ta cái này đi xem một chút nàng. Từ biệt đám này nhiệt tâm lại bắt quái sư muội, Lý Thanh Vân bước nhanh đi hướng Tiểu Trúc Phong phía sau núi. Càng đến gần hàn thủy đầm, trong không khí lạnh lẽo liền càng nặng. Mơ hồ còn có thể nghe được mạnh mẽ lưỡi kiếm tiếng xé gió. Xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng trúc, trước mắt rộng mở trong sáng. Một vũng sâu không thấy đáy, bước lên từng tia ý lạnh bích đàm đập vào mi mắt. Mà giờ khắc này, mặt đầm phía trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng ngay tại nhanh nhẹn mẻ múa. Chính là Lục Tuyết Kỳ. Nàng cũng không thi triển gì đó hoa lệ đạo pháp, chỉ là cơ sở nhất kiếm thuật. Thiên gia thần kiếm tại trong tay của nàng, hóa thành từng đạo băng lãnh thấu xương xanh thẳm ánh sáng lấp lánh. Điểm, đâm, bổ, vẩy, treo, quét. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến cực hạn, cũng nhanh đến mức cực hạn. Kiếm khí tung hành, đem bình tĩnh mặt đầm cắt chém xuất ra đạo đạo gợn sóng, bờ đầm vài cọng chịu rét hoa cỏ bị tiêu tán kiếm khí quét qua, nháy mắt bao trùm lên một tầng thật mỏng sương lạnh. Dáng người của nàng vẫn như cũ ưu mỹ như tiền, nhưng cái kia cổ chút xuống tại trên mũi kiếm ý niệm, lại mang theo một luồng khó nói lên lời quyết tuyệt, băng lãnh, thậm chí một tia mơ hồ oán giận. Lý Thanh Vân đứng tại rừng trúc một bên, không có lập tức lên tiếng quấy rầy. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, càng xem mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Cái này không phải đang luyện kiếm, đây rõ ràng là đang phát tiết. Cái kia mạnh mẽ kiếm chiêu, cái kia băng hàn kiếm khí, cái kia mím chặt bánh môi, cái kia cao lại đôi mì thanh tú, không một không tại nói chủ nhân cực kém trong lòng. Mà lại Lý Thanh Vân bén nhạy cảm giác được mấy đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, cơ hồ là lướt qua bên cạnh hắn cây trúc bay qua. Mặc dù không có thật đánh tới hắn, nhưng cái kia ý đồ quả là không nên quá rõ ràng. Song song, Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm kêu khổ, đây tuyệt đối là tại lấy ta làm địch giả tưởng, tại dùng kiếm chạm ngã đâu. Bình giấm chua đây là triệt để đánh đổ a. Hắn biết không thể lại chờ đợi, hít sâu một hơi, kiên trì, trên mặt gạt ra một cái tự nhận là ôn nhu nhất, vô tội nhất. Nhất thành khẩn dáng tươi cười, cất bước đi ra ngoài. Tuyết Kỳ, hắn âm thanh nhẹ kêu gọi, âm thanh nhu hòa đến có thể chảy ra nước. Mặt đầm bên trên ánh kiếm bỗng nhiên dừng lại. Lục Tuyết Kỳ thân ảnh đứng bất động ở đầm tâm một khối nô ra trên tảng đá, đưa lưng về phía hắn. Thiên gia thần kiếm chỉ xéo mặt nước, mũi kiếm còn tại run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp bù bù. Nàng toàn thân tản mát ra lạnh lẽo, tựa hồ so cái này hàn thủy đầm nước đá còn lạnh hơn mấy phần. Nàng không quay đầu lại, cũng không có trả lời. Giống như căn bản không có nghe được thanh âm của hắn, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lưu cho Lý Thanh Vân một cái lạnh lạnh, cô tuyệt, lại dẫn không tiếng động lên án bóng lưng. Không khí, phản phất tại giờ khắc này triệt để ngưng kết. Chỉ còn lại có hàn đảm hơi nước mờ mịt lên cao, cùng với cái kiếp như có như không, lại đủ để đông cứng lòng người. Ghen tuông. Chương 83, chật vật Lý Thanh Vân người đằng, ý nộ hạ tiểu trúc phòng, hàn thủy đầm. Nơi này là Lục Tuyết Kỳ thường ngày thành tu tinh toàn ơi, địa thế cao ngất, có thể quan sát vân hải tinh sông, gió đêm lạnh lạnh, mang theo lá trúc vang lên sảng sảng. Lý Thanh Vân nhìn xem nàng lạnh lạnh bóng lưng, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Hán thiên tư tuyệt thế, nhu trí siêu quần, đối mặt ma giáo cự đầu, thượng cổ hung thú còn có thể nói nói cười cười, chỉ huy bình tĩnh, duy chỉ có ở trước mắt cô gái mặc áo trắng này trước mặt, nhất là tại đây loại rõ ràng bầu không khí không đúng tình huống dưới, hắn điểm kia đáng thương, cơ hồ là không kinh nghiệm yêu đương liền lộ ra phá lệ giật gấu va vai. Không khí an tĩnh chỉ còn lại có tiếng gió. Lý Thanh Vân biết rõ, hôm nay nếu là thật gì đó cũng không nói, hiểu lầm kia khẳng định tựa như tuyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn. Hắn hiểu rõ Lục Tuyết Kỳ, nàng cũng không phải là không biết chuyện người, chỉ là tâm tư cẩn thận mẫn cảm, cần chính là thẳng thắn cùng minh xác thái độ. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tuyết Kỳ, ta cái này thật vất vả từ phần hương cốc cái kia đầm rồng hang hổ bên trong trở về từ coi chết, về sau liền khoảng khắc không dám chỉ hoãn gấp trở về, chính là nghĩ sớm chút nhìn thấy ngươi. Ngươi, đây là như thế nào rồi? Lời này hỏi được thực sự có chút vụ bè, thậm chí mang theo điểm bị quất, hoàn toàn không giống một vị quát tháo phong vân thiếu trưởng giáo. Lý Thanh Vân trong lòng cũng đang đánh giờ, hắn chỉ có thể từng bước một thăm dò, nhìn xem Lục Tuyết Kỳ hiện tại đến cùng là cái gì tâm cảnh, đến cùng sinh khi đến loại trình độ nào. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, vai cái cổ đường còn căng đến có chút gấp, không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện. Nhưng Lý Thanh Vân bén nhạy cảm giác được, trung quanh hàn khí tựa hồ yếu bớt một tia. Trong lòng của hắn hơi định, tiếp tục nhắm mắt nói, Tuyết Kỳ, ngươi nếu là không nói lời nào, ta liền làm ngươi nguyện ý nghe ta giải thích. Trầm mặc, vẫn như cũng là làm người nóng lòng trầm mặc. Ngay tại Lý Thanh Vân coi là đêm nay muốn không công mà lui lúc, Lục Tuyết Kỳ cuối cùng chậm rãi xoay người lại. Ánh trăng vẩy vào nàng thanh lệ tuyệt luân trên mặt, biểu tình vẫn như cũng là nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là cặp kia trong veo như hàn đàm trong mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân, phảng phất tại nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể biên ra hoa dạng gì tới. Lý Thanh Vân gặp nàng cuối cùng chịu đối mặt chính mình, trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống hơn phân nửa. Hán đội vàng tập trung ý chí, thần sắc biến chỉnh trọng lên, bắt đầu đem phần hương cốc chuyến đi qua, xóa rườm rà liền giản, hướng Lục Tuyết Kỳ êm tai nói. Hắn nói đến huyền hỏa đàn hung hiểm, nói đến bắt hung huyền hỏa trận uy lực, nói đến thượng quan sách khó chơi, càng nặng điểm miêu tả cửu vi thiên hồ tiểu bạch bị cầm tù mấy trăm năm bi thảm tao nộ, cùng với nàng thoát khốn sau loại kia đối hoàn cảnh xa lạ sợ hãi cùng đối duy nhất người tín nhiệm, Lý Thanh Vân, dựa vào. Tuyết Kỳ, ngươi cũng biết, Lục Vĩ cùng Tam Vĩ đều là không phải là đại gian đại ác hạng người, bọn hắn cùng ta Thanh Vân cũng có nguồn gốc. Nó mẫu bạch phu nhân bị nhốt mấy trăm năm, nhận hết dày vò, về tình về lý, ta đã biết hiểu, lại há có thể thờ ơ mặc kệ. Đây là đạo nghĩa chỗ. Lý Thanh Vân giọng thành khẩn. Hắn dừng một chút, lại từ tông môn lợi ích góc độ phân tích, còn nữa, bạch phu nhân tu vi thông thiên, thực lực có thể so với trưởng môn chân nhân. Ngày nay ma giáo ngủ đông, Thanh Vân chính vào lúc dùng người. Bạch phu nhân nếu có thể thật tình quy thuận, tại ta Thanh Vân mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn lợi tốt, có thể bảo hộ càng nhiều đám đệ tử người. Việc này, về công về tư, ta đều phải đi làm. Lý Thanh Vân trật tự rõ ràng, đem cứu người động cơ cùng có ích phân tích đến thấu triệt rõ ràng. Lục Tuyết Kỳ lặng lặng nghe, lạnh lạnh ánh mắt hơi chớp động. Nàng cũng không phải là không biết chuyện người, Lý Thanh Vân nói tới những thứ này, nàng kỳ thực trong lòng sớm đã rõ ràng, chỉ là lúc trước bị cái kia cổ không tên cảm xúc nhiễu loạn tâm thần. Giờ phút này nghe hắn chính miệng giải thích, trong lòng điểm kia khúc mắc đã tiêu tán hơn phân nửa. Gặp nàng thần sắc hòa dịu, Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, biết rõ thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn tiến lên một bước, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú Lục Tuyết Kỳ con mắt, âm thanh biến trầm thấp mà thâm tình, "Tuyết Kỳ, những này là lý do, nhưng đều không phải trọng yếu nhất." Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Lục Tuyết Kỳ hơi lạnh tay, nàng không có tránh thoát. "Trọng yếu nhất chính là, không cần nói ta làm cái gì, đi nơi nào, đối mặt gì đó, trong lòng ta nghĩ, cuối cùng muốn về tới chỗ, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi ở địa phương." Hắn bắt đầu đếm kỹ qua lại, từ thất mạch hội võ lần đầu tâm động, đến dưới Tử Linh Nguyên đồng sinh cộng tử, từ Lưu Ba Sơn dưới đêm trăng chân thành, đến Ngọc Thanh Điện trước lực bài chúng nghị sóng vai mà chiến. Từng ly từng tí, khắc cốt minh tâm. "Tuyết Kỳ, tâm của ta rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa được một người. Đời trước cũng tốt, đời này cũng thế, ta Lý Thanh Vân nhận định, liền vĩnh viễn sẽ không cải biến." Thanh âm của hắn vô cùng kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ trịnh. "Ta ở đây đối nguyện phát thệ, cũng là đối ngươi phát thệ, đời này, trong lòng Lý Thanh Vân chỉ thích Lục Tuyết Kỳ một người, đời này cũng chỉ sẽ lấy Lục Tuyết Kỳ một người. Tâm này tiên địa chứng giám, vĩnh thế không đổi." Lục Tuyết Kỳ lặng lặng nghe, nhìn xem trong mắt của hắn không che giấu chút nào thâm tình cùng nghiêm túc, cảm thụ được lòng bàn tay của hắn truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng. Nàng vốn là si tình đến cực điểm nữ tử, trong lòng tích tụ điểm kia chua xót cùng bất an, tại hắn lần này vụng về lại vô cùng chân thành tha thiết tỏ tình cùng phát thệ phía dưới, sớm đã tan thành mây khói. Nàng cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là nhìn thấy như thế một cái sặc sỡ lóa mắt, lại đối hắn vô cùng dựa vào nữ tử, trong lòng khó tránh khỏi hơi khác thường thôi. nàng khẽ rũ mắt xuống kiểm, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng ném xuống tốt đẹp bóng tối, gương mặt hơi nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, trở tay nhẹ nhàng về cầm Lý Thanh Vân tay, thấp giọng nói, ta chưa từng thật nghi ngươi, chỉ là lần sau lại đi như vậy địa phương nguy hiểm, nhất định muốn mang ta lên. Âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo nồng đậm quan tâm cùng thoải mái. Trong lòng Lý Thanh Vân cũng hỉ, biết rõ trận này hạo kiếp cuối cùng đi qua. Hắn dùng sức gật đầu, nhất định. Về sau ta đi đâu đều trước cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chỗ có hiểu lầm đều không nói bên trong. Mười ngón tay chặt chẽ đan sen, sóng vai đứng ở đài ngắm trăng một bên, lặng lặng thưởng thức tiểu trúc phong tĩnh mịch cảnh đêm. Gió đêm phất qua, trúc cái bóng chập chờn, mang đến từng trận mát lạnh, cũng thổi tan cuối cùng một tia ngăn cách. Tinh hà sáng chói, giống như cũng tại vì cái này đối với bích nhân chúc phúc. Lý Thanh Vân nhìn xem bên cạnh người dưới ánh trăng càng lộ vẻ thanh lệ xuất trần bên cạnh mặt, trong lòng tràn ngập mất mà được lại may mắn cùng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh, loại sự tình này với hắn mà nói, quả thực là so vượt cấp khiêu chiến thượng thanh cảnh đỉnh phong còn muốn đáng sợ gấp 10 địa ngục cấp độ khó. Hắn tình nguyện lại đi cùng 10 cái thanh long liều mạng, cũng tuyệt không nghĩ lại trải qua một lần. Bóng đêm dần dần sâu, không có một âm thanh. Lý Thanh Vân nhìn qua phương xa chập trùng dãy núi, ánh mắt dần dần biến sâu xa mà sắc nhọn. Tuyết Kỳ hắn âm thanh nhẹ mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, tông môn sự vụ tạm dừng, Bạch phu nhân cũng đã dàn xếp. Có chuyện, ta dự định đi làm. Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo hỏi thăm. Là liên quan tới Thảo Miếu thôn cái kia có huyết án. Lý Thanh Vân âm thanh trầm xuống, mang theo một tia băng lãnh hận ý, cũng là ta, Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ trong lòng, cái kia đạo trôn giấu mười mấy năm gai. Có manh mối à nha? Lục Tuyết Kỳ lập tức rõ ràng hắn ý tứ, đôi mi thanh tú cao lại. Ừm. Lý Thanh Vân gật đầu, ánh mắt kiên định, năm đó chúng ta nhỏ yếu, bất lực truy tìm trận tướng, chỉ có thể đem thù hận chôn ở đáy lòng. Nhưng bây giờ, không giống. Hắn hơi nắm chặt quyền, một cỗ vô hình uy thế tự nhiên bộc lộ. Ta đã là Thanh Vân thiếu trưởng giáo, tay cầm quyền hành, có được lực lượng. Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ từ lâu trưởng thành. Chúng ta bây giờ có tư cách, cũng có thực lực, đi để lộ năm đó trận tướng, vì những cái kia vô tội chết thảm hương thân, đòi lại một cái đến chậm công đạo. Là thời điểm đi thiên âm tự, hỏi cho rõ. Trong gió đêm, lời của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, biểu thị một đoạn phủ đuổi nhiều năm ân oán, gần bị lần nữa nhấc lên. Mà lần này, bọn hắn sẽ không còn là năm đó ba cái kia bất lực hài đồng. Chương 84, chúc viện lời nói trong đêm cùng phủ đuổi chân tướng người đăng, ý nộ hạ bóng đêm như mực. Tình hạ buông xuống, Lý Thanh Vân từ biệt Lục Tuyết Kỳ, ngự kiếm trở lại Đại Trúc Phong. Đỉnh núi yên tĩnh, sư phụ Điền Bất Dịch chỗ ở sớm đã tắt đèn, một mảnh an bình. Lý Thanh Vân tự nhiên không dám đánh nhiễu, đang muốn về chỗ mình ở, tầm mắt lại thoáng nhìn phía sau núi sâu trong rừng trúc, gian kia đặc biệt vì Tiểu Bạch xây dựng nhã trí trong tiểu viện, vẫn như cũ lóe lên mông lung đèn đuốc, cửa sân cũng là rộng mở. Hắn do dự một chút, vẫn là đi tới. Đứng ở trước cửa, chỉ gặp hàng rào trúc sơ ảnh, trong nội viện linh thực tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gõ tiếng vang trúc phi. Vào đi. Một cái lười biếng mềm nu, mang theo vài phần thiên nhiên mị ý âm thanh từ trong nội viện truyền đến, như là lông vũ nhẹ nhàng gãi đang nghi nhọn. Lý Thanh Vân đẩy cửa vào, đập vào mi mắt cảnh tượng, để hắn hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Chỉ gặp ánh trăng cùng đèn đuốc giao hòa phía dưới, cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch chính lười biếng nằm tại một tấm rộng lớn hắc tiết trúc trên ghế xích đu, lay động vượt qua. Nàng tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, chỉ mặc một kiện mỏng như cánh ve tuyết sa váy ngủ, váy miễn cưỡng che khuất bẹn đùi bộ, một đôi thon dài, thẳng tắp, trắng muốt đến chói mắt đùi ngọc cứ như vậy không có chút nào che lấp giao hòa rũi tại bên ngoài. Chân phải mảnh khảnh mắt cá chân nhẹ nhàng khoác lên chân trái mu bàn chân bên trên, mười cái trắng loáng ngón chân như là chân trâu mượt mà, hơi cuộn lại. Ghế đu khẽ động ở giữa, váy ngủ cổ áo hơi rộng mở, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh như ngọc cùng như ẩn như hiện mê người đường cong. Nàng màu trắng bạc tóc dài tùy ý rối tung, mấy sợi nghịch ngậm rủ xuống tại ngạo nhân trước ngực, tăng thêm một chút mị hoặc. Nàng từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ phần này yên tĩnh, tuyệt mỹ bên cạnh mặt tại dưới ánh trăng phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Cái này tư thế, cái này phong tình, quả thực là không tiếng động dụ hoặc. Đủ để cho bất luận cái gì bình thường nam tử huyết mạch sôi sục. Lý Thanh Vân cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt, lúng túng ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt, trắng. Bạch trưởng lão a, ngài vẫn là khiêm tốn một chút đi. Tuy nói đây là tại ngài trong sân, tốt xấu ta cũng là khách người. Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt ra, cặp kia câu hồn đoạt phách đôi mắt trong sáng mang theo một tia trêu tức ý cười, liếc xéo lấy hắn. Nàng không những không biến mất, ngược lại cố ý đem trùng điệp hai chân đổi cái càng lộ vẻ đường cong tư thế, lười biếng mở miệng, âm thanh mềm đến có thể chảy ra nước, nha, chúng ta anh minh thần võ thiếu trưởng giáo, còn biết không, có ý tứ a. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua ngày ấy tại phần hương gốc, ta mới tan hình người lúc, thế nhưng là... Dừng lại. Lý Thanh Vân tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lên tiếng đánh gãy, vô ý thức nhìn chung quanh, chỉ lo thai vách mạch dừng. Ngày ấy Tiểu Bạch vừa thoát khốn, hóa hình thời gian thân không mảnh mại, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua lại hắn lập tức phi lễ chớ nhìn, nhưng giờ phút này bị nàng nhấc lên, vẫn là để hắn cái này đường đường thiếu trưởng giáo cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, bên thai đều đỏ một chút. Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Tiểu Bạch gặp hắn quất bách, cười đến cười run rẩy hết cả người, ghế đu đều đi theo nhẹ nhàng lắc lư. Cái kia mảnh da thịt tuyết trắng ở dưới ánh trăng càng là đong đưa mắt người choáng. Nàng một hồi lâu mới ngưng cười, sóng mắt lưu chuyển, tốt tốt tốt, không đề cập tới không đề cập tới. Thiếu trưởng giáo đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì a? Lý Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, cố gắng xem nhẹ trước mắt việc này màu thơm ngát cảnh tượng, nghiêm mặt nói, vô sự, chỉ là đến xem Bạch trưởng lao ở đây ở đến có thể còn quen thuộc. Nếu có thiếu, cứ mở miệng. Nơi này thật tốt, rất yên lặng, linh khí cũng dồi dào, so cái kia tối tăm không mặt trời huyền hỏa đàn là được ngàn vạn lần. Tiểu Bạch thu liễm một chút bị thái, trong giọng nói mang theo một tia chân thành cảm kích, nhưng lập tức nàng đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất an. Chỉ là có một chuyện ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ.
Chuyện gì?
Bằng vào ta cửu vĩ thiên hồ tu vi cùng linh giác, tại yêu giới bên trong có thể cùng ta kẻ sánh vai đã loại phượng mao lân giác. Tiểu Bạch ngồi thẳng chút thân thể, thần sắc biến nghiêm trọng, nhưng từ bước vào thanh vân môn đến nay, ta luôn có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại đây mảnh sơn mạch bên trong ẩn nút mấy cổ xa so với ta phải cường đại hơn, cổ xưa, đáng sợ nhiều lắm yêu lực. Mặc dù chúng tựa hồ cũng không ác ý, thu liễm đến rất tốt, nhưng loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ uy áp, để ta rất là bất an. Nàng đang nói chuyện, vô ý thức ôm lấy cánh tay, cái kia quyến rũ mê người tư thái, đủ để kích phát bất luận kẻ nào ý muốn bảo hộ. Lý Thanh Vân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, đã Tiểu Bạch đã là người một nhà, có chút sự tình cũng không cần giấu giếm nữa. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, Bạch trưởng lão linh giác nhạy cảm, thật không dám giấu giếm, ngươi cảm ứng được, cũng không phải là ác ý chúng đều là ta Thanh Vân môn. Thủ hộ linh tôn, thủ hộ linh tôn. Tiểu Bạch trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh ngạc. Không tệ. Lý Thanh Vân gật đầu, thuộc như lòng bàn tay, ngoại trừ ngươi phía trước thấy qua thần thú hoàng điểu bên ngoài, bản môn thường trú, còn có thượng cổ lôi thú quỷ nhu trấn tại Thanh Vân môn lấy đông linh mạch, thượng cổ ma thú hắc thủy huyền giao chiêm cư tại sơn môn vực sâu, cùng với từ Thanh Vân mở phái liền tồn tại tường thủy thánh thú, thủy kỳ lân linh tôn. Cái gì đó? Quỷ nhu, hắc thủy huyền giao, thủy kỳ lân. Tiểu Bạch nghe vậy, như là bị kinh lôi bổ trúng, đột nhiên từ trên ghế xích đu đứng lên, cặp kia câu người đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Nàng lúc này đứng dậy quá gấp, trên thân món kia thật mỏng tuyết sa váy ngủ bị mang đến một cơn chấn động, chỗ cổ áo cảnh xuân suýt nữa triệt để tiết ra, váy cũng hướng lên nhấc lên nguy hiểm một góc, lộ ra một đoạn khiến người huyết mạch sôi sục tuyệt đối lĩnh vực. Cái kia kinh tâm động phách phong cảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng lại không hề hay biết, hoàn toàn bị Lý Thanh Vân lời nói chấn trụ. Cái này, những thứ này, trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích thượng cổ hung thú, thần thú, lại vậy mà đều tại Thanh Vân môn. Thanh âm của nàng đều mang lên vẻ run rẩy, nhìn về phía Lý Thanh Vân tầm mắt tràn ngập kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, chúng đều là ngươi dùng cái kia thanh trấn linh nguyên thu phục. Lý Thanh Vân bị nàng kịch liệt phản ứng cùng vừa rồi cái kia chợt hiện cảnh xuân làm cho lại là một hồi xấu hổ, vội vàng quay đầu, khiêm tốn quát quát tay, khụ khụ. Cơ duyên xảo hợp, đều là cơ duyên xảo hợp, chung sống hòa bình, chung sống hòa bình. Tiểu Bạch lại giống như là nhìn quái vật nhìn xem hắn, môi đỏ khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, "Quý Nưu, Hắc thủy huyền giao, hoàng điểu, thủy kỳ lân, lại tăng thêm ta." "Ngươi, Lý Thanh Vân, ngươi thu thập nhiều như vậy thượng cổ dị thú, ngươi cũng không phải là muốn thống trị toàn bộ thế giới a?" Ánh mắt của nàng biến có chút vi diệu, mang theo một tia cảnh giác cùng không tên hưng phấn. Lý Thanh Vân nghe xong cái này hổ lang chi tử, doa đến kém chút nhảy dựng lên, vội vàng hạ giọng đội la lên, "Đại tỷ, Bạch trưởng lão, nói cẩn thận, nói cẩn thận a. Chúng ta Thanh Vân môn chính là danh môn chính phái, giúp đỡ chính nghĩa, hộ vệ thương sinh, há có thể có như vậy thế tục, đáng sợ dạ tâm. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói mỏ." Hắn cảm giác chán mình đều nhanh đổ mồ hôi. Nhìn thấy Lý Thanh Vân bộ này nóng lòng giải thích, giống như mèo bị giẫm đuôi bộ dáng, cùng ngày bình thường cái kia bảy mưu nghĩ kế, uy nghiêm sâu nặng thiếu trưởng giáo hình tượng tưởng như hai người, Tiểu Bạch đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười run rẩy hết cả người, vừa mới chấn kinh cùng cảnh giác nháy mắt tan thành mây khói. "Ha ha ha, là được, không đùa ngươi nhìn đem ngươi bị hủ." Nàng cười đến nước mắt đều nhanh ra tới, một lần nữa lười biếng ngồi trở lại ghế đu, phong tình vạn trùng trận nhìn Lý Thanh Vân một cái. "Ta biết các ngươi là danh môn chính phái, được rồi. Thế nhưng còn có một vấn đề, thượng cổ ma thú không phải là Hắc thủy huyền xà sao? Như thế nào thành Hắc thủy huyền giao?" "Hẳn là nó đã." Tiểu Bạch ngay sau đó lại hỏi. "Không sai, dưới cơ duyên xảo hợp, nó đã rút đi thân rắn, hóa thành giao long." Lý Thanh Vân kiên nhẫn giải thích nói. "Được rồi, thật sự là phúc duyên thâm hậu a." Tiểu Bạch cũng là khiếp sợ thở dài, linh thú tiến hóa, kia là cỡ nào không dễ a. Lý Thanh Vân gặp nàng cuối cùng khôi phục bình thường, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm giác tại đây vị 1000 năm hồ tiên trước mặt, chính mình điểm kia định lực cùng uy nghiêm quả là không chịu nổi một kích, như cái bị tùy ý năm thiếu niên. Hắn tranh thủ thời gian tìm cái cớ, "Cái kia, Bạch trưởng lão ngài nghỉ ngơi, trong môn còn có sự vụ, ta trước cáo tử." Dứt lời, cơ hồ là chạy trối chết. Nhìn xem Lý Thanh Vân gần như chật vật bóng lưng biến mất, Tiểu Bạch ngưng cười âm thanh, tuyệt mỹ trên mặt lại chậm rãi hiện ra một cái ý tứ sâu xa, mị hoặc tự nhiên dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng lung lay ghế đu, thấp giọng tự nói, "Danh môn chính phái, sao có ý tứ? Xem ra, lưu tại nơi này sẽ rất thú vị đây. Chí ít, an toàn không ngại." Trong lòng nàng cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết, triệt để kiên định lưu tại Thanh Vân môn ý nghĩ. Hôm sau, Đại Trúc Phong, Thủ Tĩnh Đường. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đi vào trong phòng khách. Điền Bất Dịch đang ngồi ở chủ vị uống trà, nhìn thấy hắn, mặt béo bên trên lộ ra dáng tươi cười, "Tiểu tử thúi, hôm qua trở về, sự tình đều làm thỏa đáng." "Sư phụ." Lý Thanh Vân hành lễ, thần sắc lại ngưng trọng dị thường. Hắn vất tay bày ra một cái cách âm kết giới. Điền Bất Dịch thấy hắn như thế nghiêm túc, đặt chén trà xuống, nghi ngờ nói, "Như thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì?" Lý Thanh Vân nhìn thẳng Điền Bất Dịch con mắt, âm thanh trầm thấp mà sắc tích, gằn từng chữ, "Sư phụ, đệ tử hôm nay đến đây là muốn báo cho ngài một chuyện, chôn giấu mười mấy năm, liên quan đến Thảo Miếu thôn 247 nhân khẩu mạng sống." "Trần tướng." Điền Bất Dịch hơi nhướng mày, "Thảo Miếu thôn? đây không phải là đồ sát thảo miếu thôn người của toàn thôn Lý Thanh Vân đánh gây hắn, ngựa khí trầm thống lại kiên định, cũng không phải gì đó chạy vọt ma giáo yêu nhân, mà là tứ đại thần tăng một trong Thiên Âm tự, Phổ Chí thần tăng. Gì đó? Lại cạch. Điên Bất Dịch chén trà trong tay nháy mắt rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt béo bên trên tràn ngập cực hạn chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí có một vẻ bối rối. Mắt nhỏ trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Phổ Chí, ngươi nói hiệu nói vượn gì đó? Phổ Chí thần tăng đức cao vọng trọng, như thế nào? Như thế nào làm ra như vậy phát rồ sự tình? Thanh Vân, việc này liên quan đến Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn hai đại chính phái danh dự, tuyệt không thể ăn nói lung tung. Điên Bất Dịch âm thanh đều bởi vì chấn kinh mà có chút biến điệu, hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin được, thậm chí quát lớn đệ tử. Lý Thanh Vân sớm đã ngờ tới sư phụ phản ứng, hắn sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại mang theo không thể nghi ngờ đau đớn, sư phụ, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Đêm đó, trừ Tiểu Phàm, Kinh Vũ, tất cả mọi người đều tại cái kia chàng đổ sát bên trong chết đi. Nếu không phải một chút vô pháp nói cơ duyên, đệ tử sớm đã là cô hồn dã quỷ. Việc này thiên chân bản sát. Hắn nói tiếp, Phổ Chí thần tăng đương thời thân mang chí tà đổ vật thị huyết châu lại bị người trọng thương, tâm thần thất thủ, bị châu bên trong lệ khí phản vệ, mới ủ thành thảm như vậy kịch. Nhưng bi kịch đã phát sinh, hơn 200 đầu vô tội mạng sống. Thiên Âm tự nhất định phải vì thế đưa ra một cái công đạo, nhất định phải an ủi thảo miếu thôn vong hồn trên trời có linh thiêng. Kỳ thực trong lòng Lý Thanh Vân tin tưởng, chân chính kẻ cầm đầu là thị huyết châu, mà trọng thương Phổ Chí, gián tiếp dẫn đến thảm kịch, chính là phản đồ Thương Tùng. Nhưng giờ phút này, hắn trước ném ra ngoài Phổ Chí, đã đủ để nhường Điền Bất Dịch tâm thần rung mạnh. Điền Bất Dịch nghe xong, lảo đảo lui lại một bước, thầm tâm lấp lấp ngã ngồi về trên ghế, sắc mặt biến đổi không biết, chấn kinh, phẫn nộ, hoang mang, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc tại trên mặt hắn xen lẫn. Hắn đầy đặn tay cầm nắm thật chặt tay vịn, nổi gân xanh. Phổ Chí, Thiên Âm tự, Thảo Miếu thôn. Cái này, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, việc này một ngày để lộ, sẽ tại trong chính đạo nhấc lên cỡ nào sóng gió động trời. Hai đại môn phái quan hệ đem đứng trước nay chưa từng có khảo nghiệm, thậm chí khả năng dẫn phát chính đạo phân liệt. Cái này, Điền Bất Dịch hơi hé miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong đầu loạn thành một bầy bột não. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt kiên định, rõ ràng đã nghĩ sâu tính kỹ đệ tử, lần thứ nhất cảm thấy sự tình hoàn toàn vượt qua hắn trưởng không cùng tưởng tượng. Nặng nghề chân tướng, như là đá lớn đầu nhập đầm sâu, tại đây thủ tĩnh đường bên trong, kích thích không tiếng động lại đủ để phá vỡ hết thể sóng to gió lớn. Điền Bất Dịch biết rõ, thời gian yên bình, chỉ sợ muốn tới đầu. Mà Lý Thanh Vân ánh mắt nói cho hắn, việc này tuyệt không có khả năng đơn giản bỏ qua. Chương 85, Ngọc Thanh Điện Vân Tâm, Kinh Lôi Chấn Thanh Vân người đăng, ý nộ hạ Điền Bất Dịch trầm mặc thật lâu. Lý Thanh Vân nhìn thấy sư phụ như vậy, cũng không có nói chuyện, thế nhưng trên thân thể cái kia phân loại tại nguyên chủ nhân tình cảm từ đầu đến cuối tại nói cho hắn, việc này tuyệt không có khả năng liền như vậy đơn giản bỏ qua. Trầm mặc về sau, Điền Bất Dịch lúc này mới lên tiếng nói, việc này to lớn, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta chính phái ở giữa hòa thuận, mà lại việc này thị phi khúc chiết, còn chưa điều tra rõ, còn cần cẩn thận. Đúng, sư phụ. Việc này còn cần bẩm báo trưởng môn, thậm chí cái khác tất cả mạch thủ tòa cùng thương nghị. Điền Bất Dịch lại xa xôi nói. Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ việc này tầm quan trọng, cũng biết việc này ảnh hưởng Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự quan hệ trong đó. Lại tăng thêm phía trước liền cùng phần Hương Cốc sinh ra hiểm khích, nếu như lại đem Thiên Âm tự quan hệ cũng làm cứng rắn, thậm chí đem quan hệ phá hư, vậy sau này thật sự là khó mà lại chữa trị. Thế nhưng Lý Thanh Vân từ đầu đến cuối cho là đúng chính là đúng, sai chính là sai, sai liền muốn nhận. Bên trong Ngọc Thanh Điện, bầu không khí ngưng trọng đến giống như có thể chảy ra nước. Đàn hương lượn lờ, lại khu không tiêu tan tràn ngập trong không khí nặng nề cùng kiềm chế. Đạo Huyền Chân Nhân ngồi ngay ngắn chỗ cao nhất trên bồ đoàn, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu xa như biển, không giận tự uy. Lý Thanh Vân cũng không ngồi xuống, mà là đứng yên ở Đạo Huyền bên cạnh thân sau đó nửa bước vị trí, cái này chỗ đứng tức cho thấy đối trưởng dạy tôn trọng, lại ẩn ẩn cho thấy hắn xem như sự kiện hạch tâm trần thuật người thân phận cùng với thiếu trưởng giáo địa vị. Phía dưới trên ghế ngồi, tất cả mạch thủ tòa theo thứ tự mà ngồi, thứ tự chỗ ngồi rõ ràng, nghiêm cẩn tuần hoàn theo Thanh Vân môn trong ngoài lễ nghi cùng tư lịch. Tay trái vị thứ nhất, Điền Bất Dịch. Hắn hơi mập thân thể ngồi thẳng tắp, sắc mặt u sầu, cao mày, một đôi bàn tay lớn đặt tại trên đầu gối, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Đại trúc phong nhất mạch bởi vì Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm nổi lên mà địa vị siêu nhiên, Điền Bất Dịch bản thân tu vi cao thâm, tính cách cương nghị, lại tại Thương Tùng làm phản sau từ đầu đến cuối kiên định duy trì đạo huyền cùng Lý Thanh Vân, không cần nói từ thực lực, tư lịch vẫn là công tích mà nói, hắn ở này thủ vị, không người có dị nghị. Ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn chằm chằm bóng loáng mặt nền như gương, phản phất muốn từ trong nhìn ra đáp án. Tay trái vị thứ hai, Thủy Nguyệt đại sư. Nàng vẫn như cũng là một thân trắng thuần đạo bảo, khuôn mặt lạnh lạnh như là tượng băng. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng trùng điệp đưa vào trên gối hai tay, đầu ngón tay hơi cuộn tròn, cho thấy trong lòng không bình tĩnh. Tiểu Trúc Phong cùng Lý Thanh Vân quan hệ mật thiết, Lục Tuyết Kỳ càng là cùng Lý Thanh Vân tình cảm ngầm sinh, việc này liên quan đến Lý Thanh Vân thân thế huyết hữu, nàng vô pháp không đếm xỉa đến. Tay trái vị thứ ba, Tăng Thúc Thượng. Phong Hồi Phong thủ tọa Vân về chính mình tỉ mỉ quản lý sợi dâu, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đang nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn tính tình linh hoạt, giỏi về tùy cơ ứng biến, giờ phút này trong đầu chắc hẳn đã lóe qua vô số loại khả năng phát triển cùng cách đối phó. Bên phải vị thứ nhất, Thương Chính Lương, Lạc Hà Phong thủ tọa. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu, càng nhiều hơn chính là đối chính phái Hòa Thuận khả năng dạn nứt lo lắng. Bên phải vị thứ hai, Thiên Vân đạo nhân, Chiêu Dương Phong thủ tọa. Hắn tính cách tương đối ngay thẳng, giờ phút này trên mặt đã có chứa oán giận màu, rõ ràng đối Thiên Âm tự làm cực kỳ khinh thường, nhưng tương tự lo lắng đại cục. Bên phải vị thứ ba, Tiêu Dật Tài, Long Thủ Phong thủ tọa, cũng là đang ngồi bên trong trẻ tuổi nhất thủ tọa. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ thì sóng vai đứng tại đại điện trung ương, mặt hướng chư vị thủ tọa. Trương Tiểu Phàm đứng xuôi tay, sắc mặt trắng bệch, bờ môi nết, cặp kia luôn luôn ôn hòa đôn hậu đôi mắt chỗ sâu, quần quần lấy thống khổ to lớn, khó có thể tin cùng với một tia bị dài lâu lừa gạt phẫn nộ. Hắn giãy rộng bả vai run nhẹ nhẹ, lại tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Mà Lâm Kinh Vũ thì như là một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, dáng người thẳng tắp, hai quả đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay, tuấn lãng trên mặt cơ bắp căng cứng, cặp kia sắc nhọn bên trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng cừu hận thấu xương, giống như tùy thời muốn dâng lên mà ra. Đạo Huyền Chân Nhân tầm mắt quét qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn lại mang theo thiên quân lực lượng. Hôm nay triệu tập chư vị là bởi vì Thanh Vân thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân đề cập một cọc ngày xưa bản sự án liên quan đến 10 năm trước Thảo Miếu thôn thảm án chân tướng. Việc này liên lụy Thiên Âm tự thần tăng phổ trí. Thanh Vân, ngươi đem biết, lại cùng các vị sư thúc bá phân trần một lần. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tại trên thân Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Hắn có thể cảm giác được cô thân thể này chỗ sâu, cái kia phân loại tại nguyên chủ Lý Thanh Vân tàn hồn chấp niệm tại kịch liệt bốc lên, bi thương, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ. Đủ loại cảm xúc giống như nước thủy triều đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Hắn dung hợp phần này ký ức cùng tình cảm, giờ phút này cảm động lây. Đây không phải là người khác thủ, đó chính là hắn Lý Thanh Vân huyết hải thâm cửu. Xem như cố thân thể này ngày nay chủ nhân, tiếp nhận phần này nhân quả, hắn nhất định phải có một cái công đạo. Cái này không chỉ có là đối người chết an ủi, cũng là đối tự thân đạo tâm thủ vững. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt, âm thanh rõ ràng mà kiên định, đem 10 năm trước cái kia huyết tinh đêm mưa thảm trạng, đem chính mình tận mắt nhìn thấy phổ chí thần tăng tẩu hỏa nhập ma, như thế nào tàn nhẫn tàn sát vô tội thôn dân đi qua, từ đầu tới cuối, không có chút nào thêm mắm thêm muối tự thuật ra tới. Mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, gõ vào tại chỗ tim của mỗi người bên trên. Làm hắn nói đến phổ chí cuối cùng giống như điên dại, ánh mắt màu đỏ tươi vung xuống đồ đao lúc, đủ một tiếng như là thụ thương như dã thú gào thét đống nhiên nổ vang. Lâm Kinh Vũ hai mắt đỏ thẫm, trán nổi gân xanh lên, chỗ có lý trí trong nháy mắt bị cừu hận ngập trời thôn phệ. Hắn bỗng nhiên xoay người, liền muốn liều lĩnh xông ra Ngọc Thanh Điện. Kinh Vũ, tỉnh táo. Trương Tiểu Phàm phản ứng cực nhanh, một cái gắt gao ôm lấy hắn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng thống khổ to lớn. Kinh Vũ, đừng xúc động. Nghe Thanh Vân nói hết lời, thả ta ra. Tiểu Phàm, người thả ta ra. Lâm Kinh Vũ điên cuồng dãy rủa, nước mắt hỗn hợp có cực hạn phẫn nộ phun ra ngoài. Ta muốn đi Thiên Âm tự, ta muốn hỏi một chút những cái kia con lựa chọn, bọn hắn giáo gì đó thần tăng, vì sao muốn giết cha mẹ ta, tàn sát ta hương thân, thú này không đội trời chung. Tiếng hô của hắn thê lương, quên quần tại chống trải đại điện, người nghe đều lộ vẻ xúc động. Tất cả mạch thủ tòa sắc mặt đều là kỳ biến, Thủy Nguyệt đại sư trong mắt lóe lên vẻ đau xót, tăng thúc thường cao mày, Thương Chính Lương cùng Thiên Vân đạo nhân muốn nói lại thôi. Điên Bất Dịch đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem giống như điên dại Lâm Kinh Vũ, bờ môi giật giật, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Ngay tại Lâm Kinh Vũ cơ hồ muốn tránh thoát Trương Tiểu Phàm trói buộc mấy mắt, Lâm Kinh Vũ, Lý Thanh Vân một tiếng quát chói tai, như là chín tầng trời kinh lôi, đống nhiên nổ vang. Một tiếng này, không chỉ ẩn chứa bàng bạc linh lực, càng mang theo một luồng nghiêm nghị không thể xâm phạm trưởng giáo uy nghiêm cùng chặt đứt hư ảo kiếm ý. Sóng âm như là như thực chất đụng vào Lâm Kinh Vũ tâm thần, đem hắn từ cái kia điên cuồng thù hận vòng xoáy bên trong mạnh mẽ chấn ra tới. Lâm Kinh Vũ toàn thân cực chấn, dãy rủa động tác đột nhiên cứng đờ, hai mắt đỏ ngầu khôi phục một tia thanh minh, kinh ngạc mà nhìn về phía chỗ cao Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân tầm mắt như điện, nhìn thẳng Lâm Kinh Vũ, âm thanh lạnh lẽo như băng, nhưng lại mang theo một loại cường đại, khiến người tin phục lực lượng, thù hận che đậy không được hai mắt. Xúc động không giải quyết được vấn đề. Thảo Miếu thôn 247 cái nhân mạng nợ máu, nhất định đòi lại. Nhưng, không phải là cho ngươi đi chịu chết. Không phải là nhường Thanh Vân muôn bởi vì ngươi một người chi nộ mà rơi vào bất nghĩa nơi. Hắn dừng một chút, tầm mắt chậm rãi quét qua tại chỗ mỗi một vị thủ tọa, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Hôm nay ở đây, không phải là thảo luận muốn hay không đòi lại công đạo, mà là thương nghị như thế nào đòi lại phần này công đạo. Thiên Âm tự nhất định phải làm chuyện này, đưa ra một cái công đạo. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm cùng. Ẩn ẩn lộ ra, đủ để trèo chống phần này quyết tâm thực lực cường đại. Chư vị thủ tọa trong lòng đều là run lên. Bọn hắn lúc này mới rõ ràng ý thức được. Trước mắt người trẻ tuổi này, sớm đã không phải là năm đó cái kia cần bọn hắn che chở đệ tử, mà là chấp trưởng Thanh Vân, tu vi sâu không lường được, có thể dẫn đầu tông môn đi hướng cường thịnh trưởng giáo chi tôn. Ý chí của hắn đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ tông môn hướng đi. Đạo Huyền Chân Nhân thật sâu nhìn xem Lý Thanh Vân, trong mắt lóe lên phức tạp tia sáng, có vui mừng, có ngưng trọng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn chậm rãi mở miệng, Thanh Vân lời nói, cũng là ta chỗ lo. Nợ máu cần đền bù, nhưng phương thức cẩn thận. Thiên Âm tự rốt cuộc vì chính đạo khôi thủ một trong, việc này như xử lý không thích đáng. Sợ dẫn phát trong chính phái hồng, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Chư vị, có gì kiến giải? Trong điện lần nữa rơi vào trầm mặc, nhưng lần này trong trầm mặc lại tràn ngập đủ loại phức tạp suy nghĩ cùng dòng chảy ngầm. Lý Thanh Vân biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của hắn vượt qua cửa điện, nhìn về phía phương xa Thiên Âm tự phương hướng, trong lòng đã làm ra quyết định. Hỏi kiếm Thiên Âm tự, đường này phải làm. Chương 86, Ngọc Thanh định sách, hỏi kiếm Thiên Âm người đăng, Ý nộ hạ Lý Thanh Vân cái kia một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng kiếm ý quát chói tai, như là chín tầng trời kinh lôi, không chỉ đem Lâm Kinh Vũ từ thù hận vực sâu kéo về, càng là tại chỗ có thủ tọa tâm hồ bên trong ném xuống một tảng đá lớn, kích thích ngàn cơn sóng. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lý Thanh Vân. Cái kia không còn là đối đãi một cái vãn bối đệ tử kiệt xuất tầm mắt, mà là chân chính nhìn chăm chú một vị chấp trưởng tông môn, ý chí như sắt, thực lực sâu không lường được tuổi trẻ trưởng giáo chí tôn. Điên Bất Dịch nhìn xem tên đệ tử này của mình, mập mạp trên mặt cơ bắp hơi có rúm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, như là đánh đổ ngũ vị bình. Có chấn kinh, có kiêu ngạo, có vui mừng, càng có một loại khó nói lên lời hoảng hốt. Mười mấy năm trước, cái kia tại Đại Trúc Phong yên lặng chém trúc, bị tất cả mọi người coi nhẹ thiếu niên, cái kia tại Thất Mạch Hội Võ bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng lại vận mệnh nhiều thăng trầm hải tử, cái kia dẫn đầu Thanh Vân từ bên trong phế tích trọng sinh, sáng tạo ngày nay cường thịnh cục diện lãnh tụ. Từng bức họa ở trong đầu hắn phi tốc lướt qua. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Điên Bất Dịch ở trong lòng yên lặng tái diễn cái này tám chữ, chỉ cảm thấy lại không có bất luận cái gì từ ngữ so đây càng có thể hình dung Lý Thanh Vân thành tựu. Hắn nguyên bản bởi vì tông môn đại cục mà căng cứng tiếng lòng, lại tại giờ khắc này kỳ dị thoải mái một chút, có cái này đệ tử tại, có lẽ trời cũng có thể đầm cho lôi thủng ra tới. Hắn vốn là muốn nói quên can lời nói, sinh sinh nuốt trở vào, thay vào đó chính là một loại gần như mù quáng tín nhiệm cùng duy trì. Đồng thời cái này giống như đã từng quen biết, dùng tuyệt đối thực lực cùng ý chí trưởng không cục diện chẳng cảnh, nhường Thủy Nguyệt đại sư, tăng thúc thường đám người không tự chủ được nhớ tới năm đó phần hương cốc cầu lúc. Lý Thanh Vân cũng là như vậy lấy sức một mình, ngang nhiên từ chối, chấn nhiếp toàn trường. Thời gian lưu chuyển, hắn uy nghiêm cùng lực lượng đã càng hơn trước kia. Đạo Huyền Chân Nhân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn chậm rãi mở miệng, phá vỡ yên lặng, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ định lực, là được, đều đừng không nói lời nào. Kinh Vũ bi thống, chúng ta cảm động lây. Thanh Vân quyết tâm, cũng là ta Thanh Vân môn thái độ. Nợ máu, nhất định phải đền bù. Đây là ta chính đạo đặt chân nền tảng, không thể nghi ngờ. Hắn lời nói xoay chuyển, tầm mắt quét qua chư vị thủ tọa, nhưng như thế nào đòi lại mới có thể tức giải tội oan quất, lại duy trì ta chính đạo liên minh đại cục, không chí thân người đau kẻ thù sung sướng, còn cần chư vị sư đệ sư muội hợp nhu hợp sức, cùng bàn thượng sách. Rốt cuộc, tây to đón gió. Trước đây bởi vì Tuyết Kỳ sự tình, đã cùng phần hương cốc sinh lòng hiểm khích, như lại cùng Thiên Âm tự triệt để xích mích, tuyệt không phải Thanh Vân Phúc, cũng không phải thường sinh may mắn. Đều nói một chút đi. Đạo Huyền Chân Nhân định điệu, công đạo muốn lấy, nhưng vương thức phải để ý tăng thúc thường trước tiên mở miệng, hắn tay vướt trồng râu, ánh mắt khôn khéo, trưởng môn sư minh nói cực phải. Việc này, cần cương nhu cùng tồn tại. Cương ở chỗ ta Thanh Vân môn cần thể hiện ra không dung khi nhục cường ngạnh thái độ cùng đủ để khiến Thiên Âm tự nhìn thẳng vào thực lực. Mềm ở chỗ cần có chứng cứ xác thực, dừng lại đạo lý, nhường nó không thể cãi lại, bị ép nhận sai. Như vậy mới có thể làm cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục, cho dù Thiên Âm tự trong lòng có oán cũng không phát tác được. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lạnh âm thanh vang lên, mang theo một hơi khí lạnh, chứng cứ Thanh Vân tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, chính là bằng chứng. Đến mức thực lực, nàng tầm mắt quét qua Lý Thanh Vân, trưởng môn sư Minh Thần hướng, chính là thực lực mạnh nhất hiện lộ rõ ràng. Ta đề nghị có thể khiến Tuyết Kỳ, Kinh Vũ, thư thư các thế hệ trẻ tuổi người nổi bật cùng nhau đi tới, thực hiện ra ta Thanh Vân có người kế tục, cũng là một sự rèn luyện. Khi tất yếu, có thể xin linh tôn áp trận, hoặc vận dụng một ít vô cùng vi thủ đoạn, tỏ vẻ quyết tâm. Nàng giọng mang hai ý nghĩa, rõ ràng ý chỉ hát thủy huyền xà chờ lực lượng. Thương Chính Lương mặt lộ vẻ buồn rầu, hiện ra thực lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cần nắm chắc tốc độ, hàng quá hóa dở. Như đại quân áp cảnh, sợ bị hiểu lầm vì khiêu khích, ngược lại đem Thiên Âm tự bức đến mặt đối lập. Phải chăng lấy thiếu trưởng giáo dẫn đầu số ít tinh nhuệ tiến về trước thương lượng vì thích hợp? Thái độ cần cường ngạnh, nhưng tư thái có thể hơi hạ thấp, tiên lễ hậu binh. Thiên Vân đạo nhân hừ một tiếng, ngữ khí ngay thẳng, thương sư minh quá mức cẩn thận. Hắn Thiên Âm tự thần tăng tạo xuống như vậy ngút trời tội nghiệt, còn có mặt mũi nào tự xưng chính đạo? Chúng ta hương sư vấn tội, chính là lý lẽ chính đáng. Theo ta thấy, coi như đường đường chính chính, tỏ rõ ý đồ. Để hắn Thiên Âm tự biết rõ, ta Thanh Vân đệ tử không phải là mặc cho người ức hiếp. Không chỉ muốn nói xin lỗi bồi thường, càng cần đem cái kia phổ trí bài vị trục xuất bồ đề viện, thông cáo thiên hạ tội lỗi đi. Bằng không, khó tiêu mối hận trong lòng, khó an ủi thảo miếu thôn vong linh. Hắn đại biểu tương đương một phần cấp tiến đệ tử tiếng lòng. Điền Bất Dịch lúc này chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn có lực, Thiên Vân sư đệ lời nói chính là hợp tình lý. Nhưng thương sư đệ lo, cũng không phải bắn tên không đích. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân, "Thanh Vân, ngươi tức vì thiếu trưởng giáo, trong lòng nên có toàn bộ suy tính. Ngươi cho là nên như thế nào?" Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân tầm mắt trầm tĩnh, sớm đã tính trước. Hắn cất cao giọng nói, "Chư vị sư thúc bá lời nói đều có đạo lý. Việc này, ta Thanh Vân môn chiếm hết lẽ trời nhân tình, cho nên tư thái không cần hạ thấp, làm không kiêu ngạo không tự ti, đường đường chính chính. Ý của ta Thanh Âm hắn chém đinh chặt sắt, từ ta tự mình tiến về trước, dẫn đầu tiểu phàm, Kinh Vũ hai vị sư đệ. Bọn hắn đã là khổ chủ, cũng là ngày nay ta Thanh Vân môn trụ cột bước vàng, đại biểu kẻ bị hại thân thuộc cùng tông môn ý chí, danh chính ngôn thuận. Vì hiện ra việc này nghiêm túc, cùng ta Thanh Vân đòi lại công đạo quyết tâm." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, "Có thể xin chấn sơn linh thú hát thủy huyền giao cùng hoàng điệu xoay quanh cảnh báo. Nay không phải là vì chinh chiến, mà làm bày ra thế." Nhường Thiên Âm tự rõ ràng, "Ta Thanh Vân hôm nay đến đây, không phải là làm một mình tư toán, chính là đại biểu trên tông môn xuống ý chí, lại có đầy đủ lực lượng bảo vệ phần này công đạo cùng tôn nghiêm." Hắn nhìn về phía Đạo Huyền cùng Điền Bất Dịch, mục đích chuyến đi này cũng không phải là diệt môn tàn sát tông, mà là vì ba chuyện. Thứ nhất, Thiên Âm tự phải thừa nhận phổ trí tội ác, thông cáo thiên hạ, cũng đem nó danh hiệu từ cao tăng danh sách bên trong loại bỏ. Thứ hai, Thiên Âm tự phương trưởng cần tự mình ra mặt, hướng ta Thanh Vân môn, hướng Tiểu Phàm, Kinh Vũ, cùng với chỗ có thảo miếu thôn vong hồn, trịnh trọng nói xin lỗi, cũng làm ra đủ để an ủi kẻ sống, an ủi vong linh bồi thường. Thứ ba, Thiên Âm tự cần hứa hẹn, hàng năm tại thảo miếu thôn địa điểm cũ cử hành pháp hội, từ phương trưởng hoặc thủ tọa tự mình dẫn đầu cao tăng, vì tất cả vô tội người chết tụng kinh siêu độ 3 ngày, cho đến oan khuất lắng lại, oan khí tan hết. Lý Thanh Vân lời nói trật tự rõ ràng, mục tiêu minh xác, tức cường ngạnh tới cực điểm, lại chiếm cứ đạo đức tuyệt đối điểm cao, càng đưa ra cụ thể, nhìn như hợp lý thực ra rất khó làm đến phương án giải quyết, nhất là thông cáo thiên hạ cùng phương trưởng tự mình siêu độ. Tức hiện ra lôi đình thủ đoạn, lại giấu giếm Bồ Tát lòng dạ, cho Thiên Âm tự lưu lại nhận sai bổ cứu chỗ trống. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, chư vị thủ tọa đều tại tinh tế phẩm vị Lý Thanh Vân. Cuối cùng, đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, thiện. Thanh Vân lo lắng, rất là chu toàn. Cương nhu cùng tồn tại, ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng, tức toàn đạo lý, cũng mở ra thực lực, càng có lưu chỗ trống. Liên này thương nghị làm việc. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Thanh Vân, ngươi lập tức chuẩn bị, mang theo Tiểu Phàm, Kinh Vũ, tiến về trước Thiên Âm tự. Đồng thời Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu cũng tùy các ngươi cùng nhau đi tới. Phải. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Lý Thanh Vân ba người cùng kêu lên đáp. Trong mắt Lâm Kinh Vũ thiêu đốt lên kiềm chế lửa giận cùng kiên định tín niệm, Trương Tiểu Phàm nặng nề mà gật gật đầu, hai tay nắm chặt. Đạo Huyền Chân Nhân cuối cùng trầm giọng nói, ghi nhớ, các ngươi chuyến này đại biểu là Thanh Vân môn mặt mũi cùng ý chí. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Nhưng nếu Thiên Âm tự ngu xuẩn mất khôn. Hắn không có nói tiếp, nhưng trong mắt chợt lóe lên sáng lạnh, đã nói rõ hết thảy. Lý Thanh Vân chắp tay, tầm mắt quét qua mọi người tại đây, cuối cùng nhìn về phía ngoài điện phương xa, ngựa khí bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận lực lượng, chư vị sư thúc bá yên tâm. Chuyến này chỉ vì hỏi một cái công đạo, cầu một cái rõ ràng. Như đạo lý giảng được thông, liền giảng đạo lý. Như đạo lý nói không thông. Hắn có chút dừng lại, toàn thân kiếm khí ẩn mà không phát, lại làm cho toàn bộ Ngọc Thanh Điện nhiệt độ giống như đều hạ xuống một chút. Vậy ta Thanh Vân chi kiếm cũng không phải bất lợi. Xuất phát. Âm thanh rơi xuống, Lý Thanh Vân xoay người, sải bước đi ra Ngọc Thanh Điện. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ theo sát phía sau, ba người thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài điện kia sáng bên trong. Một trận chấn động chính đạo gió bão, gần càn quét 1000 năm cổ tháp Thiên Âm tự. Hỏi kiếm đường, từ đó mở ra. Chương 87, đi về phía tây, dị thú mở đường người đăng, ý nô hạ Ngọc Thanh Điện nặng nề cửa điện chậm rãi mở ra, Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ ba người cất bước mà ra. Trong điện thương nghị ngưng trọng bầu không khí chưa hoàn toàn tản đi, trong mắt Lâm Kinh Vũ tơ máu đã lui, nắm đấm vẫn như cũ nắm chặt, nhưng cảm xúc đã bị cưỡng ép đè xuống, chỉ còn lại có một loại băng lãnh, gấp đón đỡ bộc phát tiến lặng. Trương Tiểu Phàm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt lại kiên định lạ thường, yên lặng đứng tại Lâm Kinh Vũ bên cạnh thân, cho lấy không tiếng động duy trì. Vừa ra cửa điện, hai đạo dồn dập tiếng xé gió liền do vươn xa gần. Một đạo xanh nhạt thân ảnh như là vui sướng tinh linh, dẫn đầu rơi xuống, chính là Điền Linh Nhi. Nàng trên mặt mang theo vẻ lo lắng cùng không thể nghi ngờ kiên quyết, tầm mắt trước tiên liền khóa chặt Trương Tiểu Phàm, mấy bước liền bọn tới trước mặt hắn. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi âm thanh trong trẻo lại mang theo giận tái đi, các ngươi muốn đi Thiên Âm tự chuyện lớn như vậy, thế mà muốn gạt ta. Trương Tiểu Phàm nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, nhìn xem trong mắt nàng cái kia phần không che giấu chút nào quan tâm cùng tiến lùi quyết tâm, không khỏi sững sờ, trong lòng nặng nề giống như bị chiếu vào một sợi ánh nắng, vô ý thức nói, Linh Nhi, ngươi, làm sao ngươi tới? Lần này đi có lẽ gì đó có lẽ. Điền Linh Nhi đánh gây hắn, chân mày lá liêu hơi dựng thẳng, giận trách, ta nhất định phải là muốn tới theo ngươi. Mặc kệ ngươi đi nơi nào, là đi giảng đạo lý vẫn là đi đánh nhau, ta đều muốn đi chung với ngươi. Ngươi mơ tưởng hất ta ra. Nàng nói xong, còn như đang thị uy dương lên tú khí nắm đấm, nhưng đáy mắt chỗ sâu cái kia quét lo lắng cùng kiên định, lại làm cho trong lòng Trương Tiểu Phàm ấm áp, chỗ có khuyên can lời nói đều nuốt trở vào, chỉ có thể nhìn nàng, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái mang theo cảm động cùng một tia nụ cười thật thà. Sau đó nặng nề mà gật gật đầu. Cùng lúc đó, một đạo khác ánh sáng trắng như là 9 tầng trời mây băng, lặng yên không một tiếng động rơi vào Lý Thanh Vân trước mặt. Lục Tuyết Kỳ một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, thiên gia thần kiếm lặng lặng treo ở bên eo. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan vẫn như cũ là một mảnh lạnh lạnh, như là không thay đổi băng tuyết, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Nàng không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong veo như hàn đảm đôi mắt đẹp, không hề chớp mắt nhìn chăm chú Lý Thanh Vân. Trong ánh mắt kia, không có Điền Linh Nhi như vậy lộ ra ngoài khẩn thiết cùng lời nói, lại ẩn chứa một loại càng thâm trầm, càng quyết tuyệt độ vận, không cần hỏi thăm, không cần hứa hẹn. Phương hướng của ngươi chính là kiếm của ta mũi nhọn chỗ chỉ, quyết định của ngươi chính là sinh tử của ta đi theo. Hết thảy lo lắng, duy trì, nhắc nhở đều ở cái này không tiếng động nhìn chăm chú bên trong. Lý Thanh Vân đối đầu ánh mắt của nàng, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Hắn đọc hiểu cái kia phần dưới lớp băng cuộn trào mãnh liệt tình ý cùng không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hắn cũng không có nói chuyện, chỉ là hơi gật đầu, ánh mắt giao hội ở giữa, thiên luôn bạn ngữ đã xong nhưng tại ngực. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm một chút nàng hơi lạnh đầu ngón tay, hết thảy đều không nói bên trong. Đến đây, hỏi kiếm thiên âm tự đội ngũ. Từ ba người biến thành năm người, một cỗ vô hình lực ngưng tụ, tại đây năm người ở giữa lặng yên sinh thành. Lý Thanh Vân không do dự nữa, hít sâu một hơi, rút ra chấn linh nguyên thân kiếm chấn động, phát ra từng tiếng càng dài phát ra âm thanh. Tiếng kiếm reo như là rồng gầm, xuyên thấu tầng mây, thẳng đến Thanh Vân Sơn chỗ sâu. Ầm ầm. Thanh Vân hậu sơn cấm địa phương hướng, truyền đến trầm muộn tiếng vang cùng làm người sợ hãi hí lên. Một đạo vô cùng to lớn thân ảnh màu đen xé rách mây mù, phóng lên tận trời. Chính là Hắc Thủy Huyền Giao. Đi qua Thanh Vân linh mạch tầm bổ cùng Lý Thanh Vân tận lực dẫn dắt, thân thể của nó tựa hồ càng thêm khổng lồ một chút, đen nhánh lân giáp lập lòe u lãnh kim loại sáng bóng. Nó màu đỏ tươi đồng tử dựng thẳng bên trong, đã từng ngang ngược hung quang thu liễm rất nhiều, thay vào đó chính là một loại bị thuần phục sau trầm ổn cùng đối Lý Thanh Vân kính sợ. Nó xoay quanh mà tới, mang tới uy áp nhường chúng quanh đệ tử ào ào biến sắc. Cùng lúc đó, gốc kia cực lớn thông thiên thần thụ phía trên, truyền đến một tiếng xuyên kim rất ngọc, réo rắt vô cùng kêu to. Một đạo sáng chói ánh sáng vàng mở rộng, như là viên thứ hai mặt trời mọc. Hoàng điểu giãn ra hoa mỹ vô cùng cánh chim màu vàng, yêu nhã mà thần thánh lướt đi mà xuống. Nó toàn thân chạy xuôi nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng tường thủy ánh sáng, ánh mắt sắc nhọn mà tràn ngập linh tính. Cùng Hắc Thủy Huyền Giao âm lãnh hung hãn không giống, nó càng nhiều một phần cao quý cùng thần tuấn. Đi qua khoảng thời gian này, linh khí tẩm bổ cùng Lý Thanh Vân điều giải, nó cùng Hắc Thủy Huyền Giao ở giữa cái kia nguồn gốc từ thượng cổ đối địch khí tức đã phai đi, dù vẫn lẫn nhau không để ý, nhưng cũng không còn dương cung bạc kiếm. Hai đầu thượng cổ dị thú lơ lửng ở không trung, một đen một vàng, một cái như u minh bá chủ, một cái như chín tầng trời tường thụy, khí tức khác biệt lại đồng dạng cường đại, cấu thành vô cùng đánh vào thị giác lực một màn. Đi thôi, Lý Thanh Vân nói khẽ. Hoàng điểu thông linh nghe vậy phát ra một tiếng ôn hòa kêu to, chậm rãi hạ thấp độ cao, ép xuống cái kia rộng lớn như bình đài màu vàng xuống lưng. Lý Thanh Vân dẫn đầu nhảy lên, sau đó đưa tay đem Lục Tuyết Kỳ cũng kéo tới. Lục Tuyết Kỳ đứng tại hắn bên cạnh thân, áo trắng cùng lông vàng chiếu lẫn, như là tiên trong hỏa lữ. Trương Tiểu Phàm lôi kéo Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ theo sát phía sau, cũng ảo ảo nhảy lên chim lưng. Hoàng điểu lông vũ mềm mại mà ấm áp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Huyền Giao, mở đường. Lý Thanh Vân đối không bên trong Hắc Thủy Huyền Giao hạ lệnh. Hắc Thủy Huyền Giao phát ra một tiếng trầm thấp hí lên, xem như đáp lại, lập tức thân thể khổng lồ uốn éo, như là núi màu đen mạch, dẫn đầu hướng phía phương tây bơi lội mà đi. Nơi nó đi qua, mây mù tự nhiên tách ra, khí tức cường đại gột rửa lấy phía trước sương mù cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Hoàng điểu hai cánh mở ra, nhấc lên một hồi nhu hòa lại khí lưu cường đại, vững vàng lên không, theo sát tại Hắc Thủy Huyền Giao phía sau. Tốc độ cực nhanh, lại dị thường bình ổn. Gió mạnh đập vào mặt, dưới chân núi sông phi tốc thụ lùi. Điền Linh Nhi đến cùng là thiếu nữ tâm tính, lần đầu ngồi thần tuấn như thế dị thú, lại là cùng Trương Tiểu Phàm cùng nhau xuất hành, ban sơ khẩn trương đi qua, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, thỉnh thoảng chỉ vào phía dưới bay lượn mà qua kỳ cảnh hô to gọi nhỏ. Trương Tiểu Phàm ở một bên che chở nàng, trên mặt cũng mang theo ý cười ôn hòa, tạm thời hòa tan hai đầu lông mày khói mù. Lâm Kinh Vũ một mình đứng tại chim lưng biên giới, tay từ đầu đến cuối đặt tại Trảm Long kiếm trôi bên trên, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua phương tây, không nói một lời, toàn thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ đứng song vai, gió lớn nào ạt lấy bọn hắn tay áo, bay phất phới. Chuyến này có lẽ có gian nguy. Lý Thanh Vân nhìn qua phía trước, chậm rãi mở miệng. Lục Tuyết Kỳ nghiêng mặt qua, lạnh lạnh ánh mắt rơi vào hắn đường con kiên nghị bên mặt bên trên, âm thanh bình tĩnh lại kiên định. Ngươi tại, ta tại. Đơn giản bốn chữ, nặng hơn tiên quân. Trong lòng Lý Thanh Vân nhất định, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn quét qua bên mình bốn người, nhìn về phía trước mở đường Hắc Thủy Huyền Giao, cảm thụ được dưới chân hoàng điệu bàng bạc sinh mệnh lực. Năm người hai thú, như là một nhánh mũi tên rời cùng, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Xét qua chân trời, trực chỉ phương tây tòa kia 1000 năm cổ tháp, Thiên Âm tự. Hỏi kiếm đường, từ đó bắt đầu. Mưa gió đã là phong trào. Chương 88, Thanh Vân hỏi kiếm, Phật quốc kinh lôi người đằng, ý nộ hạ liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ phi nhanh, vượt qua thiên sơn bản thủy. Làm phương xa trên đường chân trời, xuất hiện cái kia mảnh liên miên chập trùng, bao phủ tại tường hòa Phật quang cùng lượn lờ phạm âm bên trong sơn mạch to lớn lúc, Lý Thanh Vân biết rõ, Thiên Âm tự đến. Cùng Thanh Vân Sơn hiếm thấy tuấn xuất sắc, thông thiên phong xuyên thẳng mây xanh mạnh mẽ không giống, Thiên Âm tự chỗ tu di sơn, lộ ra càng thêm nặng nề. Rộng lớn, từ bi, tương tòa bảo tự xây dựa lưng vào núi, kim đỉnh dưới ánh mặt trời lập lòe trang nghiêm túc mục ánh sáng. Tượng Phật lớn điêu khắc tại trên vách núi đá, thương xót nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, tiếng tụng kinh giống như thủy triều liên miên không dứt, gột rửa lấy trong lòng người sao động, nhường người không tự chủ được sinh lòng yên tĩnh cùng kính sợ. Nơi này là chân chính Phật môn thánh địa, phương Tây tịnh thổ. Nhưng mà hôm nay vùng tịnh thổ này gần nên đón trước nay chưa từng có kinh lôi. Ngưng Lý Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người cùng dị thú trong hai. Hắc Thủy Huyền Giao thân thể khổng lồ đống nhiên dừng lại, trôi nổi tại không trung, màu đỏ tươi đồng tử dựng thẳng lạnh lùng quan sát phía dưới Phật Quốc, tản mát ra khiến người hít thở không thông hung lệ khí tức, cùng cái kia tường hòa Phật quang hình thành cực đoan trướng mắt so sánh. Hoàng điểu thì phát ra từng tiếng càng kéo dài kêu to, hai cánh bình ổn vỗ, dừng ở Hắc Thủy Huyền Giao thân bên cạnh, sáng chói ánh sáng vàng cùng thần thánh khí tức, nhưng lại mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm. Năm thân ảnh từ hoàng điểu trên lưng chậm rãi lên không, đứng ở hai cái thượng cổ dị thú phía trước, trực diện cái kia mênh mông Phật môn thánh địa. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, tầm mắt như điện, quét qua phía dưới những cái kia đã bị kinh động, ào ào từ bên trong miếu thờ chạy ra, ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ kinh hãi Thiên Âm tự tăng chúng. Hắn vận đủ linh lực, âm thanh như là cựu thiên long âm, lại như thần kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt vượt trên cái kia mênh mông và sướng, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ Tu Di Sơn, mỗi một nơi hẻo lánh. Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo, Lý Thanh Vân, thượng thiên cảnh. Hôm nay mang theo sư đệ muội đến đây Thiên Âm tự, âm thanh hơi dừng lại, mang theo khôn cùng trầm thống cùng quyết tuyệt sắc bén, hỏi kiếm. Hỏi kiếm hai chữ, như là hai đạo kinh lôi, hung hăng chém vào chỗ có nghe âm thanh này tăng nhân trong hai. Trong lòng vô số tăng nhân trợn mắt ngoác mồm, quả là không thể tin vào thái của mình. Thanh Vân môn chính đạo khôi thủ, đến thiên âm tự hỏi kiếm. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không đợi chúng tăng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, sau lưng Lý Thanh Vân, một đạo băng lãnh thấu xương, ẩn chứa khắc cốt thù hận âm thanh ngay sau đó vang lên, như là vạn năm hàn băng nổ tung, Thanh Vân môn long thủ phòng, Lâm Kinh Vũ, thượng thanh cảnh. Hôm nay, vì thảo miếu thôn 247 đầu đồn mạng oan hồn, hỏi kiếm. Dứt tiếng, Trảm Long kiếm len ken ra khỏi vỏ nửa tấc, mạnh mẽ vô song kiếm ý xông lên tận trời, phảng phất muốn đem cái này tràn đầy thiên Phật ánh sáng đều chém ra. Ngay sau đó, một đạo trầm ổn nặng nề, lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm kiên định vang lên, Thanh Vân môn đại trúc phòng, Trương Tiểu Phàm, thượng thanh cảnh. Hôm nay đều là thảo miếu thôn huyết án, cầu một cái chân tướng, lấy một cái công đạo, hỏi kiếm. Trương Tiểu Phàm bên cạnh, Điền Linh Nhi gương mặt xinh đẹp hàm sát, âm thanh trong trẻo lại mang theo trước nay chưa từng có bức lửa, Thanh Vân môn đại trúc phòng, Điền Linh Nhi, Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong. Hôm nay, theo giúp ta sư đệ san bằng thế gian bất công. Hỏi kiếm. Cuối cùng, một đạo lạnh lạnh cao ngạo, như là băng tuyển đánh ngọc, nhưng lại ẩn chứa vô tận quyết tuyệt ý chí âm thanh, vì trận này giới thiệu chương trình vẽ lên chấm hết, Thanh Vân môn tiểu trúc phòng, lục tiết kỳ, thượng thanh cảnh. Hôm nay, kiếm chỉ hư ảo, tâm hướng ánh sáng, hỏi kiếm. Năm đạo âm thanh, một đạo so một đạo quyết tuyệt, một đạo so một đạo mạnh mẽ. Năm cái tên, năm cái tu vi, như là năm chuôi trọng truy, một truy lại một truy, hung hăng nện ở chỗ có thiên âm tự tăng nhân trong lòng. Thượng thanh cảnh. Vậy mà tất cả đều là thượng thanh cảnh. Cái kia tuổi trẻ Thanh Vân trưởng giáo là thượng thanh cảnh cũng liền thôi, như thế nào hắn mang tới mấy cái này đệ tử trẻ tuổi, vậy mà vậy. Nhất là cái kia Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, mới bao nhiêu lớn tuổi. Thanh Vân môn thế hệ này, đến tột cùng yêu nghiệt đến loại tình trạng nào? Toàn bộ tu di sơn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phật sướng đình chỉ, trung khánh nghẹn nào, chỗ có tăng nhân đều ngước đầu, mặt mũi không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi cùng với mờ mịt. Nhưng mà, cái này còn chưa xong. Ngay tại năm đạo hỏi kiếm thanh âm dư âm chưa dừng lúc, giống hắc thủy huyền giao bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động thiên địa cuồng bạo hí lên. Cực lớn sóng âm ẩn chứa thượng cổ hung thú ngút trời hung uy, như là như thực chất sóng xung kích, hung hăng vọt tới thiên âm tự hộ sơn Phật ánh sáng. Toàn bộ tu di sơn giống như đều tại đây âm thanh hí lên bên trong run rẩy. Vô số tu vi thấp tăng nhân bị chấn động đến khí huyết sôi trào, hai mũi chảy máu. Tàn bạo. Hoàng điểu cũng theo đó phát ra một tiếng xuyên kim rách ngọc, thần thánh mà uy nghiêm vĩ đại. Cái này tiếng kêu không giống huyền giao như vậy tràn ngập lực phá hoại, lại càng kiêu ngạo hơn, càng thêm xuyên thấu thần hồn. Như là trên chín tầng trời thần dụ, mang theo dò xét cùng chất vấn, vang vọng tại mỗi một khóa Phật tâm bên trong. Một rắn một chim, một hung một thánh, hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng khủng bố tuyệt luân thượng cổ dị thú oai, hỗn hợp có Lý Thanh Vân năm người cái kia xông lên tận trời mạnh mẽ kiếm ý cùng bàng bạc linh áp, giống như là biển gầm càn quét toàn bộ thiên âm tự. Giang giác, giang giác. Thiên âm tự cái kia truyền thừa 1000 năm, kiên cố vô cùng hộ sơn Phật ánh sáng, tại đây kinh khủng liên hợp uy áp xung kích phía dưới, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, mặt ngoài nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, tia sáng sáng tối chập chờn. Giờ khắc này, gì đó Phật môn nơi thanh tịnh, gì đó phương Tây cực lạc đất, đều bị cái này không chút nào phân rõ phải trái, bá đạo tuyệt luân hỏi kiếm thanh thế triệt để xé rách. Thanh Vân năm người, như là năm trôi ra khỏi vỏ tức muốn uống huyết tuyệt thế thần kiếm, mang theo hai đại thượng cổ dị thú oai, quân vây bốn mặt. Lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất, chấn động nhất phương thức, đem hỏi kiếm hai chữ khắc vào thiên âm tự sơn môn bên trên. Sơn môn phía dưới, những cái kia nguyên bản mặt mũi hiền lành sư tiếp khách, sớm đã mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất. Càng nhiều võ tăng tay cầm côn đồng, kết trận mà ra, lại từng cái sắc mặt trắng bệnh, như lâm đại địch, tại cái kia che ngập bầu trời uy áp phía dưới, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hỏi kiếm bắt đầu, liền đã long trời lở đất. Lý Thanh Vân tầm mắt bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí, nhìn qua cái kia Phật quang chỗ sâu, cao nhất đại hùng bảo điện, chậm rãi mở miệng, âm thanh lần nữa truyền khắp bốn phương, "Thanh Vân môn Lý Thanh Vân, xin gặp Thiên Âm tự chủ chỉ phổ hoàng thần tăng. Xin liền, 10 năm trước, thảo miếu thôn tàn sát thôn thảm án, đưa ra bằng giao. Xin giao ra, tội hòa thượng phổ trí xá lợi, tại oan hồn trước địa, nhận lỗi." Âm thanh cuồn cuộn, như là thiên hiến, không cho cự tuyệt. Toàn bộ Thiên Âm tự lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia kinh khủng uy áp cùng ngũ đại cường giả kiếm ý, như là mây đen áp đỉnh, bao phủ mỗi một tấc đất. Gió bão đã giáng lâm Phật quốc. Sau đó, liền nhìn Thiên Âm tự như thế nào tiếp kiếm. Chương 89, đại chiến trạm một cái liền bùng nổ người đăng, ý nộ hạ Thiên Âm tự. Trung sớm chống chiều, Phật sướng du dương, tòa này 1000 năm cổ tháp hoàn toàn như trước đây tắm rửa tại tường hòa yên tĩnh bên trong ánh sáng Phật. Trước sân môn, tăng quét giác lữ thần thái yên ổn, thành kính khách hành hương nối liền không dứt, hết thảy đều lộ ra trang nghiêm túc mục, không tranh quyền thế. Nhưng mà, phần này yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Trên đường chân trời, một mảnh cực lớn bóng tối như là mây đen cấp tốc lan tràn, che khuất bầu trời. Một luồng băng lãnh, hung lệ, giống như đến từ hồng hoang chỗ sâu khủng bố uy áp như là như thực chất chút xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Âm tự. Giữ cửa tăng lữ trong tay cái chổi rất xuống đất, khách hành hương nhóm hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hô hấp gian nan, tâm thần run rẩy. Ngay sau đó, một tiếng cao vút reo rát, xuyên kim rách ngọc kêu to xé rách trời cao. Một cỗ khác minh ngông, thần thánh, lại đồng dạng vô cùng cường đại khí tức từ một phương hướng khác của tới. Ánh sáng vàng và trượng, xua tan bộ phận âm lãnh, lại mang đến một loại khác khiến người muốn phải quỳ bái bàng bạc quý áp. Tại vô số đạo hoàng sợ ánh mắt hoàng sợ nhìn chăm chú, một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng màu đen cự dao, như là núi di động mạch, vốn lượn tới lui mà tới, nó màu đỏ tươi đồng tử dựng thẳng lạnh lùng quan sát phía dưới nhỏ bé chỗ triển, phun ra nuốt vào lưỡi rắn mang theo khiến người buồn nôn gió canh. Mà tại hắc dao bên cạnh, một cái thần tuấn vô cùng, dương cánh che trời màu vàng cự điểu ưu nhã xoay quanh, cánh chim chạy xuôi như mặt trời ánh sáng chói lọi, tôn quý mà cường đại. Trời ơi, cái kia, đó là cái gì? Yêu thú, thật là lớn yêu thú, là ma giáo đánh tới sao? Khủng hoảng như là ôn dịch tại khách hành hương cùng cấp thấp tăng lữ bên trong lan tràn, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là tại cái kia màu vàng cự điểu trên lưng, thình lình đứng vững năm thân ảnh, ba nam hai nữ đều là khí độ phi phàm, tay áo đồng bền, như là tiên nhân đến thế gian, nhưng lại mang theo một luồng sắc nhọn vô cùng kỳ bí. Thanh Vân môn Lý Thanh Vân mang theo sư đệ Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, sư muội Lục Tuyết Kỷ, Điền Linh Nhi đến đây bãi sơn. Một đạo trong sáng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng âm thanh, như là quần quần tiếng sét, rõ ràng truyền khắp thiên âm tự mỗi một nơi hẻo lánh, đè xuống chỗ có ồn ào cùng khủng hoảng. Năm người, hai cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, cứ như vậy lấy bá đạo nhất, cường thế nhất phương thức, quân vây bốn mặt, thẳng gõ sơn môn. Thiên âm tự đám tăng lữ triệt để bị chấn kinh. Bọn hắn tu hành nhiều năm, chưa từng gặp qua bực này chiến trận, chưa từng nhận qua như vậy trực tiếp, không che giấu chút nào vũ lực uy hiếp. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một luồng cực lớn cảm giác đục nhã cùng phẫn nộ như là núi lửa tại đông đảo tăng lữ trong lòng bộc phát. Cuồng vọng, khinh người quá đáng. Thanh Vân môn là muốn cùng ta Thiên Âm tự khai chiến sao? Kết trận, nhanh kết trận. Tiếng hét phẫn nộ từ trong chùa các nơi vang lên. Từng đạo cường đại Phật quang phóng lên tận trời. Mười mấy tên tu vi tinh thâm võ tăng, trưởng lão nháy mắt từ tất cả trong cung điện bay lượn mà ra, tay cầm cấm côn tiền trượng, sắc mặt vừa kinh vừa sợ, cấp tốc ở trước sơn môn kết thành kiên cố Phật môn đại trận, kim cương phục ma quyển. Sáng chói chữ Phật ấn ở trong trận lưu chuyển, tản mát ra hùng hậu bàng bạc sức phòng ngự, cùng không chung cái kia hai đạo khí tức kinh khủng địa vị ngang nhau. Một vị mày râu đều trắng, sắc mặt đỏ thẫm giả vượt qua đám người ra, chính là Thiên Âm tự giới luật viện thủ tọa Phổ Phương Thần Tăng. Thiếu hắn trợn mắt tròn xoe, tiếng như chuông lớn, Lý Thanh Vân. Người thân là Thanh Vân trưởng giáo, lại thúc đẩy hung thú, vinh lâm ta Phật môn nơi thanh tịnh. Cử động lần này cùng ma đạo có gì khác? Hôm nay nếu không đưa ra một cái công đạo, đừng trách lão nạp không niệm hai phái tình nghĩa. Lý Thanh Vân đứng ở hoàng điểu đứng đầu, tầm mắt bình tĩnh quét qua phía dưới trận địa sẵn sàng tăng chúng, nhìn xem trên mặt bọn họ chấn kinh, phẫn nộ cùng đề phòng. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, biết rõ cử động lần này sát thực quá kích, so như khiêu khích. Nhưng hắn có thể cảm nhận được bên cạnh Lâm Kinh Vũ mấy cái kia ở muốn phun ra lửa thù hận tầm mắt, có thể cảm nhận được Trương Tiểu Phàm thân thể run nhẹ nhẹ, càng có thể cảm nhận được chính mình sâu trong linh hồn cái kia phân loại tại nguyên chủ ngút trời bán niệm cùng cực kỳ bi ai. Cừu hận này, quá sâu, quá nặng. Nếu không lấy một loại đủ mãnh liệt, đầy đủ quyết tuyệt phương thức đến kết thúc, chắc chắn trở thành ba người bọn họ, thậm chí toàn bộ Thanh Vân môn trong lòng đĩnh viễn không cách nào ma diệt vết rách cùng tâm ma. Hôm nay, hắn nhất định phải thay cái kia 247 cái vô tội vong hồn, đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trầm ổn như cũ, lại mang theo chém đinh chặt sắt ý vị, Phổ Phương Thần Tăng, Thanh Vân hôm nay lần này tới, không phải là vì khiêu khích, chỉ vì cầu một cái chân tướng, lấy một cái công đạo. Việc này liên quan đến mười mấy trước năm, thảo miếu thôn 247 đầu người vô tội mạng. Lời vừa nói ra, phía dưới tăng chúng rối loạn tương mừng. Thảo miếu thôn thảm án bọn hắn tự nhiên biết rõ, lại không biết cùng Thiên Âm tự có gì liên quan liên. Lý Thanh Vân tiếp tục nói, Thanh Vân cũng không phải là muốn đối địch với Thiên Âm tự, càng vô ý thương tới vô tội. Hôm nay hỏi kiếm, chỉ hỏi đầu đảng tội ác, chỉ cầu nhân quả. Như quý tự chịu giao ra thủ phạm, hoặc đưa ra khiến người tin phục bằng giao, Thanh Vân lập tức tối lui, cũng hướng quý tự bồi tội. Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, nhưng cái kia cổ nghiêm nghị kiếm ý cùng sau lưng hai cái thượng cổ dị thú gầm nhẹ hí lên, đã cho thấy thái độ. Phổ Phương Thần Tăng nghe vậy càng là giận dữ, hoang đường. Ta Thiên Âm tự chính là Phật môn nơi thanh tịnh, há có thể có sát hại bách tính hướng tới? Lý Thanh Vân, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ỷ vào hai đầu xuất sinh, liền cho rằng ta Thiên Âm tự sợ ngươi sao? Phía sau hắn chúng tăng cũng là quần tình xúc động, Phật quang càng tăng lên, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, đang muốn mở miệng. Đông nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, đối bốn người sau lưng thấp giọng nói, đề phòng, nhưng nhớ lấy, trừ phi đối phương hạ tử thủ, bằng không chỉ thương không giết, lấy chế phục, phá trận làm chủ, chớ có tăng thêm sát nghiệt. Lục Tuyết Kỳ hơi gật đầu, thiên gia kiếm bù bù, Trương Tiểu Phàm nắm chặt phệ hồn đồng, Lâm Kinh Vũ chạm lòng kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, sắc bén bắn ra bốn phía, Điền Linh Nhi cũng tế ra hộ phách chú lăng. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự chỗ sâu, một tòa đơn giản bên ngoài thiệt phòng. Giới luật viện một vị khác trưởng lão Phổ Không, thần sắc đội vàng thậm chí mang theo vẻ kinh hoàng gõ vang cửa phòng, "Phương trưởng sư minh, Phương trưởng sư minh, việc lớn không tốt." Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân, mang theo bốn tên đệ tử, còn có hai cái vô cùng kinh khủng tượng cổ dị thú, đánh tới cửa. Nói là muốn vì bọn hắn thảo miếu thôn thảm án đòi công đạo. Phổ Phương sư minh đã dẫn người ở trước sơn môn giằng co. Trong tiệt phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, cửa một tiếng cọt kẹt từ bên trong kéo ra. Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng thượng nhân chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt giàn mua, ánh mắt nhưng như cũ từ bi cơ trí. Hắn nghe Phổ Không đội vàng thậm chí mang theo phẫn nộ tự thuật, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, cái tia cảm xúc bên trong có chấn kinh, có giận mình, có thống khổ, nhưng cuối cùng, chỗ có những tâm tình này đều hóa thành một loại kỳ dị, bình tĩnh, thậm chí là một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt giống như có thể xuyên thấu tầng tầng cung điện, nhìn thấy ngoài sơn môn kiếm kia dương nọ mở chẳng cảnh, nghe được cái tia quần quần tiếng sét. Hắn trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia thương xót mà nụ cười khổ sở, thật dài đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giống như rỡ xuống gánh vác vạn năm đã lớn, nên đến, cuối cùng vẫn là đến. Lão nạp đã đợi bọn hắn thật lâu. Phổ Không trưởng lão nghe vậy, đột nhiên sửng sốt, trên mặt phẫn nộ cùng kinh hoàng nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa thành cực lớn kinh ngạc cùng khó có thể tin, hắn mở to hai mắt nhìn xem Phương Trượng sư minh cái kia dị thường bình tĩnh thậm chí mang theo giải thoát biểu tình, lắp bắp nói, mới. Phương Trượng sư minh, ngài nói cái gì? Bọn hắn thế nhưng là đánh tới cửa a, ngài sao lại thế? Phổ Hoàng thượng nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, tụng nhỏ một tiếng Phật hiệu, âm thanh tràn ngập vô tận tang thương cùng cảm khái, a di đà Phật, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Phổ Chí sư đệ năm đó gieo xuống ác nhân, hôm nay chính là quả báo thành thục thời điểm. Tất cả những thứ này đều cùng trong chùa đệ tử khác không quan hệ. Phổ Không, ngươi theo ta ra ngoài đi, là thời điểm chấm dứt đoạn công án này. Dứt lời, hắn mở ra bước chân, từng bước một, chờ bổn mà kiên định hướng phía sơn môn phương hướng đi tới. Chỉ để lại Phổ Không trưởng lão ngây người tại chỗ, trên mặt tràn ngập chấn kinh, hoang mang cùng mờ mịt, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Phương Trượng câu kia Phổ Chí sư đệ gieo xuống ác nhân. Ngoài sơn môn, Lý Thanh Vân như có nhận thấy, tầm mắt đông nhiên bắn về phía trong chùa chỗ sâu. Chân chính chân tướng tựa hồ gần công bố, mà trận này hỏi kiếm cũng gần đi hướng một cái ai cũng chưa từng dự liệu phương hướng. Chương 90, La Hán phục ma, Thanh Vân chậm đợi người đăng, ý nộ hạ thiên đóng tự. Trước sơn môn, Kim Cương phục ma quyển Phật quang mênh mông cuồn cuộn, 18 vị tu vi tinh xảo đều là đạt đến ngọc thanh cảnh đỉnh phong võ tăng La Hán sắc mặt nghiêm túc, tay cầm mạ vàng trường côn, bước chân trầm ổn, khí tức nối thành một mảnh, như là tường đồng vết sát, tản ra không thể phá vỡ, chu tà tránh lui khí thế bằng bạc. Bọn hắn căm tức nhìn không chung cái kia năm thân ảnh cùng hai cái thượng cổ hung thú, trong mắt tuy có kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn là bị xâm phạm sơn môn phẫn nộ cùng bảo vệ Phật môn danh dự quyết tâm. Trường hợp như vậy khí thế bức người, cho dù ai cũng làm không được để bọn hắn dạng này xâm nhập lãnh địa của mình đi. Lâm Kinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia trận địa sẵn sàng La Hán đại trận, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tơ máu tràn ngập, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Chúng ta là đến đòi công đạo, là đến vì cái kia 247 cái oan hồn đòi hỏi thuyết pháp. Các ngươi cái này như Lâm đại địch, bị cắn ngược lại một cái tư thái là có ý gì? Chúng ta giống như mới là kẻ bị hại a, có vẻ giống như là chúng ta làm sai đồng dạng đâu. Vậy ta đây mười mấy năm qua, mỗi một cái bị ác mộng đánh thức ban đêm, mỗi một lần cắn răng kiên trì đến máu thịt bè bét tu luyện, mỗi một khắc cũng không dám quên được khắc cốt thù hận. Đây tính toán là cái gì? Ta thảo miếu thôn các hương thân máu, chẳng lẽ liền chạy không sao? Mười mấy năm đọc lại thù hận, thống khổ, cô căm phẫn, tại thời khắc này như là kiểm chế đã lâu núi lửa, ầm ầm một phát. Hắn cũng không còn cách nào duy trì lý trí. A một tiếng thê lương bi phẫn, phản phất muốn xé rách bầu trời thét dài từ Lâm Kinh Vũ trong cổ bắn ra. Quanh người hắn kiếm khí bừng bừng phân chấn, Trảm Long kiếm cảm nhận được chủ nhân ngút trời nội ý, phát ra cao vút trong mây rồng gầm kiếm reo, xanh biết ánh kiếm tăng vọt mấy trượng. Thiên âm tự, trả ta cha mẹ mạng đến. Lâm Kinh Vũ như là điên dại, hóa thành một đạo quyết tuyệt xanh biết sao băng, lại không để ý song phương thực lực sai biệt cùng trận pháp hung hiểm, dẫn đầu một người một kiếm, ngang nhiên xông vào cái kia 18 vị La Hán tạo thành kim cương phục ma quyền bên trong. Trảm Long kiếm vung dậy, không còn là tinh diệu thanh vân kiếm quyết, mà là thuần túy nhất, trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất phát tiết. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa tan nát cõi lòng thù hận, mỗi một thức đều mang cùng địch cùng chết thảm liệt. Xanh biết ánh kiếm như là cuồng bạo thanh long, rất điên cuồng xung kích, cắn xé cái kia không ngừng lưu chuyển chữ Phật ấn. Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm kinh hô một tiếng, sắc mặt đột biến. Hắn nhìn xem Lâm Kinh Vũ cái kia giống như điên dại, độc thân rơi vào trùng vây thân ảnh, giống như nhìn thấy năm đó thảo miếu thôn đêm máu bên trong cái kia bất lực thút thít ba cái kia thiếu niên. Nhìn thấy bọn hắn năm đó không chỗ nương tựa dáng vẻ, lòng như cho ngộ dáng vẻ. Đọc lại dưới đáy lòng nhiều năm thống khổ cùng thù hận như là vỡ đê hồng thủy, đáy mắt phá tan hắn lý trí cùng ẩn nhẫn. Giống một tiếng gầm thét từ trong miệng hắn phát ra. Trương Tiểu Phàm hai mắt nổi lên đỏ thẫm, trong cơ thể đại phạm bản nhược cùng thái cực huyền thanh đạo lực lượng không bị khống chế xung đột kịch liệt, phệ hồn đồng đỉnh viên kia phệ huyết châu bộc phát ra yêu dị đỏ thẫm kia sáng, tản mát ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Hắn không do dự nữa, gầm nhẹ một tiếng, thân theo đồng đi, như là một đầu phát cuồng man yêu, theo sát lấy Lâm Kinh Vũ xông vào trong trận. Phệ hồn đồng vung vậy ở giữa, hắc khí lở lở, sát khí tận trời, cùng trang nghiêm Phật quang kịch liệt va chạm, phát ra suy suy tiếng hủ thực tiếng vang. Tiểu Phàm, chờ ta một chút. Điền Linh Nhi thấy Trương Tiểu Phàm cũng vào, lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Hổ phách chu lăng hóa thành một đạo linh động như dao ánh sáng màu đỏ, bảo hộ ở nàng toàn thân, quát một tiếng, cũng không chút do dự theo sát phía sau xông vào chiến đoàn. Nàng tu vi dù không kịp hai người, nhưng pháp bảo linh xảo, càng thêm tâm hệ Trương Tiểu Phàm an nguy, ra tay đều là liều mạng tư thế. Nhưng mà, 18 La Hán trận tuyệt không phải bình thường. 18 vị Ngọc Thanh đỉnh phong tu sĩ, mượn lực trận pháp, khí tức tương liên, linh lực bổ sung, công phòng nhất thể. Mặc cho Lâm Kinh Vũ kiếm thế như thế nào cuồng bạo mạnh mẽ, Trương Tiểu Phàm phệ hồn động như thế nào hung thần quỷ dị, Điền Linh Nhi Chu Lăng như thế nào linh xảo khó lường, bọn hắn công kích như là sóng lớn đánh vào từ xưa đến nay trên đá ngầm, dù kích thích tràn đầy thiên Phật quang liên gợn cùng đình thai nhức góc nổ vang, nhưng thủy chung vô pháp chân chính dung chuyển đại trận căn bản. Ngược lại bị trận pháp lực phản chấn động đến khí huyết sôi trào, từng bước lùi lại, cực kỳ nguy hiểm. Phật quang như là vô hình công xiềng, không ngừng làm hao mòn lấy bọn hắn linh lực cùng ý chí. Lâm Kinh Vũ gào thét càng thêm bi phẫn, Trương Tiểu Phàm trong mắt đỏ thẫm càng thêm nồng đậm, Điền Linh Nhi gương mặt xinh đẹp cũng dần dần trắng bệch. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh trong mắt quét qua chiến trường, Thiên Gia Thần Kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, xanh thẳm ánh kiếm không ngừng phun ra hút vào, toàn thân hàn khí tràn ngập. Nàng nhìn về phía Lý Thanh Vân, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hoặc là phía dưới ba người thật có nguy hiểm đến tính mạng, nàng liền sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng mà Lý Thanh Vân nhưng như cũng lặng lặng đứng ở hoàng điệu đứng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới kịch đấu. Trong mắt của hắn không có phẫn nộ, không có lo lắng, chỉ có một loại nặng nề, thấy rõ hết thảy tình áo. Hắn biết rõ Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cần trận này phát tiết. Cái kia đọc lại mười mấy năm nợ máu, nếu không lấy loại phương thức này phát tiết ra tới, sớm muộn biết triệt để thôn vệ bọn hắn. Thời khắc này chém giết, tại bọn hắn mà nói, là một trận đến chậm thế điện, cũng là đối tự thân tâm ma một loại đối kháng. Mà hắn Lý Thanh Vân, muốn chờ không phải là phá trận, mà là người. Hắn đang chờ Thiên Âm tự chủ trì, Phổ Hoàng thượng nhân. Hắn tin tưởng, lấy Phổ Hoàng trí tuệ cùng tu vi, tất nhiên sớm đã cảm giác được nơi đây phát sinh hết thảy. Hắn cũng tin tưởng, Phổ Chí sự tình, Phổ Hoàng vô cùng có khả năng biết được nội tình. Hôm nay như vậy chiến trận, cùng nó nói là hỏi tội, không bằng nói là bức thoái vị, bức Thiên Âm tự đưa ra một cái cuối cùng thái độ, một cái có thể hiểu rõ đoạn nhân quả này bằng giao. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một phen khác tính toán. Thiên Âm tự xem như chính đạo cự phách, truyền thừa 1000 năm, tất nhiên còn nắm giữ cái khác nội tình, nhất là cái kia cuốn trong truyền thuyết Thiên Thư quyển thứ tư. Nếu có thể mượn cơ hội này, lấy lĩnh hội Phật pháp, bù đắp nhau làm lý do, nghĩ cách mượn tới nhìn qua. Vậy đối với hắn dung hợp 5 quyển Thiên Thư, ứng đối tương lai thiên địa đại kiếp, sẽ có vô pháp lượng được giúp ích. Mà lại, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm mấy người đều là hắn ở cái thế giới này người thân nhất, hắn tất nhiên cũng biết mang theo bọn hắn đi lĩnh hội Thiên Thư. Vì lẽ đó, hắn không thể gấp. Hắn cần chờ Phổ Hoàng hiện thân, cần tại một cái thời cơ thích hợp, đem vũ lực uy hiếp chuyển hóa thành đàm phán thẻ đánh bạc. Phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lâm Kinh Vũ ba người dù dũng mãnh, nhưng ở 18 la hán trận làm hao mòn phía dưới, đã hơi lộ vẻ mệt mỏi. Phật quang càng ngày càng thịnh, dần dần muốn đem ba người triệt để áp chế. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân tầm mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Thiên Âm tự chỗ sâu. Hắn cảm ứng được, hai cố cường đại mà trầm ngưng vật tức, chính không nhanh không chậm lên núi cửa mà tới. Đến Lý Thanh Vân nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu sau lưng ngo ngoe muốn động hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu an tâm chớ đội. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía chiến trường, biến sắc bén. Đàm phán thời khắc gần đã đến, mà cái kia Thiên Thư quyển thứ tư cơ duyên, có lẽ cũng liền ở trước mắt. Chương 91, thần tăng giáng lâm, lửa giận đốt hết người đằng, ý nộ hạ ngay tại Lâm Kinh Vũ ba người tại 18 la hán trận bên trong đau khổ trèo trống, cực kỳ nguy hiểm thời khắc, với chân trời, hai đạo sáng chói chói mắt ánh sáng lấp lánh như là cắt ra trời cao sao chổi, bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến. Một luồng khó nói lên lời khổng lồ uy áp tùy theo tràn ngập ra, thậm chí tạm thời vượt trên hắc thủy huyền xa hung lệ cùng hoàng điệu thần thánh. Lý Thanh Vân trong mắt đột nhiên co vào, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hai đạo ánh sáng lấp lánh, một cái hiện ra ôn hòa lại sâu không lường được ánh sáng Phật màu vàng, một cái khác người thì là hơi có vẻ cương mãnh hừng hực màu vàng dòng. Trong đó cái kia đạo màu vàng dòng ánh sáng lấp lánh tản mát ra khí tức bàng bạc mênh mông, đã đạt tới thượng thanh cảnh đỉnh phong cấp độ, không thể khinh thường. Mà làm đầu cái kia đạo tuần túy ánh sáng Phật màu vàng, nó khí tức càng lạ như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa lại không cách nào kháng cự hùng vị ý chí bao phủ mà đến, giống như đối mặt không phải là một người, mà là một mảnh vô biên vô hạn từ bi Phật quốc. Loại này cảm giác thâm bất khả chắc, hắn chỉ ở bản thân trưởng môn đạo huyền chân nhân trên thân cảm nhận được qua. Đến rồi, Thiên Âm tự chân chính định hải thần châm, chủ trì Phổ Hoàng thần tăng. Ánh sáng lấp lánh chớp mắt đã áp sát, lặng yên không một tiếng động rơi vào trước sân môn, Phật quang thu liễm, hiện ra hai vị tăng nhân thân ảnh. Cầm đầu một vị lão tăng, thân mang đơn giản cà sa, khuôn mặt giàn mua, che kín dấu vết tháng năm, một đôi mắt lại trong veo như là đứa bé sơ sinh, lại thâm thúy như là giếng cổ, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng toàn bộ Thiên Âm tự sông núi linh khí hòa làm một thể, tự thành một phương thế giới, chính là Phổ Hoàng thần tăng. Hắn bên cạnh thân sau đó nửa bước, đứng đấy một vị khác lao tăng, sắc mặt đỏ thẫm, không giận tự uy, chính là phía trước đi thiền phòng thông báo Phổ Không thần tăng, cả người tinh xảo tu vi đã đạt đến thượng thanh cảnh đỉnh phong, chính là Thiên Âm tự trừ Phổ Hoàng bên ngoài thứ hai cao thủ. Lý Thanh Vân không dám thất lễ, đè xuống trong lòng chấn động, tiến lên một bước, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay hành lễ, âm thanh trong sáng không kiêu ngạo không tự ti, Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân, gặp qua Phổ Hoàng thần tăng, Phổ Không thần tăng. Nhưng mà, Phổ Hoàng thần tăng lại giống như không có nghe được. Hắn cặp kia nhìn rõ thế sự tuyệt nhãn, giờ phút này chính nhất trong nháy mắt không trong nháy mắt rơi vào trên người Lý Thanh Vân, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ phức tạp kinh ngạc cùng thưởng thức. Kẻ này chính là Lý Thanh Vân. Phổ Hoàng trong lòng nhấc lên gợn sóng cốt linh bất quá hơn 20, một thân tu vi không ngờ hùng hậu đến đây, tinh khí thần viên mãn không thì biết, càng khó hơn chính là cái kia phần trầm ổn khí độ cùng ẩn ẩn lộ ra, liên lão nạp đều cảm thấy một tia tim đập nhanh sắc bén kiếm ý. Thiên tiên kiếm thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe hắn chấp trưởng Thanh Vân bất quá mấy năm, liền đem một cái sắp phá nát tông môn dẫn đầu đến bây giờ cường thịnh cục diện, hàng phục tượng cổ dị thú, cải cách tệ nạn kéo dài lâu ngày. Như thế thủ đoạn, tâm tính, thiên phú, có thể xưng 1000 năm không gạo. Đạo huyền chân nhân đến này truyền nhân, quả thật Thanh Vân may mắn. Hôm nay hắn mang theo ngút trời xu thế mà đến, hỏi tội Thiên Âm, nhìn như lô mãng, thực ra thận trọng từng bước. Trước lấy dị thú đe dọa, lại túng đệ tử cho hà giận, tự thân lại ổn thỏa đại câu cá, chờ đợi lão nạp hiện thân. Kẻ này, tuyệt không phải vẹn vẹn có vũ lực, hắn tâm lưu trí hơi, đáng sợ hơn. Như tôi xích mích, không chỉ hôm nay khó mà tiện, càng sợ vì Thiên Âm tự tương lai cây một cường địch. Thanh Vân môn trong tay hắn, tương lai không thể đo lường a. Phổ Hoàng thần tăng trong lúc nhất thời nghĩ đến nhập thần, lại quên đáp lại Lý Thanh Vân làm lễ. Một bên Phổ Không thần tăng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đội vàng lặng lẽ giật giật sư minh ống tay áo. Phổ Hoàng thần tăng lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, trên mặt lộ ra một tia ấy náy mỉm cười, chắp tay trước ngực hoàn lễ, a di đà phật, lao nạp thất lễ. Lý trưởng giáo tuổi nhỏ anh tài, khí độ phi phàm, hôm nay nhìn thấy, mới biết thế gian thật có long phượng phong thái. Đạo huyền chân nhân có phúc lớn. Thanh âm hắn ôn hòa, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Trong lòng Lý Thanh Vân ám buông lòng một hơi, xem ra đối phương cũng không phải là có ý lãnh đạo. Hắn thuận thế nói tiếp, thần tăng quá khen. Thanh Vân hôm nay đường đột mà đến, thật bất đắc dĩ. Chắc hẳn thần tăng đã biết mây xanh đến ý. Phổ Hoàng thần tăng tầm mắt quét qua phía dưới còn tại kịch liệt giao phong La Hán trận, cùng với trong trận giống như điên dại Lâm Kinh Vũ cùng đau khổ trèo chống Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thương xót, chậm rãi nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Thiếu trưởng giáo tâm, lão nạp rõ ràng. Chắc hẳn thiếu trưởng giáo cũng không nguyện gặp ta hai phái triệt để sử dụng bạo lực, chính đạo ly tâm a. Lý Thanh Vân gật gật đầu, giọng thành khẩn lại mang theo kiên trì, Thanh Vân tự nhiên không muốn nhìn thấy như vậy cục diện. Nhưng, nợ máu cần trả bằng máu, công đạo cần phán xét. Ta hai vị này sư đệ, cùng với Thanh Vân chính mình, đều là xuất thân thảo miếu thôn. Cái kia 247 đầu vô tội mạng sống, cần một cái công đạo. Hôm nay lần này tới, chỉ vì cầu một cái chân tướng, lấy một cái công đạo, cũng không phải là muốn đối địch với Thiên Âm tự. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong trận, nhìn xem Lâm Kinh Vũ mấy cái kia ở kiệt lực lại còn tại điên cuồng chém vào thân ảnh, âm thanh trầm thấp đi xuống, để bọn hắn lại phát lộ một cái đi. Cứu hận này, trong lòng bọn họ nghẹn mười mấy năm, quá khổ, quá nặng nề. Nếu không để bọn hắn đem hết toàn lực, trong lòng bọn họ phiền muộn khó tiêu, tại đạo tâm không ích gì. Phổ Hoàng thần tăng nghe vậy, thật sâu nhìn Lý Thanh Vân một cái, tựa hồ rõ ràng hắn dụng ý hắn cũng không ngăn cản, ngược lại đối phổ không hơi gật đầu, ra hiệu duy trì trận pháp. Hắn đối Thiên Âm tự Kim Cương Phục Ma Quyển có tuyệt đối tự tin, đoán chừng Lâm Kinh Vũ ba người tuyệt không phá trận khả năng. Đã như thế, tựa như thiếu trưởng giáo mong muốn, Phật pháp dù từ bi, cũng cần kim cương chứng mắt, để bọn hắn kiệt lực mà dừng, có lẽ có thể hơi giải tâm mà. Trong trận, Lâm Kinh Vũ đã giết đỏ cả mắt. Trảm Long kiếm tia sáng vẫn như cũ mạnh mẽ, cũng đã không còn bàn sơ như vậy thẳng tiến không lùi, hô hấp của hắn biến ồ ồ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, trong cơ thể linh lực chính tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu hao. Mỗi một kiếm đều giống như rút khô hắn một tia sinh mệnh lực, nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm, trong miệng phát ra như là thụ thương như dã thú gào thét. Trong mắt chỉ có cái kia xoay tròn không nghỉ chữ Phật ấn cùng những cái kia hắn thấy bao che hung thủ hòa thượng. Trương Tiểu Phàm tình huống tốt hơn một chút, nhưng vệ hồn đồng hung sát chi khí phản vệ cũng làm cho hắn cực kỳ thống khổ, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Điền Linh Nhi càng là đổ mồ hôi tràn trề, hổ phách chu lăng kia sáng đã ảm đạm, toàn dựa vào một luồng bảo hộ Trương Tiểu Phàm tín niệm đang khổ cực trèo trống. Cuối cùng, Lâm Kinh Vũ lại là một kiếm hung hăng bổ vào Phật quang bình chướng bên trên, lại bị một luồng cực lớn lực phản chấn bỗng nhiên bắn về. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, tay cầm kiếm run rẩy kịch liệt, miệng hổ đã băng liệt, máu tươi thuận trôi kiếm chảy xuôi mà xuống. Hắn từng ngụm thở phì phò, trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt, một luồng cực độ cảm giác suy yếu xông lên đầu, chi kia chống đỡ cừu hận của hắn lửa giận, giống như cũng theo lực lượng trôi qua mà dần dần dập tắt, chỉ còn lại có vô tận mệt nhọc cùng lỗ trống. Trương Tiểu Phàm thấy thế, vội vàng cơ gậy bước lui trước người công kích, lách mình ngăn tại Lâm Kinh Vũ trước người, chính hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Điền Linh Nhi cũng áp sát tới, ba người lưng tựa lưng đứng đấy, đều là đã là mồ hôi xuyên vào áo, khí tức hỗn loạn, rốt cuộc bất lực phát động hữu hiệu công kích. 18 La Hán trận Phật quang vẫn như cũ vững chắc, chỉ là nhiều La Hán nhìn về phía ba người trong ánh mắt thiếu một chút phẫn nộ, nhiều hơn mấy phần phức tạp. Bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương cái kia đổ xuống mà ra, chân thực không giả thống khổ cùng thù hận. Kết lực, chỗ có phẫn nộ, chỗ có lực lượng, chỗ có đọc lại mười mấy năm cảm xúc, tựa hồ cũng tại thời khắc này, theo linh lực hao hết mà phát tiết hết sạch. Còn lại, chỉ có một mảnh hỗn độn mệt nhọc, cùng cái kia như cũ không có đạt được đáp án huyết hải thâm cứu. Lý Thanh Vân nhìn xem kiệt lực ba người, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tỉnh táo. Hắn biết rõ, phát tiết giai đoạn kết thúc, sau đó nên là chân chính ngả bài, tìm kiếm cuối cùng kết thúc thời điểm. Ánh mắt của hắn lần nữa trở về Phổ Hoàng Thần Tăng cái kia thương xót mà nặng nề trên mặt. Chân chính đàm phán hiện tại mới bắt đầu, mà cái kia Thiên Thư quyển thứ tư thời cơ có lẽ liền giấu ở cái này tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau. Chương 92, Phạm Âm dự đoán, chân tướng thả thù người đăng, ý nộ hạ kim cương phục ma quyển bên trong, Phật quang dần dần lắng lại. Lâm Kinh Vũ chống chạm long kiếm, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hào hẹn, mồ hôi cùng không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi giọt nước từ dưới quai hàm nhỏ xuống. Trong mắt của hắn đỏ thẫm cùng điên cuồng đã rút đi, chỉ còn lại có kiệt lực sau hư thoát cùng một loại thật sâu mà mịt. Điên cuồng công kích phát tiết đọc lại thù hận, nhưng cũng để hắn thấy rõ lẫn nhau thực lực sai biệt, càng cảm nhận được cái kia bên trong Phật quang ẩn chứa, cũng không phải là thuần túy sát ý bàng bạc lực lượng. Trương Tiểu Phàm ngồi liệt trên mặt đất, phệ hồn đồng an tĩnh nằm ở một bên, đỏ thẫm kia sáng dấu kỹ. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt phức tạp nhìn qua chung quanh những cái kia mặc dù đề phòng nhưng lại chưa thừa cơ công kích La Hán nhóm, vốn trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa phục thù, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, chỉ còn lại có tê tê rung động khói xanh cùng hỗn loạn tương mừng. Điền Linh Nhi tựa ở bên cạnh hắn, hơi thở trên mặt mang theo nghĩ mà sợ cùng lo lắng, nắm thật chặt cánh tay của hắn. Ba người bọn họ linh lực hao hết, so như dê con đợi làm thịt. Nhưng mà theo dự liệu bắt hoặc đánh giết cũng không đã đến. 18 vị La Hán chậm rãi tản ra trận hình, vẫn như cũ tay cầm trường côn đề phòng, lại không một người tiến lên. Cầm đầu một vị lao tăng thậm chí một tay lòng bàn tay dọc, tụng nhỏ một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Ba vị thí chủ lại hơi làm điều tức đi. Âm thanh bình thản, cũng không niệm ai, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương xót. Giờ khắc này, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đều sửng sốt. Bọn hắn lấy làm nhục như vậy phương thức đánh tới cửa, đối phương lại tại chiếm hết ưu thế lúc lựa chọn. Tha thứ, đây chính là Thiên Âm tự lấy ơn báo oán sao? Một luồng khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp lặng yên thay thế bộ phận thù hận, để bọn hắn trong lòng băng cứng, nứt ra một tia khe hở. Bọn hắn yên lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, trong ánh mắt lệ khí sát thực tiêu tán không ít. Lý Thanh Vân đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than một tiếng. Thời cơ đến. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ bên trong tiên âm tự chậm rãi đi ra, chính là Phổ Hoàng thượng nhân cùng Phổ Không trưởng lão. Phổ Hoàng thượng nhân tầm mắt quét qua trong tràng cảnh tượng, nhìn thấy kiệt lực điều tức Lâm Kinh Vũ ba người, lại nhìn thấy không trung đứng trang nghiêm Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ cùng với cái kia hai cái uy thế kinh người thượng cổ dị thú, hắn trên khuôn mặt giàn mua vẻ thương xót càng đậm. Hai tay của hắn chắp tay, thanh âm ôn hòa lại mang theo một luồng an ủi lòng người lực lượng, A Di Đà Phật. Lý trưởng giáo, chư vị Thanh Vân tuấn kiệt, ở xa tới là khách, trước đây đủ loại đều là bởi vì hiểu lầm cùng ngày xưa nhân quả. Nếu không chê, còn xin vào chùa một lần, lão nạp, làm cho chư vị một cái công đạo. Ánh mắt của hắn nhất là tại cái kia ba đứa hài tử trên thân dừng lại, tràn ngập vô tận áy náy cùng thống khổ. Lý Thanh Vân nghe vậy, từ hoàng điểu trên lưng phiêu nhiên mà xuống, Lục Tuyết Kỳ theo sát phía sau. Hắn đối với Phổ Hoàng thượng nhân đáp lễ lại, vẻ mặt nghiêm túc, làm phiền thần tăng. Một lát sau, thiên âm tự một gian nghiêm túc thiền đường bên trong, đan hương lượn lờ, lại ép không được cái kia cổ nặng nề bầu không khí ngột ngạt. Phổ Hoàng thượng nhân đứng ở hàng đầu, cũng không ngồi xuống, giống như tội nhân không mặt mũi nào ngồi yên. Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ cùng với điều tức sau khôi phục một chút nhưng thần sắc vẫn như cũ phức tạp, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi đứng tại phía dưới. Phổ Không trưởng lão cùng mấy vị thiên âm tự cao tăng thì đứng yên hai bên, sắc mặt trầm thống. Trầm mặc thật lâu, Phổ Hoàng thượng nhân cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn mà nặng nề, mỗi một chữ đều giống như gánh chịu lấy vạn quân lực lượng. Ai? Hoa nghiệt ta. Mấy vị tiểu thí chủ, hôm nay đủ loại đều là từ ta thiên âm tự mà lên, lão nạp thay sư môn hướng các ngươi, hướng thảo miếu thôn 247 vị vô tội vong hồn nhận lỗi. Hắn lại đối với Lâm Kinh Vũ ba người thật sâu không người xuống. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức muốn phải tránh đi, lại bị lao nhân cái kia nặng nề như núi ấy náy cùng bị thương định ngay tại chỗ. Phổ Hoàng thượng nhân ngồi dậy, trong mắt đã rưng rưng ánh sáng, hắn bắt đầu chậm rãi tự thuật, âm thanh giống như xuyên qua 10 năm thời gian, trở lại cái kia đêm mưa, hết thảy bắt đầu tại Phổ Chí Sư đệ một cái. Chấp niệm, hắn thiên tư chắc tuyệt, một đời tinh nghiên Phật pháp đồng thời cũng cảm giác sâu sắc đạo môn huyền pháp tinh diệu. Hắn ảo tưởng, nếu có thể tan ra Phật đạo sở trường có lẽ có thể thấy được trường sinh đại đạo, phổ huệ chúng sinh. Nay nguyện vốn không sai, lại dùng sai phương pháp. Năm đó, hắn đầy cõi lòng hy vọng tiến về trước Thanh Vân, tham viếng đạo huyền chân nhân, khẩn cầu tham khảo Thái Cực Huyền Thanh đạo, để cầu xác minh, lại bởi vì thiên kiến mẹ phái, bị từ chối nhã nhặn. Phổ Hoàng âm thanh mang theo vô tận tiếc hận, sư đệ hắn, sinh lòng bướng bỉnh, căm phẫn mà hạ sơn. Con đường thảo miếu thôn lúc, đã là tâm lực lao lực quá độ, càng không xong gặp đại biến. Lão nhân âm thanh bắt đầu run rẩy, hắn bị người thần bí lấy Thanh Vân vô thượng tuyệt học thần kiếm ngự lôi chân quyết trọng thương, lại thân chúng thiên hạ kỳ độc bảy màu con giết độc. Tổn thương độc đan sen phía dưới, hắn tiếp thân cất giữ viên kia chí hung chí tà đồ vật, phệ huyết châu tà lực, cuối cùng thừa lúc vắng mà bảo, an mòn hắn sớm đã không ổn định tâm thần. Thiên đường bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ có Phổ Hoàng thượng nhân bi thương âm thanh quanh quẩn. Lý Thanh Vân đúng lúc đó lộ ra chấn kinh, khó có thể tin biểu tình, giống như lần đầu tiên nghe được những chi tiết này, cau mày, nghiêm túc lắng nghe. Về sau hắn liền triệt để mê thất tâm tính, rơi vào ma đạo. Làm ra loại kia tàn sát sinh linh, nhân thần cộng phẫn tội ác. Phổ Hoàng thượng nhân hai mắt nhắm lại, nước mắt cuối cùng lướt qua giàn mua hai gò má, thảo miếu thôn thẳng án, thật là ta Phổ Chí Sư để làm, tội này thiên âm tự tuyệt không từ chối. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm hô hấp đột nhiên gấp rút, nắm đấm lần nữa nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng mà Phổ Hoàng lời nói xoay chuyển, mang theo một loại làm lòng người nát tâm tình rất phức tạp, mà ở hắn thanh tỉnh về sau, mắt thấy chính mình tạo ra khôn cùng sát nghiệt. Hắn đau đến không muốn sống. Hắn tự biết nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết khó chuộc. Hắn ăn vào tam nhật tất tử hoàn dựa vào cuối cùng một cái nguyên khí, liều chết trốn về thiên âm tự. Phổ Hoàng thượng nhân âm thanh nghẹn ngào, hắn giống như lại nhìn thấy cái kia đêm mưa, cái kia máu me khắp người, quỳ gối tại trước mặt mình, nước mắt chảy ngang, không ngừng dập đầu cầu khẩn sư đệ. Hắn quỳ gối tại lão nạp trước mặt, không phải là cầu sinh, mà là muốn chết. Càng là đau khổ cầu khẩn lão nạp, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cầu mong gì khác lão nạp, nhất thiết phải trông nom tốt may mắn còn sống sót hai đứa bé, an ổn lớn lên. Cầu mong gì khác lão nạp, vô luận như thế nào, muốn lấy được sự tha thứ của các ngươi. Không phải vì hắn thoát tội, mà là hắn không muốn mang theo các ngươi vĩnh viễn hận ý rơi vào khôn cùng địa ngục, hắn khát vọng một cái sám hối cơ hội. Hắn nói, hắn thi thể, hắn đã dùng bí pháp bảo tồn, nếu các ngươi tương lai biết được trận tướng, muốn báo thù rửa hận, liền có thể đem nó nghiền xương thành tro. Hắn không một câu oán hận, chỉ cầu có thể thoáng lắng lại trong lòng các ngươi lửa hận. Nói đến chỗ này, Phổ Hoàng thượng nhân đã là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thiên đường bên trong thiên âm tự cao tăng đều phải cúi đầu đọc thần Phật hiệu, mặt lộ bi thương. Trương Tiểu Phàm sớm đã đâm nước mắt, hắn nhớ tới trong đêm ấy truyền thụ cho hắn công pháp, căn dặn hắn thật tốt sống tiếp lao hòa thượng, nhớ tới hắn cái kia phức tạp mà thống khổ ánh mắt. Nguyên lai chân tướng càng là tàn khốc như vậy. Thu hận mục tiêu, đột nhiên biến thành một cái đồng dạng bi thảm, bị vận mệnh cùng tà vật đùa bỡn người đáng thương. Lâm Kinh Vũ nắm chắc hai quả đấm hơi bông ra, thân thể không còn run rẩy, chỉ là gắt gao cắn răng, nước mắt lại không bị khống chế tràn mi mà ra. Trong lòng của hắn cừu hận ngập trời, tại thời khắc này, giống như bị cái này nặng nề vô cùng, tràn ngập sám hối cùng hy sinh trận tướng, đánh chúng vỡ nát. Chỉ còn lại có vô biên vô hạn mở mịt cùng một loại khó mà hình dung bị thương. Điền Linh Nhi ôm thật chặt Trương Tiểu Phàm cánh tay, cũng đi theo thấp giọng sủi sủi khóc. Lý Thanh Vân trầm mặc đứng đấy, hắn mặc dù là người biết chuyện nhưng chính thai nghe được phổ hoàng thượng nhân cái này bao hàm huyết lệ tự thuật, cảm nhận được cái kia xuyên qua 10 năm thời gian vẫn như cũ hừng hực hối hận cùng hy sinh, tiếng lòng của hắn cũng bị thật sâu xúc động. Trong nguyên tắc văn tự, kém xa đích thân tới kỳ cảnh cảm thụ như vậy rung động cũng phức tạp. Thiên đường bên trong, chỉ còn lại có khóc thảm cùng thở dài. Thu hận, tựa hồ tại thương xót cùng sám hối bên trong, bắt đầu lặng yên tan rã. Mà một đoạn vượt qua 10 năm nhân quả, cũng cuối cùng nên đón nó chứng cuối. Chương 93, Phạm Âm Tịnh Tâm, ma chướng tạm tiêu tan người đằng, ý nộ hạ phổ hoàng thượng nhân lời nói, như là mang theo một loại nào đó thẳng đến linh hồn lực lượng, đem 10 năm trước cái kia đêm mưa trận tướng, huyết tinh, tàn khốc nhưng lại xen lẫn bất đắc dĩ cùng thương xót nhân quả, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Mỗi một chi tiết nhỏ, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng gõ tại Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trong lòng. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Tiểu Phàm sớm đã đẫm nước mắt, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn vốn cho là ma giáo yêu nhân quay phá, lại nguyên lai là chính đạo thần tăng tẩu hỏa nhập ma, hắn nguyên bản chôn sâu đáy lòng đối phổ chí một tia phức tạp cảm động và nhớ nhung, giờ phút này bị tàn khốc chân tướng đánh trúng vỡ nát, chỉ còn lại có khôn cùng thống khổ cùng mờ mịt. Nguyên lai, hết thệ căn nguyên càng là như vậy. Tạo hóa trêu ngươi. Mà Lâm Kinh Vũ, hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, trên mặt huyết sắc một chút xíu tới tận, biến trắng bệch như tờ giấy. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào, phóng to, giống như không thể thừa nhận tràn vào trong đầu bên trong những tin tức kia. Phổ chí thần tăng điên cuồng cùng giết chóc, là bắt nguồn từ bản thân bị trọng thương, áp chế không nổi vệ huyết châu phản vệ, mà trọng thương phổ chí dẫn đến tất cả những thứ này bị kịch bắt đầu. Là người bịt mặt áo đen kia, người kia đạo pháp cực cao, càng chuyên dùng bảy màu con giết, từng cái manh mối như là băng lanh mảnh vỡ tại trong đầu hắn điên cuồng chắp vá, cuối cùng hội tụ thành một cái hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện tin tưởng, không thể nào tiếp thu được khủng bố sự thật. Người bịt mặt áo đen kia, cái kia dùng bảy màu con giết đánh lén đạo huyền sư bá, cuối cùng mưu phản thành vân tội nhân. Cái kia hắn kính như thần minh, phụng dưỡng hơn 10 năm, truyền thụ cho hắn cả đời chỗ học, đem Trảm Long kiếm phó thác tại hắn ân sư, Thương Tùng đạo nhân. Không, không có khả năng. Sao lại thế? Thế nào lại là hắn? Lâm Kinh Vũ tự lẩm bẩm, âm thanh khàn giọng khô khốc, như là nói mê. Hắn lảo đảo lui lại một bước, giống như bị vô hình cự lực đánh trúng. Kính yêu hơn 10 năm sư phụ, vậy mà là dẫn đến Thảo Miếu thôn thảm án chân chính thủ phạm một trong. Vậy hắn cái này mười mấy năm qua khắc khổ tu hành, mỗi một lần tình trạng kiệt sức lúc cắn răng kiên trì, mỗi một lần vung kiếm lúc trong lòng mặc niệm báo thù tín niệm, tất cả những thứ này tính là gì? Hắn đối Thương Tùng tôn kính, yêu quý, thậm chí cái kia phần như là giống như phụ thân không muốn xa rời. Đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ Thương Tùng đối với hắn như vậy tốt, dốc lòng tài bồi, dốc túi dạy dỗ, chỉ là bởi vì trong lòng ấy nấy, bởi vì biết mình gián tiếp tạo thành Thảo Miếu thôn bi kịch, cho nên mới đối với hắn cái này người sống sót phá lệ đền bù. Nguyên lai sư phụ mới là hung phạm. Vì cái gì? Lâm Kinh Vũ âm thanh đột nhiên cất cao, tràn ngập sụp đổ tuyệt vọng cũng không thể nào hiểu được thống khổ. Ngươi đối ta tốt như vậy, truyền ta đạo pháp, trao ta Trảm Long, dạy ta kiếm thuật, những thứ này chẳng lẽ đều là giả dối sao? Chẳng lẽ đều là bởi vì ấy nay sao? Vì cái gì a? Hắn càng nghĩ càng lấp, càng nghĩ càng đau, trái tim giống như bị một cái băng lãnh tay gắt gao nắm lấy, sau đó hung hăng xé rách. Mười mấy năm qua trèo chống tín nhiệm của hắn, nhân sinh của hắn mục tiêu, hắn tình cảm ký thác nền tảng, tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ, nát đến triệt triệt để để. Phốc tức giận sôi sụp phía dưới, Lâm Kinh Vũ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nháy mắt biến tăng dã, cuồng loạn. Toàn thân nguyên bản thanh chính thanh vân đạo pháp linh lực bắt đầu kịch liệt cuộn sóng, một tia đen như mực, tràn ngập ngang ngược oán hận ma khí, lại không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tiêu tán ra tới. Hắn triệt để lâm vào điên dại trạng thái, thần trí không rõ, trong miệng lặp đi lặp lại gào thét Thương Tùng, Thảo Miếu thôn, vì cái gì những thứ này vỡ vụn từ ngữ, giống như điên cuồng. Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm thấy thế, tim như bị dao cắt, cố nén chính mình trong lòng cực lớn bi thống, xông lên phía trước muốn ôm chặt hắn, trấn an hắn. Kinh Vũ, bình tĩnh một chút, đều đi qua. Cũng ngay, đã hoàn toàn mất đi lý trí Lâm Kinh Vũ phát ra một tiếng không phải người gầm thét, cánh tay bỗng nhiên vung lên, một luồng viễn siêu hắn thường ngày tu vi, xen lẫn nồng đậm ma khí lực lượng kinh khủng ầm ầm một phát. Trương Tiểu Phàm đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cỗ này cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đâm vào trong điện trụ đứng phía trên, rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi kinh hô bổ nhào qua. Lý Thanh Vân sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được rõ ràng Lâm Kinh Vũ trong cơ thể cái kia gần triệt để mất khống chế bộc phát ma khí. Nếu mặc cho nó tóc mở ra, Lâm Kinh Vũ át gặp công pháp phản vệ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Thân hình hắn khẽ động, liền muốn tiến lên cưỡng ép áp chế. Nhưng mà, một thân ảnh nhanh hơn hắn, như là luồng gió mát thổi qua, phổ hoàng thượng nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lâm Kinh Vũ bên cạnh thân. Hắn khuôn mặt thương xót, ánh mắt lại vô cùng kiên định, một cái khô gầy lại ẩn chứa vô tận vật lực tay cầm, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Kinh Vũ run rẩy kịch liệt, ma khí lượn lờ trên đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đứng ngốc, còn không tỉnh lại. Một tiếng trầm thấp lại như là hồng trung đại lữ Phật kêu vang lên. Phổ hoàng thượng nhân toàn thân bộc phát ra nhu hòa lại vô cùng mênh mông ánh sáng Phật màu vàng. Cái kia Phật quang cũng không chướng mắt, lại mang theo tỉnh hóa hết thảy tà ma, trấn an hết thảy thống khổ từ bi lực lượng. Thiên âm tự chúng đệ tử, nghe lệnh. Phổ hoàng thượng nhân âm thanh trang nghiêm, thanh tâm chú, lên. Trong điện chỗ có Thiên âm tự trưởng lão, đệ tử đã sớm bị một màn này rung động, nghe vậy lập tức tập trung ý chí, mặt lộ thành kính, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hùng bảo điện trong ngoài chỗ có tăng chúng, không cần nói tu vi cao thấp, cùng kêu lên Phật sướng. Trang nghiêm, túc mục, tường hòa thanh tâm chú phạm âm, giống như nước thủy triều vang lên, hội tụ thành một luồng vô cùng to lớn âm chạy dòng lũ. Từng cái màu vàng phạn văn chân luôn từ chúng tăng trong miệng vươn ra, như là như thực chất nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra sáng chói ánh sáng vàng, sau đó như là trăm sông đổ về một biển, hướng phía Phổ Hoàng thượng nhân cùng Lâm Kinh Vũ hội tụ mà đi. Lập tức, lấy Phổ Hoàng cùng Lâm Kinh Vũ làm trung tâm, hình thành một cái cực lớn, từ vô số màu vàng phạn văn tạo thành quang kén. Phạm âm mênh mông cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu. Cái kia tinh thuần bàng bạc Phật lực, ôn nhu mà kiên định thẩm thấu vào Lâm Kinh Vũ trong cơ thể, gột rửa lấy hắn cuồng loạn tâm thần, trấn áp cái kia nổ tung ma khí, vớt lên lấy linh hồn hắn chỗ sâu cái kia như tê liệt thống khổ. Lý Thanh Vân liền vội vàng kéo còn nghi tiến lên Trương Tiểu Phạm cùng Điền Linh Nhi, ra hiệu Lục Tuyết Kỳ cùng nhau lui lại, vì Phổ Hoàng thượng nhân cùng chúng tăng trở lại đầy đủ không gian. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, nhìn xem cái này vô cùng trang nghiêm hùng vĩ một màn. Tại vô số cao tăng cùng ngâm sướng thanh tâm chú Phật quang bao phủ xuống, Lâm Kinh Vũ toàn thân cái kia ngang ngược ma khí như là băng tuyết gặp được mặt trời gay gắt, cấp tốc tan rã rút đi. Hắn kịch liệt dãy rủa thân thể dần dần bình ổn lại, trong miệng vô ý thức gào thét cũng thay đổi thành thấp ô ô, cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Trong mắt của hắn đỏ thẫm cùng cuồng loạn chậm rãi thối lui, thay vào đó chính là một loại cực độ mệt nhọc cùng lỗ trống, cuối cùng mắt nhắm lại, mềm nhũn hướng sau ngã xuống, bị Phổ Hoàng thượng nhân nhẹ nhàng đỡ lấy. Phạm âm dần dần dừng, Phật quang chậm rãi thu liễm. Phổ Hoàng thượng nhân bị đã hôn mê Lâm Kinh Vũ, Thái Dương cũng hơi thấy mồ hôi, rõ ràng mới nhìn như nhẹ nhõm ra tay, thực ra hao phí hắn cực lớn tâm lực. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân đám người, dài truyền một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Lâm thí chủ tức giận sôi sục, ma chướng đột nhiên phát sinh, may mắn được tạm thời áp chế. Nhưng tâm ma đã chồng, không phải là một ngày công lao nhưng trừ, cần tĩnh tâm điều dưỡng, chậm chậm lưu toan. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có đám người nặng nề tiếng hít thở. Chân tướng mang tới xung kích cùng Lâm Kinh Vũ đống nhiên sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề. Lý Thanh Vân nhìn xem hôn mê Lâm Kinh Vũ, lại nhìn về phía mặt lộ mệt nhọc lại ánh mắt từ bi Phổ Hoàng thượng nhân, vốn trong lòng cái kia hương sư vấn tội nhuệ khí, cũng không khỏi hóa thành phức tạp cảm khái. Hắn tiến lên một bước, nghiêm túc hành lễ, cảm ơn thần tăng xuất thủ tương trợ, cứu ta sư đệ tại nguy nan. Này ân, Thanh Vân ghi khắc. Nhưng mà, hắn biết rõ, thảo miếu thôn bản xử án, chưa chân chính chấm dứt. Mà cái kia thiên thư quyển thứ tư sự tình, có lẽ, trước mắt chính là một cơ hội, nếu là có thiên thư tương trợ, Lâm Kinh Vũ tâm ma nói không chừng liền sẽ có thể chữa trị. Ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn về phía Phổ Hoàng thượng nhân. Chương 94, tiểu tụy di dung, đất vàng chôn hận người đằng, ý nộ hạ Phổ Hoàng thượng nhân cái kia hơi tăng thêm hô hấp, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở trong lòng Lý Thanh Vân tràn ra một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Nhìn ra được, vị này đức cao vọng trọng thần tăng, là thật tâm tại đối đại đám người. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đem trong lòng quần quần tâm tình rất phức tạp đè xuống, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, trầm giọng nói, "Lại sư, đã như vậy liền mời ngài mang bọn ta đi gặp Phổ Chí thần tăng đi." Những năm này, hắn nên nói ở đây, hắn biết hầu giống như là bị thứ gì đó nghẹn ở, dừng một chút, mới thấp giọng nói, cũng rất không dễ dàng. Phổ Hoàng thượng nhân trong mắt vẻ thương xót càng đậm, hắn tụng nhỏ một tiếng Phật hiệu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người dẫn đường. Lý Thanh Vân năm người yên lặng đuổi theo, Lâm Kinh Vũ nắm chặt chạm lòng kiếm tay run nhẹ nhẹ, Trương Tiểu Phàm nhếch môi, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng vẻ mặt nghiêm túc. Xuyên qua hồi lang u tĩnh, đi tới chùa Triền Hậu Phương một chỗ cực kỳ yên lặng sân nhỏ. Nơi này không có rộng lớn cung điện, chỉ có mấy gian một mạc tiền phòng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược vị cùng một loại khó nói lên lời trống vắng. Phổ Hoàng thượng nhân tại một cái bình thường cửa gỗ trước dừng lại, hắn lần nữa thật sâu thở dài, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Một luồng hôn tạm nhàn nhạt đàn hương cùng mục nát khí tức mùi vị đập vào mặt. Bên trong gian phòng tia sáng u ám, bày biện cực kỳ đơn giản, một giường, một bàn, một bồ đoàn mà thôi. Ánh mắt của mọi người nháy mắt bị trên bồ đoàn đạo thân ảnh kia vững vàng thu hút. Kia là một cái như thế nào thân ảnh a? Hình như tiểu tụy, thon gầy đến chỉ còn lại có một cái xương cốt, rộng lớn tăng bào chống rông che vào trên thân, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã. Da của hắn khô quắt vàng như nến, chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, như là khô nước thổ địa. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt hăm sâu, không có một tia sinh cơ. Hắn liền như thế ngồi ngay thẳng, hai tay duy trì chắp tay tư thế, ngón tay gầy còm như là chân gà, lại kiên định lạ thường. Mặt mũi của hắn dị thường an tường, thậm chí mang theo một loại như được giải thoát bình tĩnh, nhưng cái kia thật sâu nhíu lên hai đầu lông mày, lại tựa hồ ngưng kết lấy tan không ra thống khổ, vô tận hối hận cùng một loại nào đó chưa hết chấp niệm. Hắn phảng phất tại dùng chính mình tàn khu, hướng trong cõi u minh tồn tại sám hối, lại giống là tại chờ đợi gì đó cuối cùng thẩm phán. Thấy cảnh này, Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ ba người chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, hô hấp đống nhiên cứng lại. Trước khi đến, trong lòng bọn họ tràn ngập cừu hận ngập trời, tưởng tượng qua vô số lần chính tay đâm cừu nhân chẳng cảnh. Bọn hắn coi là sẽ thấy một cái có lẽ sám hối, có lẽ rảo biện tăng nhân, lại tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn thấy càng là dạng này một cái. Bị vô tận thống khổ dày vò đến chỉ còn lại có một bộ sắc không láo nhân. Trong tưởng tượng hận ý, tại thời khắc này, lại có chút không trô rơi vào. Phẫn nộ, bi thương, thương hại, mờ mịt. Đủ loại phức tạp cảm xúc giống như nước thủy triều đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Lý Thanh Vân nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được nguyên chủ sâu trong linh hồn cái kia kịch liệt rung động, cái kia ngút trời hận ý ở bộ này tiểu tụy thân thể trước mặt, giống như biến tái nhợt mà bất lực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại có trầm thống phức tạp. Trương Tiểu Phàm nắm đấm không thể nhận thấy buông ra, hắn nhìn xem tấm kia thống khổ cùng an tường sen lẫn mặt, nhớ tới cái kia đêm mưa đem hắn đẩy ra, cho hắn nửa khối bánh nướng hiền lành lao tăng, lại nghĩ tới đêm đó tu la địa ngục. Nước mắt im lặng từ hắn khỏe mắt trượt xuống, là hận, là bi thương. Hắn đã phân không rõ. Lâm Kinh Vũ hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Chí, thân thể run rẩy kịch liệt. Suy nghĩ của hắn gầm thét, nghĩ chất vấn, nghĩ chém xuống một kiếm đi. Nhưng nhìn đối phương bộ dáng kia, cái kia tích xúc mười mấy năm, trèo chống hắn không ngừng mạnh lên thù hận, giống như một quyền đánh vào trên đông, một loại cực lớn chống rỗng cùng xót xa bao phủ hắn. Trong tay hắn chạm long kiếm, lần thứ nhất cảm giác như vậy nặng nề. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng im lặng, bọn họ dù chưa tự mình kinh lịch cái kia phần thù hận, nhưng trước mắt mãnh liệt này so sánh cùng bi thương, cũng làm cho bọn họ sinh lòng ưu tư. Đúng lúc này, Phổ Hoàng thượng nhân giàn mua mà nặng nề âm thanh đánh vỡ tĩnh mịch, A Di Đà Phật. Đây chính là Bần tăng sư đệ, Phổ Chí. Hắn đã tại này ngồi bất động sám hối 10 năm, sinh cơ đã sớm bị hối hận cùng thống khổ hao hết, ngày nay chỉ còn lại cuối cùng một sợi chấp niệm chưa tán. Ánh mắt của hắn quét qua Lý Thanh Vân ba người, âm thanh mang theo vô tận tăng thương, hắn cuối cùng lưu lại di ngôn chính là: đợi hắn sau khi tỏa hóa, đem hắn cố này tội nghiệp thân thể giao cho ba vị thí chủ. Không cần nói ba vị là nghĩ giết thi cho hả giận, vẫn là xử trí như thế nào, đều là từ ba vị tâm ý hắn chỉ nguyện. Có thể lấy cái này tàn khu, hơi giảm bớt một chút các vị thí chủ phẫn nộ trong lòng cùng hận ý, cầu được một kia. Trong lòng an bình, bên trong gian phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập dãy rủa cùng phức tạp cảm xúc. Giết thi cho hả giận, đối với dạng này một bộ sớm đã tự mình trừng phạt đến cực hạn thân thể, bọn hắn làm không được. Trầm mặc thật lâu, Lý Thanh Vân chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thống mà khàn khàn, "Thôi, người chết vì lớn, qua lại tội nghiệp, hắn đã dùng cuộc đời còn lại trả lại. Vẫn là nhường Phổ Chí thần tăng, mộ yên mà đi." Trương Tiểu Phàm nặng nề mà gật gật đầu. Lâm Kinh Vũ đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa thân thể kia, nắm chắc hai quả đấm chậm rãi bung ra, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, mang theo vô tận mệt nhọc thở dài, xem như ngầm thừa nhận. Phổ Hoàng thượng nhân trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng thoải mái, thấp giọng nói, "Cảm ơn ba vị thí chủ từ bi, xin mời đi theo ta." Phổ Hoàng thượng nhân dẫn đám người đi tới Thiên Âm tự phía sau núi một chỗ yên lặng sơn cốc. Nơi này quả nhiên là một chỗ khó được nơi tốt, nơi xa đỉnh núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, chỗ gần nước suối róc rách, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại tô điểm trong đó, trong không khí tràn ngập tươi mát cỏ cây hương khí, cùng trước chùa trang nghiêm túc mục hoàn toàn khác biệt, tràn ngập yên tĩnh tường hòa khí tức. Lý Thanh Vân ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, nói khẽ, "Nơi này sơn minh thủy tú, yên tĩnh yên ổn, rất tốt. Phổ Chí thần tăng ở đây an giấc, có lẽ có thể chân chính được yên nghỉ." Không có người nói chuyện. Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ ba người liếc nhìn nhau, an ý đi lên trước. Bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, mà là như là bình thường nhất phàm nhân, tìm một chỗ hướng mặt trời rụng dốc, tự tay nhặt được bén nhọn hòn đá, bắt đầu từng cái đào móc bùn đất. Lục Tuyết Kỳ lặng lặng mà nhìn xem, Thiên Gia kiếm cắm ở một bên. Điền Linh Nhi nghĩ lên trước hỗ trợ, bị Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cản. Đây là ba người bọn họ, cùng Thảo Miếu thôn, cùng Phổ Chí ở giữa, sau cùng chấm dứt. Bùn đất một chút xíu bị đào mở, mồ hôi thấm ướt quần áo của bọn hắn. Không có người phàn nàn, không có người nói chuyện, chỉ có nặng nề tiếng hít thở cùng bùn đất lật qua lật lại âm thanh. Quá trình này giống như đem bọn hắn trong lòng đọc lại thù hận, thống khổ, mê mang, cũng một chút xíu khai quật ra, bại lộ dưới ánh mặt trời. Sau đó lặng yên vùi lấp, hố đào xong, Phổ Hoàng thượng nhân tự mình đem Phổ Chí cái kia nhẹ cơ hồ không có sức nặng di thể, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hố, vì hắn chỉnh lý tốt tăng bảo, tư thái vô cùng thành kính. Lý Thanh Vân ba người trầm mặc, từng nắm đem bùn đất bao trùm lên đi. Thẳng đến tòa kia nho nhỏ phần mộ nhô lên, cùng mảnh này mỹ lệ sơn quốc hòa làm một thể. Một tòa không có chữ tấm bảng gỗ, nhẹ nhàng cắm ở trước mộ phần. Không có minh văn, bởi vì công tội khó sách. Không có tế phẩm, bởi vì ân oán đã tiêu tan. Chỉ có luồng gió mát thổi qua, có cây nói nhỏ, phản phất tại siêu độ một cái thống khổ mà phức tạp linh hồn. Lý Thanh Vân đứng tại trước mộ phần, thật lâu không nói. Hắn biết rõ, Thảo Miếu thôn nợ máu, cũng không hoàn toàn bồi thường toàn bộ, nhưng nhằm vào Phổ Chí người phần cừu hận này, đến đây, xem như vẽ lên một cái trầm thống dấu chấm tròn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương tây ánh tà dương đỏ quạt như máu. Chương 95, nhân quả chấm dứt, thiên thư vì đền bù người đăng, ý nộ hạ Phổ Chí thần tăng di cốt bị thích đáng an táng tại một chỗ thanh tĩnh sơn cốc, không có long trọng nghi thức, chỉ có vài tiếng nặng nề Phật hiệu cùng khó mà diễn tả bằng lời phức tạp trong lòng. Chấm dứt cái này quả thân hậu sự, Phổ Hoàng thượng nhân giống như lại giàn mua một chút, nhưng hắn trong ánh mắt từ bi cùng thông suốt lại chưa từng cải biến. Hắn dẫn Lý Thanh Vân năm người, trở lại Thiên Âm tự một gian càng thêm vắng vẻ đơn giản thiền phòng, nơi này lại không người ngoài. Đàn hương lượn lờ, cháo bột hơi sôi. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, bầu không khí lại so trước đó sơn môn rằng có lúc càng thêm nghiêm trọng. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm dù đã thoáng bình phục, nhưng trong mắt vẫn như cũ lưu lại tơ máu cùng khó mà tan ra trầm thống. Điền Linh Nhi chặt chẽ lần lượt Trương Tiểu Phàm, cầm tay của hắn. Lục Tuyết Kỳ tính toán một bên, lạnh lạnh tầm mắt ngẫu nhiên quét qua Lý Thanh Vân, mang theo không tiếng động duy trì. Lý Thanh Vân nâng chung trà lên, nhưng lại chưa uống, tầm mắt trong suốt mà kiên định nhìn về phía chủ vị Phổ Hoàng thượng nhân, đánh vỡ trầm mặc, "Phổ Hoàng đại sư, Phổ Chí thần tăng đã mồ yên mà đẹp, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng hắn phạm vào tội nghiệp, tạo thành thảm kịch, lại sẽ không tùy theo cho bụi. Chuyện cũ đã qua, kẻ sống đau nhiều. Việc này, cuối cùng cần một cái chấm dứt." Phổ Hoàng thượng nhân chậm rãi buông xuống ly trà, chắp tay trước ngực, mang trên mặt thật sâu ấy náy cùng thương xót, "A Di Đà Phật." Lý thiếu trưởng giáo nói cực phải. Phổ Chí sư đệ đúc xuống sai lầm lớn, dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng nghiệp chướng nặng nề, không thể từ chối. ta Thiên Âm tự quản giáo không nghiêm, cũng có sai lầm xét trách nhiệm. Không biết thiếu trưởng giáo muốn thế nào chấm dứt đoạn nhân quả này. Nhưng có chỗ cầu, chỉ cần thuận lẽ trời nhân luân, không thương tổn cùng vô tội, lao nạp đại biểu Thiên Âm tự, không có không theo. Thái độ của hắn thành khẩn mà thản nhiên, đã làm tốt gánh chịu hết thảy chuẩn bị. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đem sớm đã suy nghĩ điều kiện tốt, rõ ràng mà kiên định dần dần nói ra. Thứ nhất, Thiên Âm tự nhất định phải thông cáo thiên hạ, thừa nhận Phổ Chí Thần Tăng bởi vì tư dục tham nghiệm, tẩu hỏa nhập ma, tàn sát thảo miếu thôn 247 miệng dân chúng vô tội tội ác, cũng đem nó danh hiệu từ Thiên Âm tự các đời cao tăng danh sách bên trong triệt để loại bỏ. Thứ hai, xin Phổ Hoàng đại sư lấy Thiên Âm tự phương trưởng tôn quý tự mình ra mặt, hướng ta Thanh Vân môn, hướng Tiểu Phạm, Kinh Vũ cùng với chỗ có thảo miếu thôn vong hồn trịnh trọng nói xin lỗi, cũng làm ra đủ để an ủi kẻ sống thống khổ, an ủi vong linh oán bồi thường. Thứ ba, Thiên Âm tự cần lập xuống hứa hẹn, sau đó hàng năm tại thảo miếu thôn địa điểm cũ cử hành long trọng pháp hội, từ phương trưởng hoặc tứ đại thủ tọa tự mình dẫn đầu trong chùa cao tăng, vì tất cả vô tội người chết tụng kinh siêu độ, cho đến oan khuất giải tội, oan khí tan hết, vãng sinh cực lạc. Mỗi một điều kiện đều như là trọng truy gõ vào tại chỗ tim của mỗi người bên trên. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tức có đại thù đến báo phát tiết, lại có hay không tận bi thương. Những điều kiện này đúng là bọn họ ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất bàn giao. Phổ Hoàng thượng nhân lặng lặng nghe, mặt lộ đau khổ cùng lúng túng. Trước hai đầu còn có thể, nhưng đầu thứ ba, hàng năm từ phương trưởng hoặc thủ tọa tự mình tiến về trước siêu độ, lại cần duy trì liên tục đến đoàn khí tan hết, đây đối với Thiên Âm tự danh dự cùng thường ngày mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn gánh vác cùng kéo dài nhắc nhở. Hắn trầm ngâm thật lâu, đầu ngón tay chậm rãi kích thích chẳng hạn, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, a di đà phật. Sai lầm, sai lầm. Thiếu trưởng giáo lời nói ba đầu, trước hai đầu, lẽ ra nên như vậy. Cái này đầu thứ ba, tuy là gian nan, lại cũng là chuộc tội phải có nghĩa, lao nạp. Đại biểu Thiên Âm tự đáp ứng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân, chỉ là không biết thiếu trưởng giáo lời nói đủ để an ủi kẻ sống, an ủi vong linh bồi thường cụ thể ám chỉ cái gì. Nhưng xin nói rõ. Lý Thanh Vân nhìn xem Phổ Hoàng đại sư cái kia chân thành mà mang theo mệt nhọc ánh mắt, trong lòng cũng biết những điều kiện này đối Thiên Âm tự đã là cực nặng. Hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là mặt dạn mày dày, đem cái kia cái càng sâu mục đích nói ra, ngựa khí tận lực bình thản, nghe quý tự có dấu một khối không có chữ ngọc bích, trên đó ẩn chứa có vô thượng diệu pháp, chính là quý tự chí bảo. Không biết có thể hay không cho ta mượn chờ quan sát lĩnh hội một phen. Lời vừa nói ra, liền bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cũng hơi ghé mắt, Điền Linh Nhi càng là kinh ngạc che lại miệng nhỏ. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lý Thanh Vân biết đưa ra yêu cầu này, đây cơ hồ đồng đẳng với yêu cầu khác phái hoạch tâm truyền thừa bí mật. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng sửng sốt. Phổ Hoàng thượng nhân nghe vậy, cũng là rõ ràng khẽ giật mình, trên mặt lóe qua một tia cực kỳ phức tạp thần sắc. Hắn thật sâu nhìn xem Lý Thanh Vân, tựa hồ nghĩ từ trong mắt của hắn nhìn ra chân chính ý đồ. Trong thiện phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Phổ Hoàng thượng nhân cũng không có phẫn nộ hoặc cự tuyệt. Hắn chỉ là lần nữa chắp tay trước ngực, thở thật dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một loại kỳ dị thoải mái cùng rộng rãi, duyên tới duyên đi, đều có định số. Cái kia ngọc bích phía trên kinh văn, không phải là ta Thiên Âm tự độc nhất bí mật, chính là thiên địa chí lý, kẻ có duyên đều có thể ngộ. Thiếu trưởng giáo cùng mấy vị tiểu hữu đều là thân mang đại cơ duyên, ngộ tính lớn, nếu có thể từ trong có được, cũng là thường sinh phúc. Việc này, lão nạp đáp ứng. Đáp ứng sảng khoái như vậy, thậm chí liền có kẻ mặc cả đều không có. Cái này ngược lại nhường Lý Thanh Vân có chút trở tay không kịp, trong lòng đối vị này Phổ Hoàng thượng nhân lòng dạ cùng trí tuệ, sinh ra càng sâu kính nghệ. Vị này thần tăng, là thật nhìn thấu nhân quả, buông xuống chấp niệm. Đã như thế, cảm ơn đại sư. Lý Thanh Vân nghiêm túc hành lễ. Phổ Hoàng thượng nhân hơi gật đầu, lập tức gọi ngoài cửa đứng hầu đệ tử, thấp giọng phân phó vài câu. Không lâu, một vị khuôn mặt nghiêm túc trưởng lão bước nhanh mà tới. Phổ Hoàng thượng nhân ngay trước Lý Thanh Vân đám người mặt, đem thông cáo thiên hạ, loại bỏ Phổ Chí danh hiệu cùng với hàng năm tiến về trước thảo miếu thôn siêu độ sự tình, rõ ràng không sai lầm bàn giao đi xuống. Cái kia trưởng lão nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn ngập chấn kinh, đau lòng cùng không đành lòng, bờ môi nhu động mấy cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhìn thấy Phổ Hoàng thượng nhân cái kia không thể nghi ngờ, tràn ngập thương xót nhưng lại vô cùng kiên định ánh mắt, chỗ có lời nói đều hóa thành không tiếng động thở dài, hắn thật sâu bái chào, âm thanh khàn khàn nói, cần tuân vương trượng pháp chỉ. Lập tức bước chân trầm trọng lui ra chấp hành. Có thể suy ra, đạo pháp chỉ này sẽ tại Thiên Âm tự nội bộ gây nên cỡ nào cực lớn gợn sóng. Đến mức tiến về trước thảo miếu thôn siêu độ sự tỉnh, Phổ Hoàng thượng nhân nhìn về phía Lý Thanh Vân, chờ lao nạp xử lý xong trong chùa công việc, liền sẽ tự mình tiến về trước, tuyệt không nuốt lời. Cuối cùng, Phổ Hoàng thượng nhân đứng người lên, mấy vị tiểu hữu, xin mời đi theo ta đi. Lý Thanh Vân nguyên bản chỉ tính toán mang thân mang Phật đạo hai nhà công pháp Trương Tiểu Phàm cùng với việc này trực tiếp tương quan Lâm Kinh Vũ tiến đến lĩnh hội, liền đối với Phổ Hoàng nói, đại sư, lĩnh hội ngọc bích, nhân số không thích hợp quá nhiều, có thể hay không thỉnh cầu ngài an bài một chỗ tĩnh thất, nhường Tuyết Kỳ cùng Linh Nhi hơi làm nghỉ ngơi. Không ngờ Phổ Hoàng thượng nhân lại ôn hòa cười cười, khoát tay áo, không ngại. Cái kia không có chữ ngọc bích, huyền diệu vô cùng, không phải sức người có thể cư cầu. Chỗ thấy ngộ ra đều là bằng cá nhân duyên phận. Hai vị nữ thí chủ đều là rồng phượng trong loài người, linh khí bức người, có lẽ có một phen cơ may khác, liền cùng nhau tiến đến đi. Phần này rộng rãi cùng rộng lượng, lần nữa nhường Lý Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thật sâu nhìn Phổ Hoàng một cái, vị này Thiên Âm tự chủ trì lòng dạ cùng cảnh giới, quả nhiên xa phi thường châu người có thể bằng. Hắn không chối từ nữa, chắp tay nói, như vậy, liền cảm ơn đại sư. Thế là, Tại phổ hoàng thượng nhân tự mình dẫn dắt phía dưới, Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Điền Linh Nhi năm người mang không giống nhau trong lòng, đi theo vị này đắc đạo cao tăng, đi hướng Thiên Âm tự chỗ kia thần bí nhất, có dấu quyển thứ tư Thiên Thư không có chữ ngọc bích nơi ở một đoạn mới cơ duyên, gần tại trước mặt bọn hắn mở rộng. Mà Thảo Miếu thôn huyết án, đến đây cũng coi như tạm thời vẽ lên một cái nặng nghề dấu chấm tròn. Chương 96, mật thất mộ đạo, Thiên Thư huyền cơ người đăng, ý nộ hạ cái kia Thiên Âm tự trưởng lão đem Lý Thanh Vân năm người dẫn vào phía sau núi một chỗ cực kỳ bí ẩn hang đá, đẩy ra nặng nghề sau cửa đá, liền chắp tay hành lễ, không nói một lời xoay người rời đi, thậm chí tỉ mỉ từ ngoại bộ đem cửa đá chậm rãi khép lại. Cửa đá ngăn cách ngoại giới hết thảy âm thanh, trong mật thất lập tức rơi vào một mảnh kỳ dị trong yên tĩnh, chỉ có trên vách tường mấy chén nhỏ đèn trong khiêu động ngọn lửa, ném xuống mờ nhạt mà chập chờn bóng sáng. Bất thình lình tín nhiệm ngược lại nhường Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm đám người có chút kinh ngạc. Điền Linh Nhi chớp chớp mắt to, nghi hoặc mà thấp giọng nói, liền cứ như vậy đi rồi, đem chúng ta cùng cái này, thứ này đơn độc lưu tại nơi này, bọn hắn liền không sợ chúng ta làm chút gì. Nàng chỉ trong mật thất ương món kia vật thể, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiểu Phàm cũng mặt lộ không giải, vô ý thức nắm chặt phệ hồn đồng, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lâm Kinh Vũ dù vẫn đắm chìm tại thù hận trong dư âm, nhưng trước mắt tình hình cũng làm cho hắn cau mày, cảm thấy Thiên Âm tự cử động lần này lộ ra quỷ dị. Chỉ có Lý Thanh Vân, tầm mắt trước tiên liền bị trong mật thất ương khối kia cổ phát, không phải vàng không phải ngọc cực lớn bia đá vững vàng thu hút. Bia đá kia lặng lặng đứng sững, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, lại không phải phản chiếu bóng người, mà là giống như ẩn chứa vô tận sâu xa bầu trời sao vũ trụ, vô số nhỏ bé như hạt cát cổ xưa phủ văn ở trong đó sinh sôi không ngừng lưu chuyển, huyễn diệt, tản mát ra một loại khó nói lên lời, trực chỉ đại đạo bản nguyên mênh mông khí tức. Không cần lo nghĩ, Lý Thanh Vân chậm rãi mở miệng, âm thanh tại yên tĩnh trong mật thất lộ ra phá lệ rõ ràng. Đây là Thiên Âm tự lớn nhất nội tình một trong, Thiên Thư bia đá. Phổ hoàng thượng nhân đã đồng ý chúng ta ở đây lĩnh hội, tự có ý nghĩa sâu xa cùng lực lượng. Như thế thân vật, nếu không phải cơ duyên, tuy là Thiên Âm tự hạch tâm đệ tử, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hắn hồi tưởng lại Thanh Vân môn cái kia hai khối bị chặt chẽ bảo vệ Thiên Thư bia đá, cho dù là trong môn trưởng lao thủ tọa, cũng cần công tích, tâm cảnh, tu vi đều là đạt tới tiêu chuẩn nhất định, mới có thể thỉnh cầu hạn lúc lĩnh hội, lại tất có cao thủ ở bên hộ pháp. Bởi vì Thiên Thư ghi lại quá mức huyền ảo sâu xa, trực chỉ thiên địa chí lý, tâm trí không cứng, tu vi không đủ người tùy tiện quan sát, không những không ích gì, ngược lại rất dễ tâm thần đắm chìm trong đó vô pháp tự thoát khỏi, dẫn đến đạo tâm sụp đổ, linh lực hỗn loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diện. Trước mắt tấm bia đá này tỏa ra khí tức, cùng hắn muốn có hai cuốn Thiên Thư đồng nguyên, lại càng thêm rộng lớn chính đại, có chứa một loại Phật môn đặc hữu từ bi cùng trí tuệ vật vị, rõ ràng chính là Thiên Thư quyển thứ tư. Lý Thanh Vân đè xuống kích động trong lòng, tầm mắt quét qua vẫn có chút mờ mịt bốn người, trầm giọng nói, vật này tên là Thiên Thư bia đá, giữa thiên địa đã biết, chỉ năm quyển. Ta bên trong Thanh Vân môn có thứ hai, Thiên Âm tự có này cuốn một cái, trong tay Ma giáo phải có cuốn một cái, đến mức cuối cùng một cuốn. Hắn dừng một chút, đem ngay tại Chu Tiên cổ kiếm bên trong câu nói này nuốt trở vào, sửa lời nói, tung tích không rõ, không người biết được. Vật này ẩn chứa thiên địa chí lý, tu hành huyền bí, chính là vô thượng đáo vật. Cơ duyên có được, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem cá nhân tạo hóa. Mọi người nhất thiết phải bảo vệ chặt tâm thần, lượng sức mà đi, không cần thiết tham công liều lĩnh. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới khoảng cách bia đá gần nhất vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Hít sâu một hơi, trong cơ thể tiên thiên kiếm thể tự phát vận chuyển, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, giống như cùng chung quanh thiên địa sinh ra cấp độ càng sâu của mình. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, phản phất có vô số nhỏ xíu hình kiếm phù văn bắt đầu lưu chuyển, tầm mắt biến vô cùng sắc nhọn mà chuyên chú, giống như có thể xuyên thấu bia đá mặt ngoài, thẳng dòm nó hạch tâm nhất pháp tắc áo nghĩa. Cả người hắn tiến vào một loại vật ngã lương vong huyền diệu trạng thái, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Nhìn thấy Lý Thanh Vân trịnh trọng như vậy việc, lại đã tiến vào trạng thái, Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng biết rõ cơ duyên quý giá, không chần chờ nữa. Lục Tuyết Kỳ lựa chọn một chỗ hơi bên cạnh vị trí, lạnh lạnh tầm mắt rơi vào bia đá cái kia lưu chuyển không ngừng phù văn bên trên. Thiên gia thần kiếm nằm ngang ở trước đầu gối, phát ra nhỏ xíu bù bù, xanh thảm ánh kiếm cùng bia đá tỏa ra đạo vận ẩn ẩn hô ứng. Nàng tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo vốn là nguồn gốc từ Thiên Thư, giờ phút này quan sát quyển thứ tư, chỉ cảm thấy dị vãng rất nhiều tối nghĩa khó thông chỗ rộng mở trong sáng, trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, thần thức một mảnh trong sáng. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ lẫn nhau, cũng đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Lâm Kinh Vũ thì vứt bỏ tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở trong tấm bia đá. Trảm Long kiếm ý tự đi bừng bừng phân chấn, hắn tính toán từ trong tìm kiếm có thể làm cho mình kiếm đạo tiến thêm một bước thời cơ. Cái kia kiếm ý bén nhọn cùng bia đá mênh mông bàng bạc so với, dù hiện ra nó lớt, lại mang theo một luồng thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Điền Linh Nhi tu vi hơi yếu, nàng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ là xa xa ngồi, cố gắng ký ức những cái kia lưu chuyển phù văn quy tích, cảm thụ ẩn chứa trong đó linh động đạo vận, đối nàng tu hành hộ phách chu lăng cùng cảm ngộ thiên địa linh khí rất có ích lợi. Trong mặt thất, lần nữa lâm vào triệt để yên lặng. Chỉ có năm đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức cùng trung ương khối kia cổ xưa bia đá tỏa ra đạo vận giao hòa, cộng minh. Đèn trong kia sáng nhu hòa vẩy vào trên người bọn họ, thời gian phảng phất tại giờ khắc này biến chậm chạp mà thần thánh. Lý Thanh Vân trong thức hải đã là một phen khác cảnh tượng. Tiên Thiên kiếm thể đối năng lượng cùng pháp tắc nhận biết bị phóng to đến cực hạn. Thiên Thư quyển thứ tư phủ văn không còn là băng lãnh bất tự, mà là hóa thành vô số màu vàng dòng suối, tràn vào ý thức của hắn, cùng hắn đã nắm giữ trước hai cuốn Thiên Thư áo nghĩa, bắt đầu rất điên cuồng xen lẫn, xác minh, dung hợp. Hắn giống như nhìn thấy bầu trời mới mở, trong và đục rõ ràng, nhìn thấy vạn vật sinh trưởng, luân hồi thay đổi, nhìn thấy Phật môn từ bi hoành nguyện cùng đạo pháp tự nhiên vô vi, tại một loại nào đó cao hơn cấp độ bên trên lại trăm sông đổ về một biển. Vô số trên tu hành nghi nan bình cảnh tại đây mênh mông trí tuệ trong hải dương tan thành mây khói, hắn đối thái cực huyền thanh đạo đối kiếm đạo, đối tự thân tiên thiên kiếm thể lý giải, tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên điên cuồng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy năm. Làm Lý Thanh Vân chậm rãi từ cấp độ sâu ngộ đạo bên trong thức tỉnh lúc, đôi mắt của hắn trong lúc đóng mở, phản phất có vô số ngôi sao sinh diệt, một luồng càng thâm thúy hơn nội liễm, nhưng lại sắc nhọn vô cùng khí tức ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn về phía còn tại trong thang ngộ bốn người, phát hiện bọn hắn toàn thân sóng linh khí kịch liệt, rõ ràng đều thu hoạch không cạn, nhưng vẫn đắm chìm tại riêng phần mình cảm ngộ bên trong. Lý Thanh Vân không có quấy rầy bọn hắn, mà là lần nữa đưa ánh mắt về phía khối kia thiên thư bia đá, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn đã tới thượng thanh cảnh đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, tại tiên thiên kiếm thể gia trì phía dưới, hắn ẩn ẩn lại cảm thấy cảnh giới tại buông lỏng, bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá. Chuyến này không chỉ có vọng chấm dứt thảo miếu thôn bản sự án, càng là lấy được lĩnh hội quyển thứ tư thiên thư cơ duyên lớn. Dựa theo nguyên tắc kịch bản đi hướng, thú thần uy hiếp đã gần trong gang tấc, nếu như hắn không có thái thanh cảnh thực lực, đoán chừng rất khó trong tương lai thú thần khó khăn bên trong còn sống sót, chớ nói chi là gì đó thủ hộ Thanh Vân. Chương 97, thiên thư dung hợp, thái thanh sơ thành người lăng, ý nộ hạ một bên trong mặt thất, tiên tính không tiếng động, chỉ có thiên thư hư ảnh tại không trung chậm rãi lưu chuyển, xen lẫn đại đạo chí lý vô tận huyền ảo. Lý Thanh Vân bài trừ hết thể tạp niệm, tâm thần triệt để chìm vào đối năm quyển thiên thư dung hợp nối liền bên trong. Hắn biết rõ, không cần nói tương lai kế hoạch như thế nào chủ đáo, không cần nói có bao nhiêu cường viện trợ trận, thực lực mới là hết thể căn bản. Không có đủ để chấn áp hết thể lực lượng tuyệt đối, chỗ có mưu tính đều như là cát thượng thành bảo, chịu không được sóng gió. Thái thanh cảnh, hắn nhất định phải đột phá. Thời gian tại cực hạn bên trong chuyên chú lặng yên trôi qua. Ước chừng một canh giờ sau, Điền Linh Nhi lông mi thật dài rung động mấy cái, chậm rãi mở mắt. Nàng cặp kia nguyên bản linh động bên trong đôi mắt, giờ phút này lại tràn ngập mệt nhọc cùng một tia mờ mịt, giống như từ một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà khắc sâu trong mộng cảnh dãy rủa tỉnh lại. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh còn tại nhập định mấy người, trong ánh mắt toát ra một tia lo nghĩ. Nàng tựa hồ đụng chạm đến trong thiên thư một ít mênh mông khó lường ý cảnh, nhưng lại như là ngắm hoa trong màn sương, khó mà bắt lấy thực chất, ngược lại bị cái kia khổng lồ tin tức xung kích đến tâm thần chập chờn, thu hoạch có hạn. Cái này khiến nàng tức cảm thấy rung động tại thiên thư thâm ảo, lại không khỏi vì chính mình ngộ tính không đủ mà tối từ gấp gáp. Lại qua hai cái canh giờ, linh khí nồng nặc gợn sóng đem Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trước sau từ cấp độ sâu trong nhập định tỉnh lại. Hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt bóng loáng lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người rõ ràng so trước đó càng thêm cô đọng nặng nề, rõ ràng thu hoạch không cạn. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà ức chế mừng rỡ cùng minh ngộ. Trương Tiểu Phàm cảm giác trong cơ thể thái cực huyền thanh đạo vận chuyển càng thêm hòa hợp tự nhiên, đối thiên địa chính khí lý giải càng sâu một tầng, Lâm Kinh Vũ thì cảm giác kiếm ý của mình càng thêm thuần túy mạnh mẽ, tâm thần cùng Trạm Long kiếm liên hệ càng thêm chặt chẽ, giống như đụng chạm đến nhân kiếm hợp nhất càng cao ngưỡng cửa. Thiên thư quyển thứ tư Phật pháp tinh nghĩa, vừa lúc bù đắp bọn hắn công pháp hoặc trên tâm tính một ít không đủ. Cuối cùng tỉnh lại là Lục Tuyết Kỳ. Nàng lại tính tọa gần một canh giờ, mới chậm rãi phun ra một cái như lan như xạ thanh khí, mở ra cặp kia lạnh lạnh như sao mở trong mắt. Khí tức của nàng biến hóa rõ ràng nhất, nguyên bản liền lạnh lạnh cao ngạo khí chất, giờ phút này tăng thêm một chút sâu xa cùng hư vô mở mịt cảm giác. Nàng toàn thân ẩn ẩn có cực nhỏ băng tinh phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, đối thiên gia thần kiếm cảm ứng cũng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nắm giữ trước hai cuốn thiên thư cơ sở, nàng lĩnh hội quyển này Phật môn thiên thư lúc, càng có thể loại suy, đem bên trong tĩnh, định, tuệ dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong, thu hoạch viễn siêu người khác. Bốn người lần lượt tỉnh lại, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía vẫn như cũ như là thạch điêu ngồi xếp bằng không động, toàn thân bị nồng đậm đạo vận cùng thiên thư ánh sáng bao phủ Lý Thanh Vân. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh Vân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi thán phục cùng hiểu rõ. Nàng biết rõ Lý Thanh Vân thiên phú cùng nội tình ở xa bọn hắn phía trên, lần này dung hợp thiên thư, nó thu hoạch cùng gặp phải cửa ải tất nhiên cũng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nàng nhẹ nhàng hướng Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ cùng Điền Linh Nhi liếc mắt ra hiệu, khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên quấy rầy. Ba người lập tức biết ý, đè xuống trong lòng bởi vì thực lực tăng lên mà sinh ra hưng phấn cùng trò chuyện dục vọng, cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, đi theo Lục Tuyết Kỳ, im hơi lặng tiếng rời khỏi gian phòng này tràn ngập đại đạo khí tức mật thất, nhẹ nhàng khép lại cửa đá. Bên ngoài cửa đá, bốn người bắt đầu dài dằng dặc mà an tĩnh chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng giờ trôi qua, trong mật thất vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong cửa đá, Lý Thanh Vân lông mày lại càng nhăn càng chặt. Thiên thư mênh mông tin tức đã sớm bị hắn tiêu hóa hấp thu, dung hội quan thông. Hắn đối với đạo lý giải đã đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, linh lực cũng tràn đầy đến cực hạn, đan điền khí hải như là gần tràn ra đại dương mênh mông. Tầng kia thông hướng thái thanh cảnh hàng rào, có thể thấy rõ ràng, giống như một tầng thật mỏng giấy dán cửa sổ, đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng mà, chính là cuối cùng này một tầng màng mỏng, lại cứng cỏi vô cùng. Hắn một lần lại một lần điều động lên bàng bạc linh lực như biển, như là nộ hải cuồng đảo đánh thẳng vào tầng kia cảnh giới hàng rào, mỗi một lần đều cảm giác chỉ kém một tia, lại mỗi một lần đều bị vô tình bắn bể. Tầng kia hàng rào không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, tâm thần chập chờn. Vì cái gì? Rõ ràng đạo cảnh đã đủ, linh lực đã chọn. Vì sao chính là vô pháp đột phá? Lý Thanh Vân trong lòng dâng lên một tia nôn nóng cùng không giải. Loại này thấy được nhưng không cảm giác được, chỉ xích thiên nhai cảm giác, nhất là mệt nhọc. Ngày thứ tư, Lý Thanh Vân cảm thấy một hồi tâm thần mệt nhọc, tầng kia hàng rào vẫn như cũ không thể phá vỡ. hắn thậm chí sinh ra một tia vứt bỏ ý niệm, có lẽ thời cơ chưa tới, cơ cầu không ích gì. Ngay tại cái này tâm thần thư giãn, mất hết cả hứng nháy mắt, trong đầu của hắn lại như là chớp mắt, lóe qua vô số hỗn loạn hình tượng, mới tới Thanh Vân, bái nhập Đại Trúc Phong, cái kia phần đối tiên đạo ước mơ cùng lạ lẫm. Phía sau núi Hắc Tiết Trúc phía dưới, lần thứ nhất dựa theo tối nghĩa khẩu quyết dẫn khí nhập thể lúc bụng về cùng kiên trì. Ngọc Thanh Cảnh lúc, từng giờ từng phút tích lũy linh lực, rèn luyện cơ sở bẩn kẻ cùng chấp nhất. Thượng Thanh Cảnh về sau, cầm kiếm thiên hạ, trải qua sinh tử, thủ hộ tông môn trách nhiệm cùng gánh vác. Còn có cái kia thiên thư, từ ma dạy trí điển đến thiên đế tổng cường, lại đến tiên âm Phật pháp. Chúng nhìn như khác biệt, nhưng lại vạn pháp đồng nguyên. Từng màn tràng cảnh, như là đèn kéo quân lưu chuyển. Từ ban sơ hồ đồ, từng tới trình bên trong gian khổ, lại đến ngày nay sừng sững tại chúng sinh đỉnh. Tất cả những thứ này căn cơ là cái gì? Là Thái Cực Huyền Thanh đạo, là Thanh Vân môn truyền thừa 1000 năm căn bản. Nó cũng không phải là mạnh nhất, lại công chính bình thản, bao hàm toàn diện, đặt vững tất cả những thứ này nền tảng. Nó chú ý chính là thái cực xoay tròn, huyền thanh vô vi, là thuận theo tự nhiên, là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, là nước chảy thành sông, mà không phải một mực mạnh mẽ sông tới dồn sức đánh. Chính mình phía trước quá mức chấp nhất tại đột phá kết quả này, ngược lại mất vô vi tâm cảnh, làm trái Thái Cực Huyền Thanh đạo căn bản yếu nghĩa. Ta rõ ràng, trong lòng Lý Thanh Vân rộng mở trong sáng, chỗ có nôn nóng, không cam lòng, cương cầu ý, tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn không còn đi tận lực xung kích tầng kia hàng rào, mà là triệt để buông lỏng tâm thần, mặc cho trong cơ thể bàng bạc linh lực dựa theo Thái Cực Huyền Thanh đạo bản nguyên nhất, tự nhiên nhất lộ tuyến chậm rãi chảy xuôi, tâm thần đắm chìm tại đối đạo thuần túy nhất cảm ngộ bên trong, vô dục vô cầu, không ta không niệm. Ngay tại hắn tâm cảnh triệt để trầm tĩnh lại trong nháy mắt đó, giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại như là khai thiên tích địa thanh thúy thanh tiếng vang, từ linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Tầng kia cứng cỏi vô cùng cảnh giới hàng rào, tại thời khắc này, như là ngày xuân băng tuyết, lặng yên không một tiếng động, hòa tan. Oanh giống như kéo ra cái nào đó thần bí miệng cống. Lý Thanh Vân thân thể bỗng nhiên biến thành một cái không đáy lô đen, một luồng không cách nào hình dung khủng bố hấp lực lấy hắn vì trung tâm, đột nhiên bộc phát. Mật thất bên ngoài, chính tĩnh tâm chờ đợi Lục Tuyết Kỳ bốn người bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, như là trăm sông đổ về một biển, rất điên cuồng hướng về mật thất phương hướng dũng mãnh lao tới. Tốc độ nhanh chóng, nồng độ độ cao, lại tại không trung hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Toàn bộ thiên ấm tự, thậm chí phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh khí, đều bị điên cuồng dẫn dắt, hướng về gian phòng này nho nhỏ mật thất hội tụ. Cực lớn vòng xoáy linh khí bao phủ tại thiên âm tự trên không, dẫn tới trong chùa tăng lữ ảo ảo run sợ nhìn trời, không rõ ràng cho lắm. Bên trong mật thất, Lý Thanh Vân thân thể giống như cái động không đáy, tham lam thôn phệ lấy cuộn trào mãnh liệt mà đến mênh mông linh khí. Quá trình này duy trì liên tục dòng dã nửa canh giờ. Lượng lớn linh khí bị hắn đặt vào trong cơ thể, đi qua Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng thiên tư pháp môn rèn luyện, hóa thành tinh thuần nhất thể lòng chân nguyên, chuyển vào cái kia đã thuế biến đan điền khí hải bên trong. Đến lúc cuối cùng một tia linh khí bị hấp thu hầu như không còn, Lý Thanh Vân toàn thân lỗ chân lông đống nhiên khép kín. Sau một khắc, một luồng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố kiếm ý, như là ngủ say vạn cổ hồng hoàng cự kiếm, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bù bù. Đạo kiếm ý này cô đọng như thực chất, thuần túy mà bá đạo, mang theo chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp vô thượng sắc bén, còn không thèm chú ý mật thất ngăn trở, vọt thẳng phá nóc nhà, xuyên thẳng lên 9 tầng mây. Bên trên bầu trời, tầng mây bị nháy mắt xé rách. 10000 dặm trời trong vì đó chấn động. Một luồng vượt lên trên chúng sinh uy áp, như là thiên uy giáng lâm, bao phủ khắp nơi. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, lại đủ để cho chỗ có cảm nhận được cố khí tức này người từ sâu trong linh hồn sinh ra kính sợ cùng run rẩy. Chương 98, Thái Thanh đã thành, thiên hạ kinh động người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân đột phá Thái Thanh cảnh lúc, cái kia đạo thuần túy mà bá đạo, ẩn chứa Thái Cực Huyền Thanh đạo bản nguyên khí tức cùng tiên thiên kiếm thể vô thượng sắc bén kiếm ý, như là trong bóng tối nhóm lửa sáng lạ ngọn đuốc, lại như cùng bình tĩnh mặt hồ ném xuống vạn trượng đá lớn, nó sinh ra chấn động mãnh liệt, nháy mắt vượt qua thiên sơn và thủy, kinh động trong thiên hạ đứng đầu nhất mấy vị tồn tại. Thiên Âm Tự, Bồ Đề Viện. Chính tại trong tính thất đọc thầm kinh Phật, vì phổ chí sư đệ siêu độ, cũng vì Thiên Âm Tự tương lai cầu phúc phổ hoàng thượng nhân, trong tay chàng hạt bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia nhìn thấu tình đời từ bi bên trong đôi mắt, bộc phát ra khó có thể tin sáng chói bóng loáng, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng cung điện, xa xa nhìn về phía kiếm ý kia ngút trời đầu mượn, chính là Lý Thanh Vân bế quan mật thất phương hướng. Hắn cảm nhận được rõ ràng cố lực lượng kia công chính bình thản Thanh Vân đạo vận, càng cảm nhận được trong đó cái kia áp đảo thượng thanh cảnh, giống như cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể mênh mông cùng uy nghiêm. Thái Thanh cảnh, càng là Thái Thanh cảnh. Phổ hoàng thượng nhân trong tay chàng hạt run nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt già nua tràn ngập rung động cùng sợ hãi thán phục, Lý Thanh Vân, kẻ này lại nhanh như vậy bước ra một bước này. Sau khi hết khiếp sợ, chính là vô tận cảm khái cùng một tia khó nói lên lời may mắn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, tụng nhỏ Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Hắn may mắn chính mình ngày đó lựa chọn thẳng thắn cùng gánh vác, mà không phải giấu giếm cùng đối kháng. May mắn dùng lớn nhất thành ý hóa giải cái kia đoạn huyết cựu oan nghiệt, cùng Lý Thanh Vân, cùng Thanh Vân môn kết xuống một phần thiện duyên, mà không chết thủ. Như ngày đó một ý nghĩ sai lầm, lựa chọn bao che khuyết điểm hoặc cường ngạnh đối kháng, như vậy hôm nay đối mặt vị này năm gần 20 mấy tuổi liền đã du ngoạn Thái Thanh cảnh Thanh Vân trưởng giáo, Thiên Âm Tự đem đứng trước đáng sợ đến bực nào tương lai. 1000 năm không có tình thế hỗn loạn, 1000 năm không có kỳ tài. Thanh Vân môn đến này trưởng môn, nên hương tịnh tại thế, lãnh tụ chính đạo 1000 năm không dứt rồi. Phổ Hoàng thượng nhân nhìn qua cái hướng kia, tầm mắt giống như đã nhìn thấy tương lai 100 năm, 1000 năm chính đạo cách cục biến thiên. Trong lòng cuối cùng một tia bởi vì giao ra không có chữ Ngọc Bích lĩnh hội quyền mà sinh ra khúc mắc, cũng triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại có từ đáy lòng tán thưởng cùng một tia quan hệ thân thiết tâm. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong Hậu Sơn cấm địa. Một gian linh khí mở mịt mật thất cửa đá ầm ầm kéo ra. Đạo Huyền chân nhân thân ảnh như điện, nháy mắt xuất hiện tại đỉnh vách núi, tuyết trắng râu tóc tại gió mạnh bên trong bay bẩy. Hắn nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này tràn ngập khó mà ức chế kích động cùng cuồng hỉ, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn về phía phương tây chân trời cái kia đạo dù đã từ từ tiêu tán, lại dư uy vẫn còn kinh thiên kiếm ý. Này khí tức, là Thái Cực Huyền Thanh đạo bản nguyên, là Thanh Vân Tiên Tiên kiếm ý, là Thái Thanh cảnh. Đạo Huyền chân nhân âm thanh mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, hắn lặp đi lặp lại xác nhận lấy cái kia cổ quen thuộc mà càng thêm cường đại khí tức, trên mặt cuối cùng tách ra như là nhìn thấy hiếm thấy chất bảo, vô cùng vui mừng nụ cười sáng lạ. Hắn liền nói ba tiếng tốt, mỗi một âm thanh đều tràn ngập vô tận vui sướng cùng tự hào. Thanh Vân, ngươi quả thật làm đến, cho giỏi hơn thầy. Thương Thiên hữu ta Thanh Vân, ngày sau có này trưởng môn, còn cầu mong gì? Ha 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 ha! Thoải mái tràn trề tiếng cười quanh quẩn tại đỉnh núi, tràn ngập dỡ xuống gánh nặng ngàn cân nhẹ nhõm cùng đối tông môn tương lai vô hạn tin tưởng. Hắn đem Thanh Vân môn giao đến trong tay Lý Thanh Vân, vốn là một loại phó thác cùng kỳ vọng, mà Lý Thanh Vân biểu hiện vừa xa khỏi hắn tốt nhất dự tính. Có như thế kinh tài tuyệt diễm Thanh Vân đệ tử kế thừa đại thống, cũng cho giỏi hơn thầy. Hắn đạo huyền, đời này không tiếp. Thanh Vân môn, đến đây, một môn hai thái thanh. Quỷ Vương tông, Hồ Kỳ Sơn chỗ sâu bí điện. Quỷ Vương vạn nhân vãng chính đối phục Long đỉnh bên trên lấp lóe quỷ dị phù văn trầm tư, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi áo choàng không gió mà bay. Hắn cảm ứng được một luồng cực kỳ quen thuộc, nhưng lại cường đại đến làm hắn tim đập nhanh kiếm ý từ xa xôi phương Tây phóng lên tận trời. Cố kiếm ý này, là Lý Thanh Vân. Vạn nhân vãng sắc mặt nháy mắt biến vô cùng âm trầm khó coi, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát trắng. Hắn đối cố này tiên tiên kiếm ý quá quen thuộc, từ trạch bên trong chính là cố kiếm ý này nhiều lần xấu hắn chuyện tốt. Nhưng giờ phút này, cố kiếm ý này bên trong ẩn chứa uy năng đã thoát thai hoàn cốt, đạt tới một cái hoàn toàn mới, làm hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn cấp độ. Thái Thanh, hắn thế mà đột phá Thái Thanh. Vạn nhân vãng âm thanh khô khốc khàn khàn, tràn ngập khó có thể tin cùng một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn mới vừa vặn mượn nhờ tứ linh huyết trận lực lượng khôi phục thương thế cũng hơi có tiến tiến, vốn cho rằng rút ngắn cùng Lý Thanh Vân chênh lệch, nhưng không ngờ đối phương lại một bước lên trời, bước vào truyền thuyết kia trung cảnh giới. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi? Trên đời vì sao lại có yêu nghiệt như thế người? Một luồng cực lớn cảm giác bị thất bại cùng đấu kỵ giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Hắn nghèo tận cả đời tâm huyết, thậm chí không tiếp tu luyện tà trận, lại tựa hồ như vĩnh viễn bị đối phương bỏ lại đằng sau. Chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt ta thành giáo? Không, ta không tin. Trong mắt Vạn Nhân Vãng đống nhiên bộc phát ra điên cuồng củng cố chấp tia sáng, đống nhiên nhìn về phía Phục Long đỉnh. Thứ linh huyết trận, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Quý Nhu, Hoàng Điểu thất bại, nhất định phải tìm tới vật thay thế. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải biến càng mạnh. Lý Thanh Vân đột phá, như là một cái roi, hung hăng quật lấy hắn, để hắn biến càng thêm cấp bách thậm chí. Điên cuồng. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, tòa nào đó quanh năm lượn lờ lấy mây mù cùng tĩnh mịch khí tức sơn cốc. Một cái thân mặc tươi đẹp tơ lụa quần áo, dung mạo tuấn mỹ gần như yêu dị thiếu niên, chính lười biếng tựa ở một khối hắc thạch bên trên. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua trong sơn cốc tràn ngập màu xám trắng sương mù, phảng phất tại chờ đợi gì đó. Một cái hình dáng tướng mạo cực kỳ quái dị kinh khủng cự thú an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn. Cái kia cự thú thân dê mặt người, mắt tại dưới nách, răng hổ móng người, kinh người nhất chính là nó phần bụng, lại nứt ra một tấm che kín răng nanh, không ngừng chạy tràn lấy sền sệt nước bọt cực lớn miệng, chính là hung thú thao thiết. Đột nhiên, cái kia thiếu niên tuấn mỹ lô trồng ánh mắt hơi động một chút, giống như cảm giác được gì đó, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trung thổ Thanh Vân Sơn phương hướng. Hắn cũng không có cảm nhận được cụ thể kiếm ý, lại rõ ràng bắt được một luồng quy tắc cấp độ nhỏ bé gợn sóng, một luồng tần sinh lực lượng nổi lên, đánh vỡ một loại nào đó cố định cân bằng. Hắn nghiêng đầu một chút, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia thuần túy yêu kỳ, như là hài đồng phát hiện món đồ chơi mới. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bên mình thao thiết thô ráp da lông, dù chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh tự lẩm bẩm, thú vị. Tựa hồ xuất hiện một cái không giống đồ ăn nữa nha. Thế giới này cuối cùng chẳng phải nhảm chán sao? Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ ngây thơ mà tàn nhẫn, không phải người độ cong. Thú thần đã bị kinh động. Lý Thanh Vân đột phá, như là một khối đầu nhập dòng sông vận mệnh đã lớn, nó nhấc lên gợn sóng, đã bắt đầu lặng yên ảnh hưởng thiên hạ các phương cự phách suy nghĩ cùng bố cục. Thời đại mới thủy triều, chính lấy hắn vì trung tâm, cuộn trào mãnh liệt mà tới. Chương 99, nhất khí hoa tam thanh, đại đạo phân thân người đăng, ý nộ hạ bên trong mật thất, Lý Thanh Vân cũng không bởi vì vừa vào thái thanh cảnh mà lập tức kết thúc tu luyện. Mới đột phá lúc cái kia huyền lại huyền cảm nộ, như là một điểm linh quang, tại hắn mênh mông trong thức hải bỗng nhiên sáng lên, cũng cấp tốc lan tràn ra. Thái cực huyền thanh đạo, Ngọc thanh, Thượng thanh, Thái thanh. Cái này ba đại cảnh giới danh xưng, tuyệt không phải tùy ý lấy. Chúng từ nơi sâu xa, bất chính không bàn mà hợp đạo ra chí cao vô thượng thần hùng, nhất khí hóa tam thanh truyền thuyết sao? Nay niệm một đời, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Lý Thanh Vân trái tim phanh phanh cuồng loạn, hắn ý thức được chính mình khả năng chạm đến Thanh Vân môn bộ này chuyển thừa 1000 năm công pháp tối trung cực, hạch tâm nhất huyền bí. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, đem ý thức lần nữa chìm vào cái kia bao la bát ngát đạo cảnh bên trong. Lúc này đây, hắn không còn đơn thuần hấp thu linh khí, mà là bắt đầu lấy hoàn toàn mới thị giác, một lần nữa dò xét, trải bước, dung hợp hắn nắm giữ hết thảy. Trong đầu, thiên thư quyển thứ nhất bừa bãi bung thả, ngụy biến ngàn vạn, Thiên thư quyển thứ 3 bao hàm toàn diện, tạo hóa sinh cơ, Thiên thư quyển thứ 4 tịch diệt không tính, tính định sinh tuệ. Ba quyển thiên thư ẩn chứa khác biệt nhưng lại đồng nguyên chí cao đạo lý, như là ba đầu lao nhanh trưởng giang, tại hắn ý thức dẫn dắt phía dưới, bắt đầu vây quanh Thái Cực Huyền Thanh đạo bộ này, nhìn như công chính bình thản, thực ra chính là vạn pháp căn cơ công pháp, tiến hành trước nay chưa từng có giao hòa cùng dựng lại. Hắn lấy Thái Cực Huyền Thanh đạo vì thân thể, vì căn cơ, vì thái cực. Lấy ba quyển thiên thư đại biểu không giống đại đạo pháp tắc, vì dùng, vì chi nhánh, vì bản pháp. Hắn muốn làm chính là lấy thái thanh cảnh cái kia gần như đụng chạm đến thiên địa bản nguyên pháp tắc thị giác cùng sức hiểu biết, đem cái này thân thể dùng kết hợp, thái cực cùng vạn pháp giao hòa, diễn hóa ra truyền thuyết kia bên trong đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vô thượng thần thông. Thời gian lần nữa tại cực hạn ngộ đạo bên trong bay nhanh trôi qua. Mật thất bên ngoài, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Điền Linh Nhi bốn người mới vừa từ Lý Thanh Vân đột phá thái thanh cảnh trong rung động lấy lại tinh thần, đầy lòng mong đợi chờ lấy hắn ra tới. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, không hề có động tĩnh gì. Thanh Vân, làm sao còn không có ra tới? Điền Linh Nhi trước hết nhất kìm nén không được, trên mặt tràn ngập lo nghĩ, tại bên ngoài cửa đá đi qua đi lại, không phải chứ đều đã đột phá sao? Chẳng lẽ là tu luyện ra gì đó sự cố? Trương Tiểu Phàm cũng là cao mày, trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng không miễn sinh lòng lo lắng, hắn giữ chặt Điền Linh Nhi tay, thấp giọng an ủi, Linh Nhi, đừng nóng đội, Thanh Vân công pháp thông huyền, có lẽ là tại củng cố cảnh giới. Lâm Kinh Vũ ôm Trảm Long kiếm, tựa ở xa xa trên vách tường, sát mặt lạnh lùng, nhưng mím chặt đôi môi cùng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đá tầm mắt, cũng bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Lục Tuyết Kỳ nhất là trầm tĩnh, nàng vẫn đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, lạnh lạnh ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa đá. Nhưng nàng xuôi ở bên người, hơi cuộn tròn ngón tay, lại tiết lộ nội tâm của nàng chỗ sâu đồng dạng tồn tại khẩn trương cùng lo lắng. Thái Thanh cảnh đã là cảnh giới trong truyền thuyết, sau khi đột phá sẽ phát sinh gì đó, không người biết được. Lý Thanh Vân thật lâu không ra, không phải do bọn hắn không suy nghĩ lung tung, lại là hai ngày tại cháy bỏng trong khi chờ đợi vượt qua. Ngay tại ngoài cửa bốn người tim cũng nhảy lên đến cổ họng, cơ hồ sắp nhịn không được cưỡng ép gõ quan thời điểm, bên trong mật thất, ngồi xếp bằng Lý Thanh Vân, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt rộng mở trong sáng, ẩn chứa vô thượng trí tuệ thoải mái dáng tươi cười. Thì ra là thế. Đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa đến rườm rà. Xong rồi. Trong lòng của hắn mặc niệm phát quyết, trong thức hải cái kia hoàn mỹ dung hợp Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng ba quyển thiên thư tinh hoa đạo chủng đột nhiên phát sáng. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Lý Thanh Vân thân thể hơi chấn động một chút, hắn bên trái không gian, một đạo tinh khiết vô cùng, ẩn chứa thanh tĩnh vô vi kiếm tâm thông minh ý cảnh khí lưu màu trắng tràn ra, phía bên phải thì là một đạo sâu xa tối tăm, ẩn chứa bao dung vạn vật ngự linh thống ngự ý cảnh khí lưu màu đen tuôn ra. Cái này hai đạo luồng không khí tại trước người hắn giao hội, quấn quanh, diễn hóa, cuối cùng lại chậm rãi ngưng tụ thành hai cái sinh động như thật, cùng Lý Thanh Vân bản thể không khác nhau chút nào hình người. Tia sáng dần dần tán, hiện ra chân dung. Một cái, thân mang trắng như tuyết áo, khí chất lạnh lạnh cao ngạo, hai đầu lông mày mang theo một tia thấy rõ thế sự đạm mạc cùng sắc nhọn, toàn thân lượn lờ lấy tinh thuần vô cùng tiên tiên kiếm khí, như là kiếm tiên đến thế gian. Chính là đại biểu Thái Cực Huyền Thanh đạo bên trong Ngọc Thanh Thượng Thanh thuần khiết đạo gia tu vi cùng với trong Thiên Thư tính tuệ sắc nhọn đạo, áo trắng Thanh Vân. Một cái khác người, thân mang màu mực áo đen, khí chất sâu xa sâu thẳm, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không tà mị ý cười, ánh mắt lưu chuyển ở giữa giống như có thể dẫn động lòng người chỗ sâu nhất dục vọng cùng cảm xúc, khí tức quanh người biến ảo khó lường, hỗn hợp trong Thiên Thư ma giáo bí pháp ngụy biến cùng bá đạo. Chính là đại biểu Thái Cực Huyền Thanh đạo nội tình có khả năng bao dung vạn pháp cùng với trong Thiên Thư biến dụng ngự đạo, áo đen Thanh Vân. Tăng thêm nguyên bản mặc áo xanh, khí tức công chính bình thản, vì bản tôn Lý Thanh Vân. Ba người đứng song vai, dung mạo, thân cao, thậm chí cái kia nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn khí tức đều hoàn toàn nhất trí. Chỉ có quần áo nhan sắc cùng khí chất khác biệt, giống như đại biểu cho Lý Thanh Vân tính cách cùng đạo pháp chung không giống mặt bên. Như giờ phút này có người ngoài ở đây, nhất định kinh hãi muốn chết, hồn bay lên trời. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vô thượng thần thông. Lý Thanh Vân, bản tôn, đứng người lên, có chút hăng hái đánh giá bên cạnh hai cái này cùng mình giống nhau như lúc phân thân, trong mắt tràn ngập khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Đây cũng không phải là đơn giản huyễn ảnh có lẽ có thể lượng thân thể, mà là nắm giữ chân thực máu thịt, đứng một mình ý thức, thậm chí có thể tự mình tu luyện trưởng thành thực thể phân thân. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỉ gặp cái kia áo trắng Thanh Vân cùng áo đen Thanh Vân đồng thời quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bản tôn. Áo trắng ánh mắt trong veo lạnh nhạt, áo đen ánh mắt sâu xa nghiền ngẫm. Hai người cùng nhau chắp tay, động tác cùng bản tôn không khác nhau chút nào, khoe miệng lại cười nói, đạo hữu tốt. Âm thanh cũng cùng bản tôn không có chút nào khác biệt, chỉ là áo trắng âm thanh lạnh lẽo chút, áo đen âm thanh mang theo từ tính. Lý Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, quả nhiên tự có thông minh trí tuệ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai cái phân thân nắm giữ lẻ loi tư duy cùng ý thức, có thể đứng một mình suy nghĩ phán đoán, thậm chí khả năng bởi vì chỗ tuân theo đạo không giống, mà có khác biệt phong cách hành sự. Nhưng càng huyền diệu hơn chính là, không cần nói bọn hắn ý thức như thế nào đứng một mình, nó căn bản nhất hạch tâm, đều cùng bản tôn linh hồn ràng buộc, tuyệt đối chung với bản tôn, tuyệt đối không thể làm trái bản tôn cao nhất ý nguyện, liền như là cánh tay nghe theo đại não chỉ huy tự nhiên. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Lý Thanh Vân từ đây nắm giữ ba cái mạng, chỉ cần áo trắng, áo đen, áo xanh cái này ba cái phân thân, bao quát bản tôn, bên trong có bất kỳ một cái sống sót, hắn đều có thể lấy nó là căn cơ, một lần nữa diễn hóa khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là nhiều một tấm lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa chiến lược của hắn sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng tăng bọn. Lúc đối địch, tam đại thái thanh cảnh chiến lược sóng vai mà lên, lại tâm ý tương thông, phối hợp vô gian, trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản? Lý Thanh Vân thoải mái cười một tiếng, trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Hắn phất phất tay. Áo trắng Thanh Vân cùng áo đen nhìn nhau cười một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một trắng một đen hai đạo tinh khiết đến cực điểm tiên tiên khí, như là về tổ yến, đột nhiên chui vào Lý Thanh Vân bản tôn trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong mật thất, lại chỉ còn xuống áo xanh Lý Thanh Vân một người. Nhưng hắn biết rõ, hết thảy đều đã không giống. Hắn không chỉ đặt chân thái thanh cảnh, càng là dựa vào năm quyển tiên tư cùng thái cực huyền thanh đạo ngộ ra môn này đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần vô thượng đại thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Đường tương lai, hắn đã có càng nhiều lực lượng cùng nắm chắc. Mật thất cửa đá ầm ầm mở rộng. Lý Thanh Vân chậm rãi từ trong đi ra. Hắn vẫn như cũng là bộ dáng kia, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, giống như ẩn chứa vũ trụ tinh không, khí tức của hắn càng thêm nội liễm, lại cho người một loại như là vực sâu không thể đo lường cảm giác. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất như là toàn bộ thiên địa trung tâm, một cô vô hình, làm người sợ hãi uy thế tự nhiên bộc lộ. Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Điền Linh Nhi bốn người kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập rung động, mừng rỡ cùng với một tia khó nói lên lời kính sợ. Lý Thanh Vân tầm mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Lục Tuyết Kỳ, mỉm cười, nói khẽ, đợi lâu. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại đủ để yên ổn lòng người lực lượng cường đại. Hành trình mới đã mở ra. Chương 100, Thái Thanh về núi, chuẩn bị sóng ngầm người đăng, ý nộ hạ mật thất cửa đá mở ra, Lý Thanh Vân chậm rãi mà ra. Quanh người hắn khí tức đã nội liễm đến cực hạn, nếu không phải cặp kia sâu xa như biển sao, giống như có thể thấm nhuần lòng người đôi mắt, cùng với trong lúc vô hình tản mắt ra, khiến người không tự chủ được sinh lòng kính sợ cùng thần phục nhàn nhạt uy áp, hắn nhìn qua cùng bế quan trước không khác nhiều. Thanh Vân, trưởng giáo sư Minh. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trước hết nhất kìm nén không được, bước nhanh xuống tới. Điền Linh Nhi một đôi mắt to nháy a nháy, tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, dắt lấy Lý Thanh Vân ống tay áo không kịp chờ đợi hỏi, "Thanh Vân a Thanh Vân, phía trước động tĩnh lớn như vậy, thiên địa linh khí đều sắp bị ngươi hút khô. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không đột phá đến trong truyền thuyết kia cảnh giới?" Nàng âm thanh trong trẻo, mang theo không che giấu chút nào sùng bái. Trương Tiểu Phàm dù chưa nói chuyện, nhưng cặp kia đôn hậu con mắt cũng chăm chú nhìn Lý Thanh Vân, thật thà trên mặt tràn ngập đồng dạng nghi vấn cùng chờ mong. Hai người bọn họ dù đã đạt đến thượng thanh cảnh, nhưng đối mặt giờ phút này khí tức bên thâm như biển Lý Thanh Vân, chỉ cảm thấy như là ngắm nhìn bầu trời sao, có thể cảm giác được Lý Thanh Vân biến vô cùng cường đại, nhưng căn bản vô pháp phỏng đoán độ sâu cạn, chỉ cảm thấy càng ngày càng thấy không rõ lắm. Lý Thanh Vân đem ánh mắt rời về phía một bên Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Kinh Vũ. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ lạnh lạnh như tuyết, nhưng nàng cặp kia băng phong trong mắt chỗ sâu, lại rõ ràng chiếu rọi ra Lý Thanh Vân thân ảnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác quan tâm cùng hỏi thăm. Lâm Kinh Vũ thì đứng nghiêm, ánh mắt sắc nhọn, hắn dù chưa mở miệng, nhưng mím chặt đôi môi cùng hơi nghiêng về phía trước thân thể, cũng bại lộ nội tâm của hắn vội vàng cùng hiếu kỳ. Nhìn trước mắt bốn vị này cùng hắn đồng sinh cộng tử đồng bạn, Lý Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia ý cười ôn hòa, không còn giấu giếm, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Ừm, may mắn đột phá, đã là Thái Thanh." Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Lý Thanh Vân xác nhận, bốn người vẫn là nháy mắt bị cực lớn rung động bao phủ. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trực tiếp há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, nửa ngày nói không ra lời, chỉ còn lại có hít một hơi lanh khí âm thanh. Thái Thanh cảnh, cái kia thế nhưng là Thanh Vân môn trong truyền thừa ngàn năm chỉ có lá xanh tổ sư cùng đạo huyền chân nhân đạt tới qua vô thượng cảnh giới. Sư minh của bọn hắn đạo lữ, vậy mà thật làm đến. Lâm Kinh Vũ trong mắt chợt co lại, cầm Trảm Long kiếm tay bỗng nhiên siết chặt, trong mắt buộc phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói, trong vầng hào quang tức có khó có thể dùng tin chấn kinh, càng có một loại bị cực lớn khích lệ, muốn phải ra sức đuổi theo nóng bỏng đấu trí. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh trên dung nhan, băng tuyết lặng yên tăng dã, khóe môi hơi hướng lên cong lên một cái cực đẹp độ cong, trong mắt tràn ra vui mừng, tự hào cùng với một tia khó nói lên lời nhu tình. Nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, cùng Lý Thanh Vân đứng song vai, hết thảy đều không nói bên trong. Đúng lúc này, một tiếng tường hòa Phật kêu vang lên, "A Di Đà Phật." Phổ Hoàng thượng nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mắt, hắn trên mặt hiền hòa mỉm cười, chắp tay trước ngực, đối với Lý Thanh Vân hơi không lời, "Chúc mừng Lý thiếu trưởng giáo, đột phá Thái Thanh cảnh, đến chứng vô thượng đại đạo. Từ đây Thanh Vân môn một môn hai thái thành, quả thật chính đạo phúc, thương sinh may mắn. Lão nạp ở đây chúc mừng." Lý Thanh Vân vội vàng thu liễm khí tức, nghiêm túc hoàn lễ, "Phổ Hoàng đại sư quá khen, vạn bối chỉ là chợt có được, đều nhờ vào tiền bối thành toàn cùng tiên thư cơ duyên, thực sự không dám nhận." Trong lòng của hắn thầm than, tu tiên giới quả nhiên hiện thực, thực lực mới là thắng được tôn trọng trực tiếp nhất con đường. Nếu không phải mình đột phá Thái Thanh, Phổ Hoàng đại sư dù vẫn tiếp khách khí, nhưng tuyệt sẽ không trịnh trọng như vậy kỳ sự tự mình đến đây chúc mừng, cũng nói thẳng Thanh Vân môn một môn hai Thái Thanh bực này nâng lên toàn bộ tông môn lời nói. Phổ Hoàng thượng nhân mỉm cười lắc đầu, "Thiếu trưởng giáo quá khiêm tốn. Cơ duyên dù nặng, nhưng căn cơ bản tâm trọng yếu hơn. Đây là thiếu trưởng giáo tự thân tích lũy cùng nội tính gây nên." Hắn dừng một chút, lại nói, "Mấy vị tiểu hữu lĩnh hội mấy ngày, chắc hẳn cũng nói trong chùa chuẩn bị chút thanh đạm cơm chay, như chư vị không chê, còn xin theo lão nạp cùng nhau dùng chút được chứ?" Lý Thanh Vân tự nhiên biết nghe lời phải, đại sư lòng tốt, sao dám từ chối. Quấy dậy, dừng lại cơm chay, bầu không khí ngược lại là có chút hòa hợp. Phổ Hoàng đại sư không còn nâng chuyện xưa, chỉ cùng Lý Thanh Vân nghiên cứu thảo luận chút Phật đạo triết lý, trong lúc nói chuyện hiện ra hết cao tăng phong phạm. Lý Thanh Vân cũng nghiêm túc cảm ơn Phổ Hoàng đại sư mấy ngày nay khoản đãi cùng cho phép bọn hắn lĩnh hội không có chữ ngọc bích ân tình, nhất là lần nữa cảm ơn hắn có thể dũng cảm gánh chịu phổ trí sự tình, trả thảo miếu thôn vong hồn một cái công đạo. Cái này khiến Lý Thanh Vân đối vị này tiên âm tự chủ trì lòng dạ cùng gánh vác, Có nhận thức sâu hơn cùng tính ý sau bữa ăn, Lý Thanh Vân liền đưa ra cáo tử. Phổ Hoàng đại sư tự mình đem 5 người đưa đến ngoài sân môn. Hoàng điểu thanh minh một tiếng, túi người. 5 người nhảy lên chim lưng, Lý Thanh Vân cuối cùng đối Phổ Hoàng đại sư chắp tay thi lễ, "Đại sư, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Lý trưởng giáo thuận buồm xuôi gió. Phổ Hoàng đại sư chắp tay hoàn lễ. Ánh sáng vàng nổi lên, Hoàng điểu chở 5 người xông lên trời, rất nhanh biến mất ở chân trời. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong. Cùng thiên âm tự yên tĩnh tưởng hòa không giống, thời khắc này Thông Thiên Phong trên quảng trường, có thể nói tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lấy ngàn mà tính đệ tử tại các cấp chấp sự chỉ huy phía dưới, bận rộn đến chân không chạm đất. Bọn hắn ngay tại bố trí một cái cực kỳ thịnh đại long trọng hội trường, cực lớn bạch ngọc quảng trường bị quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi, từng dãy chỉnh tề bồ đoàn bị tỉ mỉ bày ra, trên đài cao trải lấy mới tinh thảm đỏ, treo lơ lửng lên Thanh Vân môn cờ xí cùng mây lành đồ án màn che, thậm chí còn tại bốn phía mắt dùng cho mở rộng âm thanh cùng hiện ra hình ảnh trận pháp tinh thạch. Bên trong Ngọc Thanh Điện, bầu không khí lại có chút vi diệu. Đạo Huyền Chân Nhân yên ổn ngồi tại chủ vị, sắc mặt đỏ hồng, khí tức kéo dài, rõ ràng đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Phía dưới, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân các loại mạch thủ tòa tề tụ một đường. Điền Bất Dịch nhíu mày, mặt béo lên đầy là không đồng ý, thanh âm hắn trầm muộn mở miệng, "Trưởng môn sư minh, ngươi làm thật không còn suy nghĩ một chút. Ta biết Thanh Vân đứa bé kia không chịu thua kém, đột phá thái thanh cảnh là thiên đại hỷ sự. Thế nhưng là ngươi thân thể này rất cường tráng, lại chấp trưởng tông môn 100 năm cũng không thành vấn đề, cứ như vậy vội vã đem gánh bức cho hắn, có phải hay không?" "Có chút quá qua loa." Thương Chính Lương cũng phụ hòa nói, "Điền sư minh nói cực phải. Trưởng môn sư minh chính vào cường thịnh, tông môn ngày nay lại đồng bộ phát triển, không thể rời đi ngài tọa trấn. Thanh Vân sư điệt dù ưu tú, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, có lẽ lại lịch luyện chút năm tháng càng thêm ổn thỏa." Thiên Vân đạo nhân cũng gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ có Thủy Nguyệt đại sư cùng Tăng Thúc Thường trầm mặc không nói. Thủy Nguyệt ánh mắt phức tạp, Tăng Thúc Thường thì tay vuốt chỏng râu, trong mắt bóng loáng lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì đó. Đạo Huyền Chân Nhân nghe đám người khuyên can, trên mặt lại mang theo một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm dáng tươi cười. Hắn khoát tay áo, đánh gãy lời của mọi người, "Chư vị sư đệ tâm ý, ta rõ ràng. Nhưng việc này, ý ta đã quyết, cũng không phải là nhất thời xúc động." Ánh mắt của hắn quét qua đám người, ngữ khí biến nặng nề mà kiên định, "Không sai, thân thể ta không việc gì, thậm chí so 10 năm trước càng tốt hơn. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thanh Vân tại đây cái tuổi đạt tới thái thanh cảnh, chớ nói sau này không còn ai, chỉ sợ đã là xưa nay chưa từng có. Cái này không chỉ là tu vi, càng chứng minh hắn thiên phú, tâm tính, khí vận đều là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, ta bế quan cái kia 10 năm, tông môn lớn nhỏ sự vụ đều là tùy hắn một tay quản lý, kết quả như thế nào? Thanh Vân môn so dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ đều mạnh hơn chứa thịnh vượng. Năng lực của hắn, rõ như ban ngày." Đạo Huyền Chân Nhân đứng người lên, đi đến trước cửa điện, nhìn qua trên quảng trường bận rộn cảnh tượng, âm thanh truyền khắp đại điện, "Ta đã hạ lệnh, toàn môn trên dưới, các đệ tử, trưởng lão đều là cần tham gia ngày mai cử hành trưởng giáo chuẩn bị đại điện. Ngày nay nghi thức đều đã chuẩn bị đến 7-8 phần, liền chờ Thanh Vân bọn hắn trở về. Hiện tại lại nói những thứ này, đã không kịp." Hắn nhìn xem Điền Bất Dịch đám người, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, "Huống hồ, ta bộ xương già này, cũng là thời điểm bụng trộm lười, thưởng hưởng thanh phúc, chuyên tâm truy cầu cao hơn đại đạo. Cái này gánh nặng ngàn cân, là nên giao cho người trẻ tuổi." Mọi người thấy Đạo Huyền Chân Nhân cái kia rõ ràng là không kịp chờ đợi muốn phải bỏ gánh bộ dáng, lại nhìn một chút trên quảng trường mấy cái kia ở vô pháp lịch chuyển chủ bị chẳng diện, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, chỉ được cười khổ. Bọn hắn trong lòng biết, Đạo Huyền sư huynh đây là quyết tâm muốn phái vị, việc này đã lại không khoan nhượng. Bên trên Thông Thiên Phong, một trận liên quan đến Thanh Vân môn tương lai quyền hành giao thế cực lớn gió bão, đã tại bình tĩnh mặt ngoài xuống áp vụ hoàn thành, chỉ đợi vị kia mới lên cấp thái thanh cảnh chủ sừng, Lý Thanh Vân trở về. Chương 101, cung nên trưởng môn người đăng, ý nộ hạ liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ gây gió mà đi. Dù là Lý Thanh Vân đám người tu vi cao thầm, trên mặt cũng khó tránh khỏi mang lên một tia phong trần cùng mệt nhọc. Nhưng làm tòa kia vô cùng quen thuộc, nguy nga đứng vững, như là thiên địa sống lưng Thanh Vân Sơn thấy ở xa xa lúc, chỗ có mệt nhọc nháy mắt bị một loại ấm áp mà vội vàng tình cảm thay thế. Thanh Vân Sơn, bảy đỉnh núi cùng tồn tại, mây tre, sương quấn, tiên quang mở mịt. Nơi đó có bọn hắn quen thuộc đạo phủ, có ân cần dạy bảo sư trưởng, có kể vai chiến đấu đồng môn, càng có vô số nhật ký trưởng thành nhớ lại cùng phấn đấu mồ hôi. Nơi này là căn, là nhà. Không cần nói là trầm ổn như Lý Thanh Vân, lạnh lạnh như Lục Tuyết Kỳ, kiên nghị như Lâm Kinh Vũ, chất phát như Trương Tiểu Phàm, vẫn là sống động như Điền Linh Nhi, giờ phút này trong mắt đều toát ra đồng dạng thuộc về cùng từng niệm. Cuối cùng trở về, Trương Tiểu Phàm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra thật thà chất phát mà bông lòng dáng tươi cười. Điền Linh Nhi hưng phấn chỉ vào Đại Trúc Phong phương hướng, cha mẹ khẳng định nghĩ tới chúng ta. Lâm Kinh Vũ căng cứng thần sắc cũng hòa dịu rất nhiều, ánh mắt chỗ sâu có một tia không dễ dàng phát giác bông lòng. Lục Tuyết Kỳ dù chưa lời nói, nhưng nhìn xem càng ngày càng gần Thanh Vân sân mạch, lạnh lạnh ánh mắt cũng nhu hòa một chút. Trong lòng Lý Thanh Vân cũng là dòng nước gấm phun trào, nhưng hắn cũng không bay thẳng hướng Đại Trúc Phong, mà là thao túng Hoàng Điểu, chuyển hướng Thông Thiên Phong phương hướng. "Chúng ta đi trước Thông Thiên Phong, gặp mặt trưởng môn, hồi bẩm Thiên Âm tự sự tình." Thanh âm hắn bình ổn, mang theo hoàn toàn như trước đây trầm ổn cùng gánh vác. Thiên Âm tự sóng gió dù đã lắng lại, nhưng trong đó chi tiết, Phổ Hoàng đại sư thái độ cùng với cuối cùng phương thức giải quyết, đều cần hướng Đạo Huyền Chân Nhân kỹ càng báo cáo. Cái này không chỉ có là đối nhất mạch tôn quý tôn kính, càng là đối với Đạo Huyền Chân Nhân trước đây lực bài chúng nghị, duy trì bọn hắn tiến đến đòi lại công đạo một loại bàn giao cùng phản hồi. Hoàng điểu xẹt qua chân trời, chậm rãi đáp xuống thông thiên phong cái kia cực lớn bạch ngọc quảng trường biên giới. Nhưng mà, làm năm người nhảy xuống chim lưng, thấy rõ trên quảng trường cảnh tượng lúc, tất cả đều nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng kinh ngạc. Trước mắt, căn bản không còn là thường ngày như vậy trang nghiêm túc mục chỗ tu luyện, mà là một bọn người sơn nhân biển, giăng đèn kết hoa đại dương. Lấy ngàn mà tính thanh vân đệ tử, thân mang tất cả đỉnh núi chế thức mới tinh đạo bảo, lít nha lít nhít, đều nhịp sắp xếp tại trên quảng trường, từ Ngọc Thanh Điện cửa ra vào một mực kéo dài đến quảng trường phần cuối, lặng ngắt như tờ, lại tự có một luồng nghiêm túc mà nhiệt liệt bầu không khí phóng lên tận trời. Vô số cực lớn mây lành cờ phớn tại trong gió nhẹ bay phất phới, tươi đẹp lụa đỏ trang trí lấy cung điện cột trụ hành lang, bố trí tỉ mỉ trận pháp đem toàn bộ quảng trường chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, trong không khí thậm chí tràn ngập một loại nhàn nhạt, vui mừng linh hương. Cái này, đây là có chuyện gì? Điền Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay áo, "Tiểu Phàm, hôm nay là gì đó lễ lớn sao? Như thế nào so với năm rồi còn náo nhiệt?" Trương Tiểu Phàm cũng là một mặt mờ mịt, ngu ngơ lắc đầu, "Ta cũng không biết, ta không nghe nói có gì đó khánh điện." Lâm Kinh Vũ mày kiếm cao lại, sắc nhọn tầm mắt quét qua toàn trường, nhìn xem những đệ tử kia trên mặt không đè nén được hưng phấn cùng sùng kính, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Lý Thanh Vân cũng là không hiểu ra sao, hắn đảm nhiệm thiếu trưởng giáo hơn 10 năm, đối tông môn các hạng điển nghi rõ như lòng bàn tay, chưa từng nghe nói hôm nay có cỡ nào cần nâng cửa cùng chúc mừng to lớn hoạt động. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh tỉnh táo nhất Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, có biết nay Nhật tông cửa có gì thịnh sự?" Lục Tuyết Kỳ tuyệt mỹ trên dung nhan cũng mang theo một tia nghi hoặc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh lạnh ánh mắt quét qua những cái kia cuồng nhiệt đám người, thấp giọng nói, "Chưa từng nghe." Ngay tại năm người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên, trên quảng trường cái kia mấy chục ngàn tên lặng im thanh vân đệ tử, giống như tiếp vào cái nào đó không tiếng động chỉ lệnh, động tác đều nhịp ôm quyền con người, mặt hướng Lý Thanh Vân năm người vị trí. Sau một khắc, một đạo đều nhịp, như là như núi kêu biển gầm âm thanh, đột nhiên một phát, vang tận mây xanh, chấn động đến toàn bộ thông thiên phong đều phảng phất tại run rẩy. Cung nên trưởng môn về núi, sóng âm như sấm, cuồn cuộn mà đến, ẩn chứa vô số đệ tử xuất phát từ nội tâm sùng kính cùng kích động. Lý Thanh Vân năm người bị bất thình lình, đinh hai nhức góc tiếng hô chấn động đến tâm thần rung động, triệt để mộng. Trưởng môn, đạo huyền chân nhân không phải chứ trong điện sao? Cung nên ai? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, lượt thứ hai càng thêm hùng vĩ, càng thêm chỉnh tề, càng thêm cuồng nhiệt sóng âm lần nữa ầm ầm nổ vang. Cung nên trưởng môn về núi. Lúc này đây, thanh âm bên trong ẩn chứa linh lực cùng nguyện lực cơ hồ hóa thành thực chất, trong không khí linh khí đều tùy theo cộng hưởng. Ngay sau đó, là tiếng thứ ba, như là vạn quân lôi đỉnh, hội tụ thành một luồng không gì sánh kịp dòng lũ, đem năm người bao phủ hoàn toàn. Cung nên, trưởng môn, về núi. Sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, tràn ngập không thể hoài nghi thành kính cùng ủng hộ. Cái này tráng lệ vô cùng tráng diện, cái này trên dưới một lòng triều bái, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó máu nóng sôi trào, chấn động theo ý bản. Lý Thanh Vân triệt để sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Đúng lúc này, Ngọc Thanh Điện cái kia hùng vĩ cửa điện chậm rãi mở rộng, đạo huyền chân nhân thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, hắn thân mang nhất là trang trọng trưởng giáo lễ phục, khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại mang theo vô cùng vui mừng cùng như chút được cái nặng. Phía sau hắn, tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão theo thứ tự gật ra, mỗi người biểu tình đều vô cùng phức tạp, có sợ hai tháng phục, có vui mừng, có cảm khái. Đạo huyền chân nhân tầm mắt quét qua phía dưới lặng ngắt như tờ, mong mọi vạn chúng đệ tử, cuối cùng dừng lại tại cái kia một mặt mờ mịt, chưa lấy lại tinh thần trên thân Lý Thanh Vân. Hắn bật lên linh lực, âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một nơi nhỏ lánh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết đoán. Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo, Lý Thanh Vân, tiến lên nghe lệnh. Lý Thanh Vân vô ý thức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cất bước tiến lên, khom mình hành lễ, đệ tử tại. Đạo huyền chân nhân nhìn chăm chú hắn, âm thanh đột nhiên cất cao, như là tuyên cáo thiên mệnh, ngay trong ngày lên, từ nhiệm ngươi thiếu trưởng giáo chức vụ. Từ ngươi, kế nhiệm Thanh Vân nhóm dòng dõi 17 đời trưởng giáo chí tôn. Chấp trưởng Thanh Vân lệnh, thống ngự bảy mạch, bảo hộ thương sinh. Ngươi có thể nguyện gánh này trách nhiệm. Oanh lời vừa nói ra, như là đất bằng tinh lôi, cuối cùng nhường Lý Thanh Vân rõ ràng trước mắt tất cả những thứ này nguyên do. Đạo huyền chân nhân lại muốn chuyển vị cho hắn. Toàn trường 10.000 đạo tầm mắt, nháy mắt như là đèn chiếu, gắt gao tập trung ở trên người Lý Thanh Vân. Tất cả đỉnh núi thủ tọa trưởng lão thần sắc khác nhau, Thủy Nguyệt đại sư trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tán thành, tăng thúc thưởng vê dâu mỉm cười, trong mắt bóng loáng lấp lóe, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân mặt lộ rung động, cuối cùng hóa thành thở dài cùng tiếp nhận. Ma Điên bất dịch, nhìn xem chính mình cái kia từ nhỏ nhặt về tới, một chút xíu nhìn xem lớn lên, ngày nay đã thẳng tắp như tùng, cần ngưỡng vọng đệ tử, vành mắt lại hơi có chút đỏ lên. Miệng hắn giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là nặng nề mà hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, nhưng cái kia run nhẹ nhẹ tay mập, lại bại lộ nội tâm của hắn kích động cùng dâng trào. Kia là đồ đệ của hắn, là hắn đại trúc phong kiêu ngạo. Tại chỗ có ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Thanh Vân cảm xúc dâng trào, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy đạo huyền chân nhân trong mắt tín nhiệm cùng chờ mong, nhìn thấy đồng môn trong mắt ủng hộ, cảm nhận được trên vai cái kia chịu nặng trách nhiệm. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng, ánh mắt kiên định như bàn thạch, âm thanh réo rắt mà có lực đáp lại, đệ tử Lý Thanh Vân, cần tuân trưởng môn mệnh. Nhất định không phụ nhờ vả, không phụ tông môn hy vọng, không phụ thường sinh chỗ mong. Đạo huyền chân nhân trên mặt cuối cùng lộ ra thoải mái mà nụ cười vui mừng, hắn trịnh trọng đem đại biểu Thanh Vân môn chí cao quyền hành Thanh Vân lệnh đưa tới ở trong tay Lý Thanh Vân. Sau một khắc, trên quảng trường lần nữa bộc phát ra long trời lở đất tiếng hoan hô. Bái kiến Lý trưởng môn. Trưởng môn bản năm. Sóng âm như nước thủy triều, càn quét thiên địa. Thanh Vân môn, nên đón nó chủ mới, Lý Thanh Vân thời đại, nơi này cường thịnh mở ra.